Chương 761, Nhân Vương Chỉ, Cứu Viện Chi Chu Tinh. Chương 761, Nhân Vương Chỉ, Cứu Viện Chi Chu Tinh. Phòng Trường Hạo Thiên cũng nhìn ra Dương Tiễn huynh muội hiện tại trạng thái. Này nếu không là đại vương ngay mặt, sợ là đã cầm lấy cổ hắn truy hỏi đi. Liền hắn vung vung tay, nói, Dương Tiễn, Dương Tiễn, các ngươi nếu là không thể bình phục tâm tình, đối với giao cơ trăm hại mà không một lợi. Việc này nhân quả liên lụy sâu, khó mà nói rõ, cho tới ta ở thành thánh trước, vạn vạn không dám đối với các ngươi mở miệng. Mà ở thành thánh sau khi, ta tuy rằng có thể mở miệng, các ngươi nhưng không chịu nổi. Cũng chính là thời khắc bây giờ, ở đại vương ngay mặt, lại có lượng kiếp nhân quả, bên ta có thể nói ra đến. Dương Tiễn huynh muội liếc mắt nhìn nhau, biết do Hạo Thiên nói tới không sai, cho nên bọn họ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuấy động. Một lát sau, huynh muội trong mắt hai người đều khôi phục một mảnh thanh minh. Hạo Thiên lúc này mới chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, ta vốn là đem giao cơ chân linh hồn phách giấu ở vườn bản đảo. Mượn nhâm thủy bản đảo chi linh, ôn dưỡng giao cơ chân linh hồn phách, vì bảo đảm không có sơ hở nào, ta thậm chí để Long Cắt tự mình trông coi. Long Cắt cũng không biết nàng trông coi chính là cái gì, nhưng ta luôn mãi căn dặn, tính mạng du quan, nàng cũng không có bất kỳ bất cẩn. Nhưng mà, giao cơ chân linh hồn phách ở 500 năm sau, liền biến mất một cách bí ẩn. Ta để cử tất cả nhân quả sau khi, suy đoán khả năng duy nhất chỉ có một cái. Thánh nhân ra tay, thậm chí càng cao hơn. Dương Tiễn huynh muội hai mặt nhìn nhau. Thánh nhân, thậm chí càng cao hơn. Vậy thì duy nhất giải thích chính là đạo tổ. Lấy năm đó Hạo Tiên thực lực địa vị, không trách không một chút nào dám lộ ra. Hạo Tiên nhìn Dương Tiễn huynh muội, tiếp tục nói, sau khi ta lại dùng thời gian ngàn năm, mới rốt cục thôi diễn ra một điểm nhân quả. Giao cơ chân linh hồn phách cũng không có tiêu tan, mà là vào luân hồi. Ta ở thành thánh sau khi, đã từng hỏi qua Bình Tâm thánh nhân, mượn tới sinh tử bộ. Mặt trên chưa từng có từng xuất hiện giao cơ tên thật. Dương Tiễn trong đôi mắt, linh quang khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, mẫu thân tên thật xưa nay không xuất hiện tại trên sinh tử bộ. Nhưng, cậu ngươi nhưng kết luận, mẫu thân đã vào luân hồi. Như vậy duy nhất giải thích, chính là thánh nhân nhúng tay. Đại vương trùng kiến địa phủ trật tự, lập thập vương điện cùng 18 tầng địa ngục trước, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh đối với luân hồi nhúng tay. Hạo Thiên nghe được Dương Tiễn vậy có điểm chúc chắc, cậu không khỏi toát ra một tia kích động. Đối với hắn mà nói, dù cho cuối cùng nhận rồi Dương Tiễn hữu, nhưng như cũng không thích Dương Tiễn hữu. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, như không có Dương Tiễn hữu, vậy mình muội muội cũng sẽ không gặp nhiều như vậy cực khổ. Nhưng không thích Dương Tiễn hữu, nhưng không có nghĩa là hắn không thích Dương Tiễn huynh muội. Vậy cũng là muội muội hải tử. Hiện tại, hắn bực này mấy ngàn năm xưng hô, cuối cùng từ Dương Tiễn huynh muội trong miệng nói ra, hắn tự nhiên kích động. Nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải đàm luận việc này thời điểm. Hắn gật gật đầu, nói, ngoại trừ Tử Tiêu cung bên trong vị kia, chỉ có Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh có thể nhúng tay luân hồi. Mà ngay ở mới vừa không lâu, ta lại một lần nữa cảm ứng được giao cơ một điểm nhân quả. Thôi diễn bên dưới, chính là ở Tây Lương nước quốc, nhưng cụ thể là ai, nhưng là không biết. Đến đó, hắn cuối cùng đem tất cả muốn nói lời nói, tất cả đều nói ra. Liền không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Dương Tiễn huynh muội đồng loạt nhìn về phía Tử Thụ. Tử Thụ cười nhạt, mắt phải trọng đồng bên trong tiên mệnh thần nhãn, bốc cháy lên khí vận kim diễm. Hắn tùy theo vung tay lên. Tây Lương nữ quốc bên trong tất cả rơi vào trước mắt mọi người. Vương cung bên trong, Tây Lương nữ vương chính đang để cấm vệ thủ lĩnh đi đến ngoài thành, đi nên đón lấy kinh người. Làm Dương Tiễn huynh muội nhìn thấy Tây Lương nữ vương gương mặt đó lúc, trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, "Mẫu thân." Cái kia Tây Lương nữ vương mặt cùng giao cơ giống như lúc. Dương Tiễn che miệng nhỏ, mới có thể chịu trụ sẽ không tại chỗ khóc lên. Mà Dương Tiễn nhưng là suy nghĩ nhiều một bước, sắc mặt tại chỗ biến đổi, nói, "Không được, mẫu thân thành lấy kinh người một khó." Dương Tiễn lúc này cũng phản ứng lại, sắc mặt trắng nhợt, nói, "Mẫu thân một khi trở thành lấy kinh người một khó, cái kia nàng đời này sự xuống còn, liền không thể kìm được nàng." Dương Tiễn gật gù, nói, "Cũng không thể kìm được lấy kinh người, mà là muốn xem này thành mẫu thân đưa vào luân hồi thánh nhân, bệnh thế nào nhân quả." Tử Thụ lúc này lại là cân nhắc nở nụ cười, nói, "Nhân quả, hay là không chỉ là nhân quả? Vọng Thư Khanh, xem cho là thế nào?" Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh. Thái Âm thần nữ Vọng Thư trưởng quản cái gì, bọn họ sao lại không biết? Làm Tử Thụ dứt tiếng thời khắc, hàng Nga bên người ánh trăng bên trong, lập tức tách ra một mảnh. Lạnh lạnh Vọng Thư từ bên trong đi ra, lạnh nhạt nói, "Tây Lương nữ vương cùng Đường Tam Tạng trong lúc đó, có một đoạn nhân duyên, cũng không nhiệt duyên, ta không thể ra tay." Dương Tiễn huynh muội sắc mặt nhất thời chìm xuống. Một bên Hạo Thiên thánh nhân, càng là sắc mặt tái xanh. Bọn họ hiện tại biết, giao cơ thành Tây Lương nữ vương, đến cùng chính là cái gì? Mặc kệ trước cái kia động thủ thánh nhân là có tính toán gì không, nhưng đến hiện tại, giao cơ trở thành Tây Lương nữ vương duy nhất mục đích, chính là vì nhục nhã bọn họ. Mà điều này cũng tất nhiên trở thành bọn họ đạo tâm bên trong một vết nứt. Rất hiển nhiên, dù cho Linh Sơn Phật Môn đã từ bỏ Tây Du Lượng Kiếp, nhưng ở mặt sau thúc đẩy Tây Du Lượng Kiếp tồn tại, như cũng sẽ không hoàn toàn thu tay lại, chỉ là gặp từ nhằm vào sự, biến thành nhằm vào người. Đem đại lực Như Vương chờ 6 vị yêu vương độ hóa, nhằm vào chính là Tôn Ngộ Không. Hiện tại, đem giao cơ phóng tới Tây Lương Nữ Vương vị trí, nhằm vào chính là Dương Tiễn huynh muội. Mới vừa còn muốn hướng về đại vương chờ lệnh, đi đến Tây Lương Nữ Quốc Dương Tiễn, ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Tình thế đã trở nên phức tạp, hắn càng là tham gia, càng là dễ dàng hư sự. Thân là đại vương thần tử, hắn biết rõ Tây Du Lượng Kiếp là khí vận tranh chấp, là quan hệ đến nhân gian cùng Tây Như Hạ Châu khí vận tranh chấp. Này sau lưng là ngàn tỷ sinh linh đấu sức. Hắn về công về tư, cũng không thể bởi vì chuyện của chính mình mà hỏng rồi toàn bộ Tây Du Lượng Kiếp. Chỉ là mẫu thân việc. Dương Tiễn nắm thật chặt nắm đấm, phát sinh két két tiếng vang. Hắn không dám mở miệng, bằng không chỉ sợ chính mình nhất thời không nhịn được, hướng về đại vương cầu xin. Thân là thần tử, hắn không nên. Thân là con cháu, nên làm sao làm? Nhưng mà, hắn lại nghe được đại vương chậm rãi mở miệng. Dương Tiễn há miệng, có chút gian nan nói, "Đại vương, từ xưa trung hiếu khó song toàn, thần." Tử Thụ vung tay lên, ngắt lời hắn, nói, "Có cô ở, trung hiếu vì sao không thể song toàn?" Dương Tiễn, Dương Tiễn, nghe chỉ. Huynh muội hai người hầu như là theo bản năng mà ôm quyền hành lễ, nói, "Thần hậu chỉ." Tử Thụ nhìn huynh muội này hai người, nói, "Cô mệnh người hai huynh muội, tốc hướng về Tây Lương nước quốc." Dương Tiễn trong lòng cảm động, nhưng vẫn là nói, "Đại vương, thần huynh muội đi đến, nếu là hỏng rồi Tây Du lượng kiếp, vậy thì là nhân gian chi tội nhân." Tử Thụ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, "Cô mệnh các người, lập tức đi đến Tây Lương nước quốc, trợ giúp Chi Chu Tinh thất tỉ muội, cứu các nàng với thủy hỏa, đồng thời chờ đợi đại đường Tây Trinh quân đến." Dương Tiễn huynh muội tại châu ngẩn ra. "Trợ giúp Chi Chu Tinh thất tỉ muội?" "Ai?" Đang lúc này, đại tổng quản Chu Thăng âm thanh vang lên, nói, "Đại vương, Vân Hạc tiên tử cầu kiến." Tử Thụ cân nhắc nợ nụ cười, nói, "Chuyển." Chương 762, không cho bắt nạt Trình đại tướng quân. Chương 762, không cho bắt nạt Trình đại tướng quân. Dương Tiễn huynh muội hai mặt nhìn nhau. Vân Hạc tiên tử, bọn họ vẫn đúng là không nhận thức. Liên nhìn về phía một bên Hạo Thiên thánh nhân. Hạo Thiên thân là thánh nhân, kỳ thực vừa bắt đầu cũng không biết Vân Hạc tiên tử là ai. Nhưng ở nghe được đối phương tên thật trong nháy mắt, hắn cũng đã thôi diễn đi ra. Sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi. Hắn không khỏi nhìn về phía đại vương, trong lòng quái lạ tâm ý khó có thể ức chế mà dâng lên đến. Đại vương tử vừa mới bắt đầu cũng đã làm ra sắp xếp. T, đại vương đây là thật có thể từ thời không trường hà bên trong, nhìn thấy Hồng Hoang tương lai a. Một lát sau, một vị thân mang nghe thường ngũ y, khí chất ung dung nữ tiên, chậm rãi mà đến, hướng về Tử Thụ thi lễ, nói, "Vân Hạc bái kiến đại vương." Tử Thụ cười nhạt, nói, "Vân Hạc khanh, ngươi lần đầu cùng Hạo Thiên đạo hữu mấy vị gặp lại, tự giới thiệu mình một chút đi." Vân Hạc tiên tử hướng về Hạo Thiên thi lễ, lại hướng về Dương Tiễn huynh muội gật đầu kỳ lễ, lúc này mới lên tiếng, nói, "Bần đạo Vân Hạc, chính là Chu Cương Liệp đạo lữ." Hạo Thiên thánh nhân là sớm một bước đã biết. Dương Tiễn huynh muội nhưng là ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. "Chu Cương Liệp, cái kia không phải là lấy kinh người Chu Bát giới sao?" Vân Hạc tiên tử khẽ mỉm cười, nàng đến trước cũng đã biết tất cả. Dù sao, nàng hôm nay đến đây yết kiến đại vương, vốn là đại vương ở Tây Du lượng kiếp trước, liền cho các nàng tỷ muội trong túi gấm sắp xếp. Lúc đó các nàng tỷ muội đều không hiểu được đại vương sắp xếp là gì, ý thời khắc bây giờ, lại nhìn túi gấm lúc, nhưng là đúng đại vương sở hữu sắp xếp, khiếp sợ không tên. Đại vương không thẹn là đại vương. A, Vân Hạc tiên tử lại xoay người hướng về đại vương thi lễ, theo, ấn trong túi gấm bản giao như vậy, mở miệng nói, "Đại vương, thần bảy vị tỷ muội vào đời rèn luyện, chuyển thế vì là bản ti động chi chu tinh. Nguyên lai chỉ cần rèn luyện trăm năm, liền có thể bình yên trở về, nhưng không ngờ cái kia ngũ độc quốc quốc chủ Hạt Tử Tinh, mạnh mẽ làm cho các nàng gia nhập. Bây giờ, các nàng vì tự vệ, gia nhập Tây Lương nữ quốc bên trong. Ngũ độc quốc chủ Hạt Tử Tinh phát binh tấn công. Thân bảy vị tỷ muội ngàn cân treo sợi tóc. Thần hôm nay cả gan đến đây cầu xin đại vương giải cứu ta tỷ muội ở trong cơn nguy khốn." Nàng nói, cúi đầu. Ngược lại không là xấu hổ, mà là có mấy phần lúng túng. Dù sao, thật muốn là chính các nàng trêu ra chuyện như vậy, cũng không dám vì như vậy việc nhỏ đến quấy rầy đại vương. Nhưng đây chính là đại vương sắp xếp. A, Tử Thụ tại chỗ đem mặt nghiêm nghị, nói, "Thử, Hạt Tử Tinh lại dám làm khó dễ cô thần tử." Dương Tiễn, Dương Tiễn, các ngươi còn chưa tiếp chỉ, là muốn kháng chỉ sao? Mọi người, đại vương, ngươi này sắp xếp thực sự là. Dương Tiễn huynh muội trực tiếp bái phục với bụi, hướng về đại vương hành đại lễ, nói, "Thần tiếp chỉ." Bọn họ này một quỳ, không phải bái đại vương, mà là bái mẫu thân. Tử Thụ vừa nhìn về phía một bên không nói một lời Vọng Thư, tựa như cười mà không phải cười nói, "Vọng Thư khanh, cô sẽ không để cho ngươi vi phạm lời thề." Nhưng cô rất tò mò, cùng Đường Tam Tạng có nhân duyên người, là Tây Lương nữ vương, vẫn là giao cơ chuyển thế. Mới vừa đứng dậy, Dương Tiễn huynh muội mở ra, từ bên trong nghe ra mấy phần ý vị đến. Vọng Thư thật sâu nhìn đại vương một ánh mắt, trầm mặc một lát sau, mới lạnh nhạt nói, "Là Tây Lương nữ vương." Nàng tuy rằng ở nhân duyên trên đại đạo, giải quyết việc trùng, dù cho là đại vương mở miệng, cũng sẽ không tốt tư. Nhưng nàng lại không phải là không có cảm tình. Nàng cũng biết Đường Tam Tạng cùng Tây Lương nữ vương nhân duyên, là một hồi âm mưu. Lại sao lại một điểm biến báo cũng không? Tử Thụ gật gật đầu, nói, "Rất tốt. Vọng Thư khanh, nhân duyên đại đạo giao cho ngươi, cô rất yên tâm." Vẻ mặt của mọi người đều trở nên có mấy phần bí diệu. Lời này, bọn họ đều nghe hiểu. Tây Lương nữ vương là một vị trí, cùng Đường Tam Tạng có nhân duyên người, là ngồi ở đó cái vị trí nữ vương. Mà giao cơ chuyển thế, nàng có thể không phải nữ vương. Dương Tiễn huynh muội liếc mắt nhìn nhau, đã biết bọn họ phải nên làm như thế nào. Chờ tất cả mọi người đều thối lui sau, Hằng Nga tiên tử mới chậm rãi mở miệng, nói, "Đại vương, ngươi không cho nô tỳ đem nguyệt tịch tiếp trở về, lẽ nào cũng chính là lúc này?" Tử Thụ cười ha ha, nói, "Tiểu nha đầu kia làm cái gì, là chính nàng muốn làm. Cô có điều là, làm cho nàng làm sự, trở nên đối với nhân gian càng có lợi thôi. Nàng, nhưng là cô tôn nữ, chính là nhân gian xuất lực." Hằng Nga tiên tử khẽ che đôi môi, nói, "Nô tỳ rõ ràng." Tử Thụ lại nói, "Ngươi đại cô truyền chỉ cho thiên thủ Linh Lung, hỏi nàng có muốn hay không đi, chém xuống Linh Sơn vừa thành, một thành khí vận." Cùng lúc đó, xa chỉ quốc địa chỉ cũ, đại đường Tây Trinh quân đã đi tới nơi này mấy ngày. Ở Thanh Lý đi phần lớn đổ nát thê lương sau khi, tân thành thị chính đang xây dựng bên trong. Đại tướng quân Trình Chi Tiết chính đang ánh mắt sáng quắc mà nhìn trùng kiến thành thị. Ở hắn đỉnh đầu phi thành chính đang dò xét và dặm, lấy tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Nhưng mà, mặc kệ người cũng được, yêu cũng được, lại hoặc là cái khác các tộc, ở trải qua trước dùng chuyển sau, tất cả đều không còn. Lấy Sa Chỉ Quốc làm trung tâm, phương viên vạn dặm bên trong, dĩ nhiên thành một mảnh sinh linh tử địa. Ngoại trừ Tây Trinh trăm vạn đại đường tướng sĩ, không còn gì khác sinh linh. Liền ngay cả trước nghe Tôn Ngộ Không sắp xếp, chuẩn bị chờ đại đường Tây Trinh quân đến đây liền ném thành hộ lộc Dương Ba Yêu, cũng không thể may mắn còn sống sót. Trình Chi tiết gắt một cái, nói: "Linh Sơn Phật Môn, coi sinh linh vì là chuyện vặt. Như vậy áp địa, tuyệt đối không thể giữ lại. Đáng tiếc, những người Linh Sơn Phật Bình, yêu họa, tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Đại đường Tây Trinh một đường, như bẻ cánh khô. Linh Sơn tránh né không chiến, Phật binh chạy mất dép, chợt có mắt không mở yêu vương ma đầu nhảy ra, còn chưa đủ phía sau phi thành một vòng bắn một lượt. Trận chiến này đánh cho quá không thoải mái, lại như chứa đầy lực một quyền đập vào cây bông trồng, không chỗ gắng sức. Hắn xuất phát lúc mang theo 100 vạn đại quân, 30 vạn thanh niên trai tráng dân phu. Hiện tại Đường Hoàng bệ hạ lại điều đến 70 vạn dân phu. Hắn này Tây Trinh đại quân xưng là 100 vạn, kỳ thực tất cả mọi người cộng lại đã vượt qua 2 triệu. Hắn này một đường cùng với nói là đánh tới, không bằng nói là làm xây dựng. Nương, Linh Sơn con lựa chọn thuộc ô quy, có dám hay không đi ra đào thật súng thật làm một cuộc? Trình Chi tiết thấp giọng mắng một câu, âm thanh thô lệ như cắt đá ma sát. Ngay ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, dị biến đột ngột sinh. Phía sau hắn cái kia mảnh mới vừa dọn dẹp ra đất trống, hư không dường như mặt nước giống như không hề có một tiếng động dập dờn, năm bóng người không có dấu hiệu nào địa đập ra. Nhanh, nhanh đến mức vượt qua thần thức phản ứng. Năm người này đều khoác tàn tạ áo cà sa, quanh thân Phật quang ảm đạm, nhưng vặn vẹo nhúc đích, lộ ra một luồng làm người ta sợ hãi ố bế cùng tĩnh mịch. Mặt mũi bọn họ mơ hồ không rõ, phản phất bao phủ ở một tầng màu đen sương mù bên trong. Chỉ có từng đôi mắt đỏ đậm như máu, tràn ngập điên cuồng giết chóc dục vọng. Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa là 5 cái. Mục tiêu sáng tỏ đến cực điểm, Trình Chi Tiết trên gáy đầu người. Trình đại tướng quân là vạn vạn không nghĩ đến, hắn mới vừa nói muốn Linh Sơn con lửa chọc đi ra đào thật súng thật làm một cuộc. Người ta lập tức liền đi ra 5 cái, hơn nữa là Thái Ức Kim Tiên. Mà hắn, nguyên bản là Kim Tiên đỉnh cao, này một đường các loại bảo vật cũng được rồi không ít, mới vừa miễn cưỡng lên cấp Thái Ức Kim Tiên. Đối đầu này 5 cái quỷ dị vô cùng Thái Ức Kim Tiên, chắc chắn phải chết. Càng quan trọng chính là, này 5 cái Thái Ức Kim Tiên dĩ nhiên có thể hoàn toàn vòng qua xung quanh 100 vạn tướng sĩ cảnh giới, thậm chí đang ra tay thời điểm cũng không thể gây nên chu vi bất kỳ dị động. Trình Chi Tiết có thể cảm ứng được, xung quanh hắn hư không đã bị đoạt tuyệt, hắn dù cho ở đây quyết đấu sinh tử, bên ngoài tướng sĩ cũng sẽ không biết. Bàng bạc sát cơ trong nháy mắt khóa kín không gian, năm đạo ẩn chứa mục nát Phật lực cùng quỷ dị ma khí công kích, đóng kín Trình Chi Tiết sở hữu đường lui. Đánh lén, tuyệt sát. Nhưng mà đối mặt như vậy tình thế chắc chắn phải chết, Trình Chi Tiết vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Trong chớp mắt, hắn không lùi mà tiến tới, nội giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân cấu kết, khí huyết lực lượng liều lĩnh địa thiêu đốt. Cái kia bạn hắn chinh chiến một đời thép buồn phở ảm trường giáo, bùng nổ ra cuối cùng hào quang áo ánh, hung hãn đón lấy cái kia năm đạo lấy mạng công kích. Dù có chết, cũng phải vỡ đi đối phương mấy chiếc răng. Linh Sơn, cũng chỉ biết cái này chờ chút nhà văn đoàn sao? Tiếng gầm gừ như lôi, mang người đại tướng kiệt ngạo cùng cuối cùng thong dong. Nam tiên quỷ dị sát thủ trong mắt hồng mang đại thịnh, công kích càng nhanh. Mắt thấy cái kia ẩn chứa mục nát cùng sức mạnh của cái chết liền muốn đem Trình Chi Tiết nuốt hết. Đương nhiên, bại hoại, không cho bắt nạt Trình tướng quân. Một tiếng lanh lảnh ngây thơ đồng âm, phản phất cắt ra mù mịt ánh mặt trời, đột ngột tại đây một hồi sát cục bên trong vang lên. Chương 763, tiểu công chúa hống đại tướng quân. Chương 763, tiểu công chúa hống đại tướng quân. Ở Trình Chi Tiết mệnh huyền sinh tử một khắc, một tiếng khét đều đánh vỡ sát cơ. Ngay lập tức, một tòa thước còn lại cao tiểu tháp đột nhiên xuất hiện, xoay tròn phóng ra vạn đạo huyền hoàng chi khí. Vụ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, huyền hoàng chi khí như thiên hà cũng tả, trong nháy mắt bao phủ xuống. Cái kia năm tên Thái Ức Kim Tiên cảnh sát thủ thân hình bỗng nhiên đọc lại, dường như rơi vào hổ phách con muỗi. Trên mặt bọn họ điên cuồng, vẻ mặt cứng đờ, trong mắt hào quang đỏ ngầu kịch liệt lấp lóe, nhưng liền một ngón tay đều không thể nhúc đích. Quanh thân cái kia vạn mẹo Phật ma khí ở huyền hoàng chi khí rội rửa dưới, phát sinh xì xì tan rã thanh, bốc lên từng sợi khói đen, tuyệt đối chấn áp. Sau một khắc, tiểu tháp nhẹ nhàng chấn động, năm tên sát thủ dường như bị vô hình cự búa đập trúng, cùng nhau phun ra đen kịt máu đen, trong chớp mắt liền biến thành cho bụi. Từ cực hạn sát cơ đến tuyệt đối chấn áp, có điều trong một cái nháy mắt. Trình Chi Tiết cái kia liều mạng trường giáo còn nâng ở giữa không trung, dâng trào pháp lực không chỗ phát tiết, ước đến hắn nét mặt giàn mua đỏ chót. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái trải lên song nha kế, an mặc cẩm tú cung trang, đúc từ ngọc bẻ gái, chân đạp phong hỏa luân, từ trong tầng mây bay hạ xuống. Nàng tay nhỏ một chiêu, cái kia uy năng vô hạn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền ngoan ngoãn mà bay trở về nàng lòng bàn tay, xoay tròn chuyển động, dịu ngoan vô cùng. Tiểu cô nương vô vũ bảo tháp, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trên đất năm sợi cho tàn, cái mũi nhỏ vừa nhíu nói, tại sao chỉ còn dư lại thất vọng? Ta không dùng được a. Nàng nhìn về phía trong tay linh lung bảo tháp, rất chăm chú mà hỏi, tiểu tháp, ngươi có phải hay không dùng sức quá to lớn? Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phản ứng gì cũng không có, nhưng này trầm mặc bên trong lấp lóe huyền hoàng ánh sáng, dĩ nhiên để Trình Chi Tiết nhìn ra mấy phần bất đắc dĩ đến. Tiểu cô nương nhìn dáng dấp cũng là xem hiểu linh lung bảo tháp, trả lời phủi phết miệng nhỏ, nói, quên đi, tuy rằng chưa bắt được người sống, nhưng cũng không trọng yếu, lần sau đến Linh Sơn đi bắt là được rồi. Tiểu cô nương dưới chân phong hỏa luân chậm rãi hạ thấp, đi đến Trình Chi Tiết trước mặt, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, thanh âm lanh lảnh nói, ngươi là Đại Đường Tây Trinh quân đại tướng quân, Trình Chi Tiết tướng quân sao? Trình Chi Tiết trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Bệ hạ ở trên, đây là nơi nào đến tiểu tiên tử, lợi hại như vậy? Vạn Thọ Thành sao? Có thể giúp chính mình, còn có thủ đoạn như thế vậy chỉ có thể là Vạn Thọ Thành đến nhân tộc tiên nhân. Nhưng Vạn Thọ Thành hiện tại nhân thủ đã thiếu đến, muốn phái nhỏ như vậy tiên tử đi ra sao? Trình Chi Tiết thả tay xuống bên trong trường giáo, gật gật đầu, nói, nào đó chính là Trình Chi Tiết. Không biết tiên tử là Vạn Thọ Thành vị nào tiên tòa? Này cứu Trình đại tướng quân nho nhỏ hình dáng, tự nhiên chính là Vạn Thọ Thành được sủng ái nhất tiểu công chúa, Nguyên Tịch. Sa chỉ quốc sự kiện sau, nàng mặt ngoài là theo bản giác thanh lưu về Vạn Thọ Thành, chỉ là nửa đường trên lại chạy ra. Hiển nhiên, nàng cảm thấy cho nàng chạy trốn đến mức rất lợi hại. Nhưng bản giác thanh lưu nếu không là nhận được đại vương cầu dụ, làm sao dám đem này tiểu tổ tông cho thả chạy? Cái kia sau khi trở về, còn chưa bị Đồng Như cho nhắc tới chết. Đương nhiên, Nguyên Tịch người này tiểu quỷ đại tiểu nha đầu, có phải là biết nàng tất cả hành động đều có nhân vương gia gia dung túng? Vậy thì là chính nàng bí mật nhỏ. Nói chung, Vạn Thọ Thành tiểu công chúa liền như thế ở Sa Chỉ quốc phụ cận chờ Đại Đường Tây Trinh quân. Mấy ngày trước Đại Đường Tây Trinh quân đến thời điểm, nàng đã có ở đó rồi, chỉ có điều vẫn ẩn thân ở tại. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, tiểu nha đầu có mấy phần đắc ý ưỡn ngực, nói, ta không phải tiên nhân, ta là nhân tộc, ta là nhân vương gia gia nhất yêu thích tôn nữ, ta tên Nguyệt Tịch. Trình Chi Tiết, nhân vương gia gia. Vậy hạ ở trên, trước mắt vị này chính là đại vương tôn nữ. Dù là Trình đại tướng quân ở Đại Đường từ trước đến giờ lấy thô lỗ phóng đãng, không câu nệ tiểu tiết gọi, giờ khác này ở Nguyệt Tịch trước mặt đều có mấy phần căng thẳng. Đây chính là đại vương tôn nữ a, này muốn ở chính mình nơi này rơi mất điểm ra, đừng nói đại vương có hay không buông tha hắn, chính hắn đều sẽ không bỏ qua chính mình a. Đại tướng quân trừng lớn hai mắt, nói, mặt tướng đa tạ tiểu công chúa ân cứu mạng, chỉ là không biết tiểu công chúa tới đây vì chuyện gì. Vẫn phải là hỏi trước rõ ràng, vị này tiểu công chúa đến cùng là tới làm gì? Nếu như đi ngang qua, vậy thì tất cả mạnh khỏe. Hắn ghi nhớ tiểu công chúa cứu mạng đại ân, ngày sau báo đáp, tiếp theo sau đó tây trình, vạn sự đại cát. Nhưng nếu như, Nguyệt Tịch giơ cao lồng ngực nhỏ, một mặt lẽ thẳng khí hùng nói, ta nghĩ cùng đại tướng quân đồng thời tây trình, vì ta nhân gian mở rộng đất đai biên giới, vì ta nhân gian ra một phần lực. Trình Chi Tiết, hắn suýt chút nữa không tại chỗ có tới. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ tiểu công chúa thực lực. Dù sao suýt chút nữa thì hắn mệnh năm cái Phật môn sát thủ, tiểu công chúa vừa ra tay, liền trực tiếp trấn áp. Nhưng hành quân đánh trận, cùng đơn đả độc đấu không giống nhau á, lại nói, hắn dám chỉ huy tiểu công chúa sao? Tiểu công chúa nếu như không nghe hắn hiệu lệnh sang vậy, sẽ làm thế nào? Lao Trình thời khắc này, trên mặt xoắn suýt hầu như muốn đọc lại. Nguyệt Tịch người nhỏ mà ma mãnh, há có thể không nhìn ra Trình Chi Tiết đang xoắn suýt cái gì? Nàng giơ lên tay nhỏ nói, đại tướng quân, ta cũng hiểu trong quân quy của nhà. Ta hướng về ngươi lập quân lệnh trạng, nhất định nghe đại tướng quân mệnh lệnh, ngươi nhường ta hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây. Ngươi nhường ta phòng hảo hạng, ta tuyệt không bắt đà. Ta lấy nhân vương gia gia danh nghĩa xin thể, ta muốn không nghe ngươi lời nói, liền để phụ thân đánh ta cái mông. Phúc. Trình Chi Tiết suýt chút nữa không bị tiểu công chúa này tràn ngập đồng chân lời nói cho cười. Nhân vương trong cung, chính nhìn Nguyệt Tịch nhất cử nhất động tử thụ toàn ra, thì lại tất cả đều băng. Vũ Canh khỏe miệng quất thẳng tới, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này trong quân là như vậy hồ đồ địa phương sao? Tử thụ liếc mắt nhìn chính mình này hảo đại nhi một ánh mắt, nói, ngươi nói chính là năm đó ngươi cùng Nhứ Nhi ở trong quân thành hôn, ở trong quân sinh ra lão đại sự. Vũ Canh, phụ vương, như ngươi vậy để nhi thần rất khó làm a. Sa Chỉ quốc, Tây Trinh quân đại doanh. Trình Chi Tiết biết hắn là không cắt đuôi được tiểu công chúa, dù sao hắn đánh không lại tiểu công chúa, lại nói tiểu công chúa đều lên mặt vương danh nghĩa tuyên thể, hắn còn có thể thế nào? Hắn liếc mắt nhìn, một mặt ngây thơ Nguyệt Tịch, cuối cùng chỉ có thể giật giật khóe miệng, nói, được thôi, cái kia tiểu công chúa sẽ theo mặt tướng xuất trình, coi như báo đáp tiểu công chúa ân cứu mạng đi. Nguyệt Tịch sao có thể không thấy được Trình Chi Tiết tâm sự? Nàng cũng biết thân phận của nàng Trình Chi Tiết không thể cự tuyệt, nhưng muốn để Trình đại tướng quân thật sự yêu thích nàng, vậy thì là một chuyện khác. Có điều đối với bạn thọ thành được sủng ái nhất, liền sở hữu thánh nhân đều có thể hống đến không ngậm mồm vào được tiểu công chúa mà nói, hống người yêu thích chính mình dễ dàng. Nàng con ngươi chuyển động, để sát vào mấy phần, hạ thấp giọng, một bộ chia sẻ bí mật nhỏ dáng rất nói, đại tướng quân, ngươi có muốn hay không đánh một trận chiến lớn, đặc biệt thú vị loại kia? Trình Chi Tiết vừa nghe đánh trận, con mắt trong nháy mắt sáng nói, trận chiến lớn? Tiểu công chúa ở đâu? Lớn bao nhiêu? Nguyệt Tịch lập tức mặt mày hớn hở địa nói đến nói, hai nước giao chiến, một phương là chúng ta bên này người tốt quốc, một phương là Linh Sơn một phương xấu yêu quốc. Tuy rằng hai bên cộng lại cũng không tới 10 vạn số lượng, nhưng đều không đúng hời hợt hạ người a. Người tốt quốc cũng có thể tu hành, đều là nhân tiên cảnh. Cái kia xấu yêu quốc càng lợi hại, địa tiên cảnh đều có không ít đây. Trình Chi Tiết hai mắt cháy hừng hực, hắn hiện tại đã hoàn toàn quên cái gì tiểu công chúa gia nhập phiến phức. Tiểu công chúa nói tỉ mỉ. Nguyệt Tịch hi hi nở nụ cười, nói, ở phía tây có một cái thật rộng hà gọi Tử Mẫu Hà, bờ sông có một cái Tây Lương nữ quốc, hiện tại đang bị một người tên là Ngũ Độc quốc yêu quái quốc gia tấn công đây. Nữ quốc bên trong đều là tỷ tỷ a di, các nàng có thể dũng cảm, thế nhưng kẻ địch thật nhiều, thật là lợi hại. Còn có 7 cái chi chu tinh tỷ tỷ là tốt yêu quái nha, các nàng đang giúp nữ quốc, thế nhưng nhanh không chịu nổi rồi. Nàng lôi kéo Trình Chi Tiết khôi giáp biên giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong nói, đại tướng quân, trước ngươi thu phục phương tây các nước, hoặc là đã đầu hàng, hoặc là đã không còn, nhưng lần này ngươi nhưng là đao thật súng thật, mang theo đại đường tướng sĩ quét ngang yêu tà, cứu Tây Lương nữ quốc với thủy hỏa bên trong. Đây mới thực sự là vì nhân gian khai cương, vì là đại đường mở đất, bảo vệ chúng sinh, vì là vạn dân lập mệnh nha. Hiện tại, lão Trình cả người đều cháy hừng hực. Chương 764, tiến vào nữ nhi quốc. Chương 764, tiến vào nữ nhi quốc ở hống người này phương hướng. Người nhỏ mà ma manh nguyệt tịch, có thể nói là mạnh mẽ. Nàng chỉ dùng mấy câu nói, liền đem Trình Chi tiết tiêu lên. Tiểu nha đầu nháy mắt to, nói, đại tướng quân, đây chính là chân chính kiến công lập nghiệp cơ hội à. Nhân vương gia gia đã nói, hảo nam nhi, chí ở bốn phương. Ta nghe nói đại đường lấy võ lập quốc, coi trọng nhất quân công đây. Đại tướng quân, ngươi muốn hay không đi đánh a?
Đánh,
nhất định phải đánh. Trình Chi tiết đem vô ngực vang ầm ầm nói, bảo cảnh an dân chính là ta đại đường vương sư chi bản phận, huống chi là ước hiếp nữ tử. Này bận bịu ta lão Trình giúp định. Tiểu công chúa đến hay lắm a, nếu không là tiểu công chúa, lão tử vẫn còn ở nơi này làm phiền, nếu như giữ nguyên kế hoạch đẩy mạnh. Cái kia đến Tây Lương nữ quốc lúc, sợ là đã sớm đánh xong. Giờ khắc này chu vi che lấp, đã sớm hết mất, đại tướng quân một cổ họng, liền đem toàn quân chó kêu lên. Tại chỗ điểm một vạn kỵ binh nhẹ, do hắn dẫn dắt trực tiếp xuất phát. Đồng thời lại điểm 40.000 tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, theo sát phía sau. Cho tới 100.000 đại quân, thì lại giữ nguyên kế hoạch chạy chậm chậm. Nhưng cùng lúc cũng muốn làm thật bất cứ lúc nào trợ giúp tiên phong chuẩn bị. Mệnh lệnh từng đạo truyền xuống, toàn bộ đường quân đại doanh trong nháy mắt hiệu suất cao vận chuyển lên. Trình Chi tiết vậy mới đúng nguyệt tịch cười hì hì, lộ ra hai hàng răng trắng, nói, tiểu công chúa, ngài liền nhìn được rồi. Xem ta lão Trình làm sao thu thập cái nhóm này mắt không mở nghĩa xúc. Nguyệt tịch vui vẻ vỗ tay nói, hay lắm hay lắm. Đại tướng quân lợi hại nhất. Ta cùng đại tướng quân cùng đi đánh xấu yêu quái. Trình Chi tiết cười ha ha, nói, được, cùng đi đánh. Nay tiểu công chúa quả thực chính là đến cho hắn đưa quân công phúc tinh a, hiện tại coi như là tiểu công chúa phải đi, hắn đều đến giữ lại một hồi. Ngay ở Trình Chi tiết tụ tập binh mã, bên ngông quần quận giết hướng về Tây Lương nữ quốc đồng thời. Từ mẫu hà bên, lấy kinh một nhóm cũng gặp phải đến từ Tây Lương nữ quốc sứ giả. Người tới là một vị nữ tướng. Nàng vẫn chưa thân mang quần hoa, mà là một thân gọn gàng màu xanh đen giáp da, phát họa ra mạnh mẽ dáng người. Tóc cao cao buộc thành đuôi ngựa, trên mặt mang theo đường dài buôn ba phong trần cùng mệt mỏi. Nhưng một đôi mắt nhưng lượng đến kinh người, dường như tôi lửa hàn tinh, cảnh giác đảo qua lấy kinh đoàn đội mỗi một cái thành viên. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào cầm đầu Đường Tam Tạng trên người, ôm quyền hành lễ, âm thanh lạnh lạnh mà không mất đi lễ tiết nói, nhưng là Đông Thổ Đại Đường đến Tam Tạng pháp sư. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ nói, bần tăng chính là, không biết nữ tướng quân xưng hô như thế nào, tìm bần tăng vì chuyện gì? Mặt tướng Lăng Vân, Tây Lương nữ quốc thống lĩnh cấm vệ. Nữ tướng tốc độ nói cực nhanh nói, phụng nô vương bệ hạ chi mệnh, chuyên đến để xin mời pháp sư vào thành một lời. Ta quốc chính trực nguy nan thời khắc, vọng pháp sư từ bi làm cứu viện. Lại nói của nàng đến hàm xúc, nhưng giữa hai lông mày sốt ruột cùng chờ đợi nhưng khó có thể che giấu. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, hì hì cười một tiếng nói, ồ, các ngươi cái kia nữ nhi quốc, không phải đang cùng cái gì ngũ độc quốc khai chiến sao? Ta lão Tôn nghe nói, đánh cho thật náo nhiệt. Hắn có chút ngạc nhiên, nữ nhi này có người, làm sao biết lão Trần, hơn nữa đối phương đơn kỵ mà đến, thẳng vào chủ đề. Hiển nhiên là vừa bắt đầu liền biết bọn họ. Nay ở trong, có ai ở từ bên trong giật dây? Lăng Vân thống lĩnh thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe ra rất lớn ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ đến trước mắt này gầy gò người, như vậy tin tức linh thông. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có bản này lĩnh, hay là thật có thể trợ Tây Lương nữ quốc. Nàng hít sâu một hơi, gật đầu thừa nhận nói, đúng là như thế. Cái kia ngũ độc yêu quốc thế lớn, ta quốc đã tới tổn vòng chi thu. Nữ vương bệ hạ nghe nói pháp sư chính là Đông Thổ Thánh Tăng, đức hạnh cao xa, cố rất hiện mặt tướng đến xin mời. Chu Bát Rơi tiến lên trước, mắt nhỏ xoay tròn chuyển, còn tương đương thất lễ địa ở trên người đối phương ngửi một cái, lẩm bẩm nói, ta lão Chu thế nào cảm giác, trên người ngươi có cỗ hơi thở quen thuộc. Lăng Vân thống lĩnh lông mày cao lại, tựa hồ đối với Chu Bát Giới tùy tiện có chút bất mãn, nhưng lo ngại mặt mũi, vẫn là cứng rắn trả lời, mặt tướng không biết các hạ đang nói cái gì. Tôn Nộ Không đem tên ngốc kéo đến một bên, đối với Đường Tam Tạng nói, lão Trần, vốn là chúng ta đã nghĩ giải quyết này một việc nguy nan, nếu nữ vương bệ hạ thịnh tình mời, cái kia liền đi. Đường Tam Tạng gật gật đầu, nhìn về phía Lăng Vân thống lĩnh, trong mắt mang theo thương xót nói, Phật tổ từ bi, chúng sinh đều khổ, chiến hỏa đồng thời, sinh linh đồ thán. Bần tăng vốn là có ý kết thúc chiến tranh, nếu hiện tại quý quốc bệ hạ cho mời, bần tăng tự nhiên xuất lực. Xin mời. Lăng Vân thống lĩnh không nghĩ đến lấy kinh người dĩ nhiên tốt như vậy nói chuyện, trên mặt rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng nói, cụ thể công việc, bệ hạ sẽ đích thân cùng pháp sư thương nghị. Chư vị trưởng lão, xin mời. Nàng làm việc từ trước đến giờ thẳng thắn dứt khoát, lập tức ở trước dẫn đường. Nàng vẫn chưa đi đại đạo, mà là dọc theo Tử Mẫu Hà bên một cái ẩn nấp đường mòn đi nhanh. Lấy kinh mọi người người tải cao gan lớn, cũng không sợ này ở trong có cái gì trá. Không có gì đặc biệt địa theo sát sau lưng Lăng Vân, theo từ từ tới gần Tây Lương nữ quốc đô thành, chiến tranh khí tức phả vào mặt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh cùng thảo dược vị. Bờ sông hai bên, nguyên bản xum xuê kỳ hoa dị thảo không ít đã bị đạp lên tiêu hủy, lộ ra cháy đen thổ địa. Xa xa, ngờ ngợ có thể thấy được nguy nga tường thành. Nhưng này trên thành tường, tinh kỳ tuy ở, nhưng che kín đao phách dịu đủ, phép thuật hành kích dấu vết. Rất nhiều nơi thậm chí dùng cự một cùng hòn đá lâm thời gia cố. Đầu tường quân coi giữ bóng người xuyên tới xuyên lui, đề phòng nghiêm ngặt, đầu mũi tên ở dưới ánh tà dương phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được một loại ngột ngạt bầu không khí căng thẳng. Tình cờ có tuần tra nữ binh tiểu đội trải qua, các nàng giáp trụ nhuốm máu, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhưng kiên định lạ thường. Nhìn thấy Lăng Vân thống lĩnh sau, không hề có một tiếng động hành lễ, ánh mắt hiếu kỳ mà cảnh giác đảo qua, Đường Tam Tạng này mấy cái rõ ràng là nam tử người. Chu Bát Giới không nhịn được nhỏ giọng nói, "Hầu ca, ta lão Chu vẫn là lần thứ nhất ở chiến trường này cũng như này." Hắn ở nhân gian rèn luyện những năm đó, hoặc là chính là nhân gian quá bình thường, hoặc là chính là tuy rằng dùng chuyện, nhưng cũng không có đại chiến. Lúc này trực diện chiến trường, hắn thật là có mấy phần không quen. Tôn Ngộ Không nhưng đã từng lịch đại tần nhất thống thiên hạ chiến tranh, là theo đại tần một đường giành chính quyền, nhìn thấy sinh tử chiến trường vô số. Hắn mắt vàng lấp lóe, trầm giọng nói, "Tên ốc, ngươi xem thành tưởng kia dưới chân thổ, màu sắc đều không đúng, đó là bị huyết ngâm. Này Tây Lương nữ quốc, tuy rằng đều là nữ tử, nhưng có tu mi chi dũng lực, không sai, không sai." Đường Tam Tạng yên lặng nhìn tất cả những thứ này, hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng tụng kinh, giữa hai lông mày vẻ ưu lo càng nặng mấy phần. Thông qua một đạo ẩn nấp cửa hông, Lăng Vân thống lĩnh mang theo lấy kinh người lặng yên tiến vào trong thành. Trong thành cảnh tượng càng làm cho lấy kinh trong lòng người trầm trọng. Trên đường phố người đi đường ít ỏi, mỗi người cảnh tượng vội vã, trên mặt mang theo ưu dung. Rất nhiều phòng ốc cửa sổ đóng chặt, tình cờ mở ra, cửa cũng mang theo kỳ bình an phụ lục. Tuy ý có thể thấy được lâm thời xây dựng thương binh doanh, thống khổ tiếng rên rỉ cùng nồng nặc mùi thuốc từ bên trong truyền ra, khiến người ta nghe ngóng lòng chua xót. Nhiều đội hậu cần nữ binh bận rộn địa vận chuyển thủ thành khí giới cùng vật tư, các nàng trên mặt dính khói bụi cùng vết mồ hôi, nhưng không một người oán giận. Toàn bộ thành thị dường như một chiếc cung kéo căng, căng thẳng đến cực hạn. Tuy rằng mệt mỏi, tuy rằng vết thương đầy dẫy, nhưng lộ ra một luồng tuyệt không khuất phục cứng cỏi. Lăng Vân thống lĩnh bước chân liên tục, mang theo lấy kinh người một đường đi qua các con đường, làm hết sức tách ra nhiều người mắt tạp địa phương, trực hướng về vương cung mà đi. Nàng nói khẽ với lấy kinh nhân đạo, chư vị trưởng lao thứ lỗi, bây giờ quốc bên trong, vậy hạ xin mời chư vị việc vẫn còn cần bảo mật, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái nói, biết biết, các ngươi cái kia tể tướng là cái đầu hàng phái mà. Lăng Vân lại là cả kinh, nhưng nàng vẫn là lại lần nữa đè xuống trong lòng tâm tình, tiếp tục ở mặt trước dẫn đường. Chương 765, tên ốc, không cho ta lão tôn giới thiệu một chút các đệ muội. Chương 765, tên ốc, không cho ta lão tôn giới thiệu một chút các đệ muội. Lăng Vân mang theo lấy kinh người, thông qua bí mật đường lối, đi đến vương cùng sau khi. Ở trong ngự thư phòng, nhìn thấy Tây Lương nữ vương. Trong ngự thư phòng, tuy không vàng son lộng lẫy chi xa, nhưng tự có một phen thanh nhã khí độ. Bạch ngọc vì là giai, lụa mỏng xanh rủ xuống mạng, hương nhang nhàn nhạt, ép không được tràn ngập ở trong không khí một tia căng thẳng cùng huyết hỏa khí. Nữ vương ngồi đàng hoàng ở vương tọa bên trên, chín châu vương miện dưới dung nhan tuyệt đẹp, nhưng che lại một tầng khu không tiêu tan hề vải cùng lo lắng. Thấy rõ lấy kinh người một nhóm đi vào, nàng lên dây cốt tinh thần, lộ ra một vệt lễ tiết tính cười yếu ớt, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn nói, "Đông thổ thánh tăng ở xa tới khổ cực, cô đại biểu Tây Lương quốc, cảm ơn chư vị trưởng lão nguyện làm cứu viện." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, nói, "Phật tổ từ bi, vậy hạ nói quá lời." Từ bi thế thế, bèn xuất núi người nhà bản phận. Chỉ là bần tăng chờ mới đến, với tình hình đất nước biết rất ít, vẫn cần bệ hạ giải thích nghi hoặc. Nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, đem ngũ độc quốc vây công, trong nước binh lực kiệt sức, tể tướng chủ cùng vân vân thế đại thể nói rồi. Nôn tử tuy gắng đạt tới bước vàng, nhưng này giữa hai lông mày thâm tỏa vẻ u sầu cùng đáy mắt nơi sâu xa cảm giác vô lực, nhưng làm sao cũng không che giấu nổi. Tôn Ngộ Không ở tiến vào ngự thư phòng thời điểm, liền cảm nhận được nhàn nhạt giám thị cảm. Có một cái cực kỳ ẩn nấp thân nghiệm, chính đang chỗ tối đánh giá bọn họ. Mà này trong ngự thư phòng, càng có một cái tuyệt không nên xuất hiện ở phương Tây phạm nhân quốc gia bên trong trận pháp. Một cái tiên gia trận pháp. Này không phải là Tây Lương nữ quốc người có thể tu luyện, liền có thể từng giải thích đi sự. Không có kim tiên cảnh trở lên thực lực, căn bản không thể bày xuống loại này tiên gia trận pháp. Mà trước mắt vị này nữ vương, đối với bọn hắn quá giải. Không chỉ chuẩn xác gọi ra bọn họ mỗi một cái tên, còn đối với bọn họ ở trong, người nào chịu trách nhiệm đối thoại, ai là chỉ làm bối cảnh. Thậm chí đối với mỗi người tính cách đều có hiểu biết, biết đối với hạng người gì, nói ra thế nào lời nói sắc bén nhất với câu thông. Vị này nữ vương từ nơi nào chiếm được tin tức? Linh Sơn. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh híp lại, đồng nhiên xen vào nói, "Vậy hạ, ta lão tôn là kẻ thô lỗ, không hiểu nhiều như vậy còn có nhiễu. Nhưng vừa thủ thành, không nằm ngoài lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Thành phòng thủ kiên cố, đây là chính binh cần được ổn định, lương thảo, quân giới, sĩ khí, thiếu một thứ cũng không được. Khác có thể tổ chức tinh nhuệ tiểu đội, ban đêm chủy thành mà xuống đột kích gây rối quân địch, chuyên chọn bọn họ thư giãn đương thời tay, cái này gọi là kỳ binh. Còn nữa, trong thành có thể có giỏi về vọng khí hoặc điều tra hào thủ. Nhìn kỹ đối phương yêu khí ngưng tụ địa phương, cái kia quá nửa là chủ soái hoặc cao thủ vị trí. Nếu có thể sớm dự đoán kỳ chủ bên công hướng về, hoặc tập trung sức mạnh phòng ngự, hoặc bố trí cả bẫy, đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hầu tử nhưng là chính kinh trải qua nhân gian chiến tranh, đối với nhân gian binh pháp thao lược cũng là hiểu sơ. Để hắn linh quân đánh trận, hắn nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy mấy trăm người tiểu cỗ bộ đội, nhưng chỉ là động nói chuyện ra, hắn vẫn là rất có thể dọa người. Tây Lương nữ vương hiển nhiên liền bị hầu tử cho dọa dẫm. Dù sao Tây Mưu Hạ Châu bị Phật Môn các loại nghiền ép, nó quản trị nhân tộc các nước, đừng nói cùng hiện tại Đại Đường so với năm đó quật khởi trước Đại Thương, đều còn muốn suýt chút nữa. Vì lẽ đó dù cho hầu tử nói tới kỳ thực tương đương đơn giản, nhưng như cũ để nữ vương đôi mắt đẹp sáng ngời. Trên mặt nàng rốt cục lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hầu tử lời nói làm cho nàng mở ra dòng suy nghĩ, đặc biệt là đối với yêu khí điều tra, nhằm vào yêu tộc tập tính để phòng chờ chi tiết, tuyệt đối không phải tầm thường phạm nhân tướng lĩnh có thể nghĩ đến. Tôn trưởng lão nói, mỗi từ như ngọc, cô thủ giáo. Nữ vương này một phen ngữ khí liền thành khẩn rất nhiều. Tôn Ngộ Không nhưng hì hì nở nụ cười, gãi gãi tay nói, vậy hạ khách khí. chỉ là ta lão tôn hiếu kỳ, bệ hạ tựa hồ đối với bọn ta sư huynh đệ mấy người biết sơ lược. Nữ vương vẻ mặt hơi cứng đờ, theo bản năng mà liếc mắt một cái điện bên trong nơi nào đó bóng tối, lập tức che giấu nói, thánh tăng thầy trò danh chấn hồng hoang, cô tuy thân ở lệnh vùng, cũng có nghe thấy. Nộ không trong lòng hiểu rõ, không hỏi thêm nữa, chỉ nói, nếu như thế, bệ hạ trước tiên theo, ấn vừa mới nói bố trí, ổn định trận tuyến. Chờ bọn ta huynh đệ thương nghị cái chương trình, sẽ cùng bệ hạ nói tỉ mỉ phá địch chi pháp. Yên tâm, có bất kỳ xông pha chiến đấu, liều mạng chém giết việc, chúng ta huynh đệ bao chọn. Chu Bát Giới cùng Giết Tăng cũng ở một bên gật đầu. Bọn họ không hiểu cái gì quân vũ thao lược, nhưng có một nhóm người khí lực. Nữ vương giờ khắc này trong lòng an tâm một chút, tất nhiên là đáp ứng. Lấy kinh người một nhóm tạm lùi đến tiên điện nghỉ ngơi. Vừa mới đứng lại, Tôn Ngộ Không liền đối với Chu Bát Giới liếc mắt ra hiệu hắn cảnh giới bốn phía. Chính mình thì lại nhìn như tùy ý đi tới một cái điện bên, đột nhiên hướng cái kia bóng tối nơi nghe răng cười một tiếng nói, hắc. Nghe lâu như vậy, còn chưa đi ra gặp vỡ. Chẳng lẽ là Linh Sơn con lựa chọn, chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi. Cái kia bóng tối một cơn chấn động, một cái thân mang màu hồng hầu gái quần áo, tư thái thướt tha nữ tử bất đắc dĩ hiện ra thân hình. Chính là Chi Chu Tinh lão đại Hồng Nhi. Nàng đang muốn mở miệng giải thích, nhưng không ngờ bên cạnh một tiếng thạch phá thiên kinh sợ đến mức gào thét vang lên. Nương tử, toàn cơ, ngươi làm sao hạ giới? Này, chuyện này làm sao biến thành yêu tộc? Chu Bát Giới đột nhiên nhảy lên, đôi mắt nhỏ trợn lên tròn xoe, chỉ vào Hồng Nhi. Miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái năm đấm, trên mặt lại là kinh hỉ lại là khó có thể tin tưởng. Hắn ở trên trời tam nương tử, toàn cơ chính là tiên thiên chi linh, trận pháp đại sư, làm sao lại đột nhiên biến thành một cái Chi Chu Tinh? Trong nhà có chuyện lớn rồi. Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Giết Tăng, Ngao Giáp. Lần này, dù là Đường Tam Tạng, đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hồng Nhi thấy đã bị gọi ra, lại là chính mình phu quân này tên ngốc nhận ra, đơn giản không tiếp tục ẩn giấu. Nàng khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, oán trách địa trưởng Chu Bát Giới một ánh mắt, nói, ồn ào cái gì? Chỉ lo người khác không biết ngươi ở hôm nay trên, còn có chúng ta này mấy cái không đáng giá nương tử sao? Chu Bát Giới nhất thời rụt cổ một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, thân mật kéo Tam Phu Nhân tay, nói, sao có thể chứ? Ta lão Chu ngày nhớ đêm mong, chính là các ngươi à, nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi ở đây, cái kia nghe đồn bên trong, bảy cái Chi Chu Tinh, chẳng lẽ nói? Hắn vừa dứt lời, điện bên trong mặt khác mấy chỗ góc xó, quang ảnh liên tiếp lay động, lại là Lục Đạo Thiến ảnh hiện lên, cùng kêu lên, phu quân. Chu Bát Giới cầm đều muốn rơi trên đất, lão Ngũ, lão Lục, lão Cửu, 18, 23, tiểu Cửu 10, các ngươi, T, các ngươi ở trên trời thẻ nhạt. Quản gia cho hủy đi, vì lẽ đó bị Huyền Đô sư tôn chạy xuống. Những người còn lại đây, ở nơi nào? Xảy ra vấn đề rồi. Chu Bát Giới gương mặt đã bắt đầu trắng bệnh. Hồng Nhi, hoặc là phải gọi toàn cơ, duỗi ra như bạch ngọc ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Chu Bát Giới mi tâm, nói, tên ốc. Nói linh tinh gì vậy? Chúng ta hạ giới, nguyên bản là đại tỷ để chúng ta hạ xuống giúp ngươi. Chúng ta nguyên bản ở bản ti động chờ ngươi, cũng coi như là vì ngươi lót đường. Nhưng Linh Sơn bây giờ từ bỏ Tây Du, bên ngoài khắp nơi đại loạn. Chúng ta nhận được tin tức, sau đó liền đi đến Tây Lương quốc phụ cận, kết quả không nghĩ đến bị cái kia hạt tử tinh uy hiếp, chỉ có thể trước tiên lá mặt lá trái, giả thân cùng nàng. Sau đó phát hiện nàng muốn lợi dụng Tây Lương quốc làm cạm bẫy, đối phó phu quân cùng chư vị trưởng lão. Chúng ta lúc này mới giết tới Tây Lương quốc, trợ giúp Tây Lương quốc thủ thành. Nàng dăm ba câu, đem đại thể tình huống cho nói rồi. Chu Bát Giới há miệng, lại trừng mắt nhìn, nói, Vân Hạc để cho các ngươi hạ giới. Sao có thể có chuyện đó? Nàng đáng sợ các ngươi. Nha. Hắn nói đến một nửa, đã phản ứng lại. Có thể làm cho mình cái kia bao che cho con đại nữ tử, thả phía dưới tỷ bội hạ giới, vậy chỉ có thể là đại vương. Tất nhiên là đại vương có cái gì sắp xếp, Vân Hạc mới gặp như vậy. Toàn cơ mới vừa nói nhận được tin tức loại hình, hơn nữa cũng là đại vương có cái gì sắp xếp. Bằng không, một khi toàn cơ bảy nữ tiến vào Tây Du lượng kiếp, lại nghĩ biết lượng kiếp ở ngoài sự, vẫn sẽ không ảnh hưởng bản thân lượng kiếp nhân quả. Vậy chỉ có cấp bậc thánh nhân sức mạnh tham gia mới được. Ngoại trừ đại vương, ai còn sẽ làm như vậy đây? Chu Bát Giới ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Hắn xem không hiểu đại vương thao tác, nhưng hắn biết xem không hiểu nghe lời chính là. Toàn cơ thấy Chu Bát Giới vẻ mặt, liền biết chính mình vị này phu quân biết rồi nhân quả, dịu dàng nở nụ cười, cũng không đỡ lấy đi. Lúc này, hầu tử rốt cục không nhịn được, tiến lên một bước, chọc chọc Chu Bát Giới bụng lớn, nói: "Tên ốc, không cho mọi người chúng ta giới thiệu một chút các đệ muội." Chương 766, đại vương bắt đầu phát lực. Chương 766, đại vương bắt đầu phát lực. Chu Bát Giới khà khà cười khúc khích địa trà sát tay, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Đúng là hắn bảy vị phu nhân tự nhiên hào phóng, chính mình mở miệng giới thiệu đến. Toàn cơ dùng dịu dàng thi lễ, nói: "Nhìn thấy Đường trưởng lão, đại thánh Quyền Liêm đại tướng, Ngao Giáp thái tử, Bần đạo toàn cơ tử, đạo giáo đệ tử." Đại thánh vừa mới nên ở trong ngự thư phòng, nhìn thấy Bần đạo tiểu làm, đều xấu. Người thứ hai thân mang lục y tiên tử, đầu ngón tay quấn quanh như có như không màu tím nhạt bị mờ, hé miệng cười một tiếng nói, nhìn thấy chư vị, ta là phu quân người thứ năm nữ tử, Thủ Du. Vị này vừa nhìn, chính là một cái am hiểu độc cổ chi đạo kỳ nữ tử. Người thứ ba nhưng là thân mang phấn thường, sóng mắt lưu chuyển tự mang vạn ngàn phong tình nữ tử, không nói ra trước tiên cười, âm thanh ngọt ngào tận xương nói, ta tên Yêu Lung, bị yêu bộ tộc, đến đại vương ấn điện. Toàn tộc đến hạnh với đại tần thời đại vào nhân gian vi thần. Bị yêu bộ tộc, không đúng thiên thành, ảo thuật đại gia, dù cho là thiên hồ bộ tộc, cùng với lẫn nhau so sánh, đều là hơi kém một bậc. Chỉ là bộ tộc này nhân khẩu cực nhỏ, hơn nữa vẫn bồi hồi ở gia thiên tiên thần tầm mắt ở ngoài. Vẫn ở tử thụ nhất thống nhân gian, đại thương hoành hành hồng hoang sau, mới dần dần xuất hiện ở chúng sinh trong mắt. Nhưng dù cho đến hiện tại, bộ tộc này như cũng cực kỳ thần bí. Người thứ 4 tiên tử, vóc người cao gầy kiện mỹ, thân mang ngắn gọn kính trang. Nàng ôm quyền thi lễ, rất có vài phần oai hùng khí nói, "Ta tên Hồ La, xếp hạng thứ 9." Nàng tựa hồ có một ít thượng cổ huyết mạch, nhưng ẩn mà không phát. Tôn Ngộ Không từ đối phương trên người được lấy lực chứng đạo đạo vận khí tức. Người thứ 5, khí tức ác liệt như chỉ mừng, mang theo tương đương rõ ràng vu tộc sát khí khí tức, nàng khẽ bước cầm nói, 18 muội, kinh thú. Người thứ 6, cũng là một nhân tộc nữ tử, khí chất dịu dàng, thân mang thuần trắng váy dài. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta tên Thanh Hành, hành 23, nhìn thấy chư vị. Đại thánh, ta nghĩa tỷ Đoan Mục Dung, thường xuyên nhắc lên ngươi. Tôn Ngộ Không lập tức biết đây là người nào, hắn cũng lộ ra nụ cười nhạt nói, há, hóa ra là Dung Nhi nhắc qua vị tiểu thư kia muội. Thật không nghĩ đến, ngươi lại bị tên ngốc cho gieo bạn. Ngươi yên tâm, tên ngốc dám muốn đối với ngươi không được, ngươi nói cho ta láo tôn, ta đánh hắn. Thanh Hành ôn nhu điệu che miệng cười khẽ, nói, cảm tạ đại thánh. Vị cuối cùng, thân mang xanh thâm váy dài, ánh mắt ôn hòa, mở miệng, dĩ nhiên đồng thời có nhân gian nho đạo cùng binh đạo đạo vận tới người. Nàng thi lễ sau khi, mở miệng nói, thuyền nhìn thấy chư vị. Tôn Ngộ Không lúc này mới nhìn về phía Chu Bát Giới, nói, tên ngốc, ngươi ở bên ngoài nói nghe thấy được trong thành nữ tử mùi hương. Vì lẽ đó, ngươi kỳ thực là nghe thấy được các đệ muội khí tức. Chu Bát Giới, Hầu ca a, ngươi đừng hết chuyện để nói a, quả nhiên, lời này vừa nói ra, bảy vị Thác Sinh Chi Chu Tinh Tiên tử đồng loạt nhìn về phía Chu Bát Giới. Chu Bát Giới tại chỗ liền run cầm cập liên tục. Hầu tử cũng mặc kệ Chu Bát Giới trong nhà sự, hắn vung vung tay, nói, ta lão tôn nói cái kia Tây Lương nữ vương, vì sao hiểu rõ như vậy chúng ta? Hóa ra là mấy vị đệ muội ở đã như vậy, cái kia Tây Lương quốc bên trong, chúng ta có thể buông tay mà làm. Hắn vừa nãy vẫn đang lo lắng, nơi này tất cả có thể hay không là Phật môn âm mưu. Hiện tại biết bảy vị Chi Chu Tinh, tất cả đều là đệ muội, vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Dù sao, vừa nãy Chu Bát Giới cùng toàn cơ lời nói, hắn cũng nghe ra một, hai đến. Trong lòng rõ ràng, mấy vị này đệ muội có thể hạ giới, hơn nữa cùng sư tôn sắp xếp có quan hệ. Đã như vậy, hắn xuôi dòng mà vì là, không nên hỏi nhiều chính là. Một phen chuyện cười qua đi, hai bên bầu không khí đều ung dung quen thuộc lên. Tôn Ngộ Không nhìn về phía rõ ràng là đi đầu toàn cơ, nói, toàn cơ đệ muội, đem Tây Lương quốc tình huống, cụ thể hay nói một chút. Cái kia nữ vương chỉ là phàm nhân, nhìn thấy cũng chỉ có thể là phàm nhân nhìn thấy. Cái kia ngũ độc quốc cụ thể làm sao? Toàn cơ nghiêm mặt, nói, về đại thánh. Cái kia ngũ độc quốc chủ hạt tử tinh chính là dược sư Lưu Ly Phật tự tay điểm hóa yêu vật đối với linh sơn cực đoan, nàng dưới trướng cao thủ như mây, bản thân càng là đại la kim tiên đỉnh cao, mà có bí pháp có thể trong thời gian ngắn bạo phát đến hốn nguyên kim tiên cảnh. Nó độc công bá đạo vô cùng, mặc dù ngũ muội cùng hai thập tam muội liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối trong lát. Thu Du tiếp lời, sắc mặt nghiêm nghị, nàng độc không hề tầm thường, ở trong lại khắc thường hóa phật lực, rất khó hóa giải. Thanh Hành nhẹ nhàng gật đầu, xác minh Thu Du lời giải thích. Huyền Thao tiếp theo phân tích chiến cuộc nói, hạt tử tinh dưới trướng còn có một nhánh do nó hậu cùng tạo thành thân vệ, đều là đại la kim tiên cảnh nam tính ngũ độc chi yêu. Ngũ độc quốc kỳ thực đến nay chưa từng ra tay toàn lực, bằng không Tây Lương quốc từ lâu thành phá. Y ta góc nhìn, nàng vi mà không phá, chờ chỉ sợ cũng là chư vị trưởng lão. Hột La múa múa quả đấm, oán hận nói, cái kia độc phụ binh lực là Tây Lương toàn quốc nhân khẩu mấy lần, xa luân chiến hạ xuống, Tây Lương quốc tướng sĩ tử thương nặng nề. Bây giờ dựa cả vào một luồng khí trống, ta chỉ có khí lực, cũng giết không xong cái kia như nước thủy triều độc trùng. Kinh thú cùng yêu lung cũng mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Tây Lương quốc đã đến cực hạn, nếu như không có cường viện, lõm vào chỉ là vấn đề thời gian. Mà lấy kinh người, mặc dù là cường viện, nhưng cũng không có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Rất đơn giản, lấy kinh người dù cho ra tay toàn lực, đối phó hạt tử tinh cùng một trong số đó đống lớn hậu cung, cũng cần thời gian. Mà một khi ngũ độc quốc toàn lực công kích, bây giờ Tây Lương quốc không ngăn được một cái thời thần. Này cục như thế nào phá? Lấy kinh mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Dù cho là hầu tử vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn trừ phi mở ra phong ấn, hoàn toàn bại lộ tự thân cảnh giới, cái kia hết thảy trước mắt, hắn một gậy liền toàn quyết định. Nhưng này là ở bết bắt nhất, hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn dưới mới có thể làm sự. Tôn Ngộ Không bổ bộ mặt, nếu mày nói, xem ra, muốn tìm một cái biện pháp tốt hơn mới là. Đại đường Tây Trinh Quân, sắp thực ngay ở mặt sau, bọn họ nếu như đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng chúng ta không thể trực tiếp liên hệ đại đường Tây Trinh Quân, bằng không nhân quả tất lên. Nhưng theo, ở đại đường Tây Trinh Quân kế hoạch ban đầu, bọn họ ít nhất còn muốn nửa năm, mới sẽ tới nơi này. Hắn nhìn về phía Toàn Cơ. Toàn Cơ rõ ràng hầu tự ý tứ, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, dù cho hoàn toàn không lo lắng dân tâm một chuyện. Ngũ độc quốc chỉ muốn hiện tại thế tiến công tiếp tục nữa, Tây Lương quốc nhiều nhất kiên trì nữa một tháng, liền đem không binh có thể dùng. Như tính cả tể tướng cái kia một nhóm hạt tử tinh dưỡng đi ra phản bội, Tây Lương quốc bây giờ bất cứ lúc nào có lật út nguy hiểm. Tôn Ngộ Không con ngươi đảo một vòng, nói, cái kia xem ra ta lão tôn phải nghĩ biện pháp, đi tìm một ít biệt quân. Hắn bắt đầu cân nhắc, ở không đưa tới lượng tiếp nhân quả dung chuyển điều kiện tiên quyết, chạy đi đâu tìm một nhánh đại quân đến. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, nói, đại thánh, người muốn binh? Ta nơi này vừa vặn có một ít. Dứt tiếng, liền thấy hai đạo khoát nhân vương khí vận đột quang, phút chốc xuất hiện ở trước mắt. Sau một khắc, đột quang rơi xuống đất, hóa thành Dương Tiễn huynh muội. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn huynh muội rất quen, bởi vì Dương Tiễn cùng Đoan Mục Dung quan hệ vô cùng tốt, mà Tôn Ngộ Không cùng Na Trà tương đương hợp cánh, vì lẽ đó hầu tử cùng huynh muội này hai người cũng tương đương quen thuộc. Hắn nhìn thấy huynh muội này đến, ngay lập tức sẽ biết là sư tôn ra tay rồi, cười vui vẻ nở nụ cười, nói, không nghĩ đến là nhị lang hiện thánh chân quân, cùng ba hoàng chân truyền kỳ hoàng tiên tử đến. Dương Tiễn bái vào nhân gian sau, phong hào cũng không có thay đổi. Dương Tiễn nhưng là bởi vì được rồi kỳ hoàng y đạo chân truyền, lĩnh lại thương y bộ mấy trăm năm, vì lẽ đó được rồi kỳ hoàng tiên tử phong hào. Dương Tiễn huynh muội hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ, lại hướng về những người khác chào. Sau đó, Dương Tiễn mới một mặt giải quyết việc trung địa đi đến toàn cơ trước mặt, nói, phụ đại vương cầu dụ, đến đây trợ giúp chư vị. Mọi người biểu hiện tương đương vi diệu, tất cả đều tâm lĩnh thần hội. Đại vương bắt đầu phát lực. Chương 767, Tề Thiên Đại Thánh Diệu Kế. Chương 767, Tề Thiên Đại Thánh Diệu Kế. Dương Tiễn huynh ngồi đến, dường như cho Tây Lương nữ quốc sốt ruột chuyển vào một dòng suối trong. Càng tự ám dạ bên trong sáng lên bó đuốc, trong nháy mắt xua tan tràn ngập đã lâu bi quan cùng tuyệt vọng. Dù sao, dù cho là Đường Tam Tạng cũng biết, hai vị này đến, mang ý nghĩa nhân vương ra tay rồi. Hầu tử không một chút nào khách khí, tiến lên phía trước nói, Dương nhị lang, nói nhanh lên, các ngươi mang đến vật gì tốt? Ta lão tôn nơi này cần một nhánh không gì cản nổi đại quân, không phải vậy nữa nhi này có người cũng sắp chết sạch. Dương Tiễn cười nhạt, nói, ta chưa từng mang đến bất kỳ đại quân, nhưng ta trước khi tới, đúng dịp nhìn thấy tiểu công chúa đã cùng đại đường Tây Trinh đại tướng quân trình chi tiết, cùng ra đi. Trong vòng 5 ngày, đại đường 10000 tiên phong liền sẽ chạy tới, 10 ngày gặp lại có thêm 40000 đại quân tinh nhuệ chạy tới. Mọi người, được lắm, đúng dịp. Này đúng dịp thực sự là quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không vừa vỗ bàn tay một cái, nói, được. Hắn nhìn về phía Toàn Cơ, nói, Toàn Cơ đệ muội, ngươi lại đi cùng cái kia nữ vương nói một chút, chúng ta có thể chân chính công bằng địa nói một chút. Toàn Cơ cũng là thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đại đường quân đến, không nhất định phải trực tiếp đánh bại Ngũ Lộc Quốc, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ Tây Lương thành là được. Còn lại liền do bọn họ ra tay chính là. Dù sao, Nhị Lang chân quân cùng Kỳ Hoàng tiên tử đều đến rồi. Hạt Tử Tinh cùng cái kia một đám hậu cung cũng đã không đáng giá được nhắc tới. Cho tới độc. Ha ha. Bảo Liên đang trước mặt dùng độc, có cái gì nghĩ không ra sao? Quả nhiên, đại vương chỉ cần vừa ra tay, hết thảy đều gặp tốt lên. Toàn Cơ ngay lập tức sẽ xoay người đi gặp nữ vương. Một lát sau, vẫn là trong ngự thư phòng, lấy kinh người thêm vào Dương Tiễn huynh muội, lại một lần nữa nhìn thấy nữ vương. Lần này, nữ vương đối với mọi người thái độ rõ ràng liền nhiệt liệt một chút. Chỉ có điều, ở nàng nhìn thấy Dương Tiễn huynh muội lúc, có mấy phần hoảng hốt, nhưng nàng chỉ là một cái ngây người sau, liền đem hết thảy đều qua một bên. Cho tới Dương Tiễn huynh muội, Dương Tiễn banh một tấm giải quyết việc chung mặt, chỉ là hai tay nắm lấy đến quạt kẹt băng vọng. Dương Tiễn nhưng là gắt gao ngắt lấy nhị huynh cánh tay, mới có thể làm cho chính mình sẽ không biểu hiện ra dị thường đến. Nhưng huynh muội này hai người biến hóa, tất cả đều rơi vào Tôn Ngộ Không trong mắt. Toàn Cơ đem sự tình đầu đuôi câu chuyện tinh tế cho nữ vương giải thích rõ ràng. Nữ vương nghe nói đại đường Tây Trinh quân tiên phong trong vòng 5 ngày liền có thể đến, tinh nhuệ trong vòng 10 ngày tức đến. Cặp kia vẻ vải đôi mắt đẹp bên trong rốt cục bắn ra kinh người hào quang. Mấy ngày liên tiếp áp lực nặng nề phảng phất tìm tới tuyên tiết khẩu, làm cho nàng hầu như lã chã rơi lệ. Nàng cố gắng tự chấn định, âm thanh nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết run rẩy nói, như đến đại đường vương sư giúp đỡ, ta Tây Lương liền có cứu. Tôn Ngộ Không hì hì nở nụ cười, nhảy lên ghế tựa ngồi xổm, nói, vậy hạ đường đội cao hứng. Đại quân đến rồi là thủ thành, là ổn định cục diện. Nhưng muốn phá cục, còn phải trước tiên nên thịt con kia bỏ cạp độc cùng nàng đám kia nhân tình. Hắn mắt vàng liếc nhìn Dương Tiễn huynh muội, tiếp tục nói, vị này Dương nhị lang, còn có hắn em gái Dương Tiễn, nhưng là ghê gớm nhân vật. Đối phó cái kia Hạt Tử Tinh cùng nàng hậu cung, chính là sở trường cho hay. Đến lúc đó, do ta lão tôn cùng mấy vị huynh đệ, hơn nữa huynh muội bọn họ, lật đổ địch doanh. Chỉ cần chém cái kia Hạt Tử Tinh, Ngũ Độc Quốc rắn mất đầu, tự nhiên tan tác. Sau khi lại do đại đường cùng Tây Lương cùng tiêu diệt còn lại địch. Kế hoạch thô lỗ nhưng trực tiếp, tràn ngập Tôn Ngộ Không thức phong cách. Dùng tuyệt đối cao cấp sức chiến đấu, chấp hành trạng thủ hành động, đây là nhanh nhất kết thúc chiến tranh phương thức. Nữ vương nghe vậy, gật đầu liên tục, giờ khắc này nàng đối với Tôn Ngộ Không đã là tín phục vô cùng. Nhưng mà, hầu tử chuyển đề tài, gãi gãi mặt nói, có điều mà, trong nhà này đầu con rệm không trước tiên dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ chúng ta ở trước mặt quyết đấu sinh tử. Phía sau có người cho ngươi đâm dao, mở ra cổng thành nên vương sư đây. Nữ vương sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nàng tự nhiên biết, Tôn Ngộ Không chỉ chính là lấy tể tướng Tô Liên Khanh cầm đầu đầu hàng phái. Nàng thở dài, giữa hai lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ nói, Tôn trưởng lão nói, cô ha có thể không biết. Chỉ là, Tô sống chung trong thành không ít quý tộc, tướng linh liên lụy rất sâu, đan sen chẳng chịt. Quả nhân tuy có tâm, nhưng vô lực một lần thanh trừ, như mạnh mẽ độc thủ, khủng sinh nội loạn, không chờ ngoại địch công phá, chúng ta liền tự hủy bọn nước. Khà khà, bệ hạ lo xa rồi. Tôn Ngộ Không nết miệng nở đủ cười, lộ ra sâm răng chẳng nói, thế đại không phải là lực lớn. Các nàng này điểm thế lực, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, có điều là gà đất chó sành. Bệ hạ chỉ cần đưa các nàng cấu kết Ngũ Độc Quốc tội chứng chuẩn bị đầy đủ hết, còn lại giao cho ta lão tôn. Trong mắt hắn né qua một tia giảo hoạt ánh sáng nói, chờ cái kia trình chi tiết đại tướng quân vừa đến, ta lão tôn coi như toàn quân toàn thành. Đem những người ăn cây táo rào cây sung ra hỏa toàn bắt tới, nên chém chém, nên chảo chảo. Đến thời điểm, ai nắm đấm lớn, ai liền nói toán. Xem ai dám thả cái rắm. Lời nói đơn giản thô bạo, nhưng mang theo làm người an lòng thô bạo. Nữ vương lúc này cũng ý thức được, nàng rơi vào ngày xưa chính mình tư duy bên trong. Hiện tại có lấy kinh nhân hòa đại đường chống đỡ, nàng căn bản không cần lại lo lắng Tô Liên Khanh một phái thì như thế nào. Không phục. Không phục, trực tiếp chém. Có sức mạnh tuyệt đối chấn áp, còn có cái gì có thể lo lắng. Trong lòng nàng nhất định, rốt cuộc quyết định nói, được. tất cả liền y tôn trưởng lao nói. Cô này liền mệnh người tâm phúc, đem tô tướng một đảng tội chứng thu dọn đầy đủ hết. Sự tình nghị định, nữ vương tự đi sắp xếp Lăng Vân gia tăng thu thập tội chứng, cũng cần trong bóng tối điều động nhưng chung với vương thất quân đội, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một lát sau, những người khác đều từng người bận bịu đi tới. Hầu tử nhưng đem Dương Tiễn huynh muội gọi vào trốn không người, hì hì nở nụ cười, nói: "Hai người các ngươi, có cái gì gạt ta lão tôn, mau chóng bằng dao. Các ngươi xem cái kia Tây Lương nữ vương ánh mắt không đúng, không nên gạt ta lão tôn, bằng không vạn nhất xảy ra bất trắc, hối hận thì đã muộn." Dương Tiễn huynh muội liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy chuyện của bọn họ cũng không có cái gì không thể nói địa phương. Liền đem tất cả tinh tế nói rõ. Cuối cùng, Dương Tiễn mới trầm trọng nói: "Theo vọng thư thần nữ nói, cùng Tam Tạng pháp sư có nhân duyên người, chính là Tây Lương nữ vương vị trí, mà không những định người nào đó." Linh Sơn động tác này ác độc đến cực điểm. Chúng ta hiện tại muốn bảo vệ Tây Lương nữ quốc bách tính, liền không thể động mẫu thân nữ vương vị trí. Nhưng nếu ngũ độc quốc một chuyện giải quyết, mẫu thân vẫn không có thoái vị, vậy này nhân duyên liền sẽ trở thành tân kiếp nạn. Tôn Ngộ Không nhưng là nghe được con mắt càng ngày càng sáng, vỗ tay lớn một cái, vui vẻ nói: "Chuyện tốt, chuyện tốt to lớn a." Dương Tiễn huynh muội đều choáng váng. Như thế chuyện phiền phức, nơi nào được rồi? Cũng còn tốt bọn họ cũng là số ít biết Tôn Ngộ Không là đại vương đệ tử người biết chuyện. Tự nhiên cũng biết hầu tử không thể có cái gì ác ý, liền kiên nhẫn tính tình dò hỏi. Tôn Ngộ Không nhưng là lắc hoa tay, cười ha ha, nói: "Khà khà, Dương Nhị Lang, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Chính là bởi vì nhân duyên này rơi vào vị trí trên, mà không phải mẹ ngươi trên người, chúng ta thao tác lên, chỗ trống liền lớn hơn." Hắn hạ thấp giọng, trong mắt lập lòe tính toán ánh sáng nói: "Ta lão Tôn kế hoạch ban đầu chỉ là thanh nội gian, nên bị quân giết bỏ cả động. Hiện tại mà, kế hoạch này có thể càng hoàn mỹ một điểm, thuận tiện đem mâu thân các ngươi phiền phức cũng cùng nhau giải quyết." "Như thế nào giải quyết?" Dương Tiễn vội vàng truy hỏi. Tôn Ngộ Không hì hì nở nụ cười, đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra: "Chúng ta như vậy, còn như vậy." Hắn tỉ mỉ giải thích, nghe được Dương Tiễn huynh muội đầu tiên là khiếp sợ, chợt rơi vào trầm tư, cuối cùng ánh mắt cũng sáng lên. "Đại thánh, diệu kế." Chương 768, ban trưa đã đến. Chương 768, ban trưa đã đến Tây Lương quốc bên trong. Kế hoạch lúc trước, mọi người lập tức phân công nhau hành động. Dương Tiễn lặng yên rời đi Tây Lương thành, đi vào cùng Trình Chi Tiết cùng Nguyện Tịch hội hợp, truyền đạt mới nhất kế hoạch. Mà Tôn Ngộ Không thì lại bắt đầu trong bóng tối bố trí. Một hồi quay chung quanh Tây Lương nữ vương vị trí, chỉ ở triệt để thành tẩy nội gian, phản kích Phật môn tính toán bao tác, lặng yên ấp ủ toàn bộ Tây Lương nữ quốc, mặt ngoài vẫn như cũ bao phủ ở chiến tranh âm vân cùng hệ bại bên trong, lén lút cũng đã ám lưu mãnh liệt. Chỉ đợi cái kia ước định đã đến giờ đến, liền đem thạch phá thiên kinh. Ba ngày thời gian, đột nhiên mà qua. Tây Lương đầu tường phong hỏa ngày đêm không thôi, vũ độc quốc thế tiến công dù chưa tăng mạnh, nhưng dường như phụ cốt chi thư kéo dài tiêu hao quân coi dự vốn là không nhiều tinh lực cùng vật tư. Trong thành lòng người bàng hoàng, bi quan tâm tình tuyệt vọng, ở tể tướng Tô Liên Khanh một đảng trong bóng tối kích động dưới, dường như ôn dịch giống như lan tràn. Sáng sớm ngày thứ 4, vương cung lên triều. Nữ vương ngồi ngay ngắn vương vị, vương miện dưới khuôn mặt tuy vẫn như cũ vẻ bại, nhưng có thêm một tia được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới văn võ, đặc biệt là ở tể tướng Tô Liên Khanh, cái kia nhìn như cung thuận trên mặt dừng lại nháy mắt. "Chư vị ái khanh." Nữ vương mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền khắp đại điện, nói: "Mấy ngày liền khổ chiến, tướng sĩ dùng mệnh, bách tính dày vò, chấm tâm rất gì đau. Nhưng mà trời không vòng ta Tây Lương, chấm đã đến xác thực tin tức, Đông thổ đại đường hoàng đế bệ hạ đã khiển đại tướng quân Trình Chi Tiết xuất tinh binh cường tướng 5 vạn đến đây cứu viện." Lời vừa nói ra, cả triều ồ lên. "Đại đường việt quân, đại đường là nơi nào, ở phương nào, 5 vạn tinh binh? Lời ấy thật chứ? Tê, này đại đường như vậy cường, dĩ nhiên có thể ra 5 vạn tinh binh. Bệ hạ, tin tức đến từ đâu? Hẳn là bị lừa." Các đại thần nghị luận sôi nổi, trên mặt nhiều là khó có thể tin tưởng cùng mừng như điên đan dệt vẻ mặt. Đại tướng quân Tạ Vân Lưu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bùng nổ ra nóng rực hào quang, kích động đến giáp diệp cũng đang run rẩy nói: "Bệ hạ, lời ấy thật chứ?" Thân là Tây Lương quốc đại tướng quân, nàng vô lực thủ thành, dẫn cho lại đủ. Nhưng chính là bởi vì nàng một lòng vì nước, cho nên nàng càng rõ ràng, Tây Lương quốc đã vô lực độc thủ thành thị. Nếu như không có cường viện, thất vong. Đại đường là ai, không trọng yếu chính là một cái có thể ra 5 vạn tinh binh cường quốc, tất nhiên là cường viện. Tây Lương quốc toàn quốc cũng là 8 vạn khoảng chừng, trái phải binh lực mạnh mẽ nhất lúc cũng sẽ không đến 1 vạn. Nữ vương khẳng định gật đầu nói: "Chính xác 100. Toán hành trình, đại đường tiên phong kỵ binh 1 vạn, hôm nay buổi trưa liền có thể đến bên dưới thành. Đến lúc đó, thành phòng thủ áp lực lớn giảm, ta quân cũng có thể thu được cơ hội thở lấy hơi." Nàng hết sức cường điệu hôm nay buổi trưa cái điểm thời gian này. Chỗ tối Tôn Ngộ Không khỏe miệng bung lên: "Cô gái này vương, thật sự thật biết diễn a." Này rõ ràng đảo hố lời nói, dĩ nhiên nói tới tự nhiên như thế. "Ta lão Tôn nếu như không biết chuyện, muốn phá đầu cũng nhiều nhất cho rằng cô gái này vương cường điệu thời gian là ở cho thần tử tiếp sức. Căn bản sẽ không nghĩ đến, chính là muốn dùng như vậy gấp gáp thời gian để kẻ phản bội quan gấp, do đó gấp đã xảy ra lỗi." Quả nhiên, nữ vương lời còn chưa dứt, thể tướng Tô Liên Khanh liền chậm rãi ra khỏi hàng. Nàng cái kia đấy đà trên mặt mang theo vừa đúng sầu lo, âm thanh vẫn như cũ nhu hoãn, nhưng đủ khiến tất cả mọi người nghe thấy nói: "Bệ hạ, cũng không lão thần không muốn tin tưởng. Chỉ là đại đường là gì quốc, chúng ta không người nào có thể biết. 5 vạn tinh binh, nói tới ung dung, nhưng mà cái nào một quốc gia có thể có như thế thực lực? Huống chi, coi như cái kia đại đường thật sự đến rồi, thật sự có 5 vạn tinh binh, lại há có thể bảo đảm đối với chúng ta thân thiện? Như mục đích của bọn họ cùng Ngũ Độc Quốc như thế, thật là làm sao? Ngũ Độc Quốc chí ít cùng chúng ta làm mấy trăm năm cường lân, chúng ta đối với hắn có chút hiểu rõ. Nhưng này đại đường, đến cùng là cái gì, lấy như thế nào quốc bản, chúng ta ai lại biết đây? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn như khẩn thiết, kỳ thực sắc bén nói, bây giờ quốc thế nguy như trồng trứng, vạn nhất tin tức này sai lầm, cho các tướng sĩ hy vọng lại bỗng nhiên thất bại. Sĩ khí tan vỡ, khủng trong khoảnh khắc liền có thành phá đi họa. Kính xin bệ hạ thận trọng. Lời nói này, nhìn như lão thành ngữ quốc, kỳ thực những câu chu tâm, lập tức dẫn tới một đám đầu hàng phái quan chức phụ họa. Nghe hiểu được người, tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Đại đường cùng Ngũ Độc Quốc không khác nhau, ngược lại đều muốn đầu hàng, vậy không bằng đầu hàng càng quen thuộc một điểm Ngũ Độc Quốc. Đại đường, ai biết đó là chuyện ra sao? Tô tướng nói rất có lý. Bệ hạ, việc này liên quan đến vận nước, phải có sát. Định là có người muốn mượn này dao động quân tâm dân tâm. Trong triều đình, mới vừa bay lên hy vọng trong nháy mắt bị nghi ngờ cùng căng thẳng thay thế được. Nữ vương trong lòng cười gằn, trên mặt lại lộ ra bị nghi ngờ tức giận nói, Tô tướng lời ấy là không tin chấm. Tin tức khởi nguồn chính là chấm tuyệt đối có thể tin người truyền lại, tuyệt không giả tạo. Tô Liên Khanh cúi đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một tia không dễ nhận biết độ cong nói, lao thần không dám, chỉ là vu khống. Như buổi trưa không gặp việc quân, bệ hạ nên làm sao hướng về khắp thành quân dân bàn giao? Đến lúc đó quân tâm tan rã, khủng sinh không đành lòng nói việc a. Nàng lời nói giống như gián độc, lặng yên đem bức cung ý đổ chôn vào trong lòng mọi người. Nữ vương trầm mặc chốc lát, phảng phất bị tướng quân bình thường, cuối cùng cắn răng một cái, cất cao giọng nói, được. Như buổi trưa viện quân chưa đến, chính là chấm vô năng, đức không xứng vị, nộ tin lời dèm pha, khiến quốc gia rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Chấm liền nguyện thối vị nhượng hiền, do triều đình cùng đề cử tài đức vẹn toàn người, dẫn dắt cây lương tìm kiếm đường sống. Vậy hạ, Tạ Vân Lưu chờ trung thần kinh ngạc thốt lên. Tô Liên Khanh trong mắt nhưng né qua vẻ mừng rỡ như điên, lập tức không người nói, vậy hạ thánh minh. Như vậy mới là xã tắc suy nghĩ. Phía sau nàng một đám vây cánh cũng rồn rập phụ hòa nói, vậy hạ thánh minh. Lên triều ngay ở loại này quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thành. Hy vọng cùng hoài nghi đang dệt, tất cả mọi người đều đang đợi buổi trưa đến. Tôn Nộ không đem tất cả thu hết đáy mắt, kha kha cười thầm nói, nháo đi, huyên náo càng hoan, đến thời điểm rơi càng thảm. Thời gian một chút trôi qua, mặt trời từ từ lên cao, tiếp cận giữa trưa. Trên tường thành, quân coi giữ ngóng trông mong mỏi. Trên đường phố, bách tính rồn rập nghỉ chân, nhìn phía phương đông. Nữ vương ở trong cung, đứng ngồi không yên, mặc dù biết kế hoạch, vẫn sốt sáng như cũ đắc thủ tâm chảy mồ hôi. Tô Liên Khanh thì lại ở chính mình bên trong tòa phủ đệ, cùng tâm phúc mật nghị, trên mặt là không kiềm chế nổi đắc ý, phảng phất vương vị đã là vật trong túi. Dù sao, đại đường là cái gì? Căn bản không ai nghe nói qua. Làm sao có khả năng đột nhiên bước lên 5 vạn tinh binh đến? Nàng đã trong bóng tối thông báo chủ thượng đã đem toàn bộ Tây Lương nữ quốc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Làm sao có khả năng có người đến? Nơi nào khả năng có người đến? Trừ phi trên trời bay qua đến. Cái kia đại đường, lẽ nào người người đều là tiên nhân hay sao? Tây Lương người trong nước người có thể tu luyện, nhưng so với tiên thần cũng vạn vạn không kịp bậc nhất. Cái kia đại đường còn có thể so với chủ thượng Ngũ Độc Quốc càng mạnh hơn sao? Rất nhanh, buổi trưa đã đến. Phương đông phía trên đường chân trời, dấu vết cũng không bất kỳ đại quân đến buổi mù. Lại quá một phút, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Không có, không có viện quân. Vậy hạ lừa chúng ta. Xong xuôi, Tây Lương xong xuôi. Chương 769, các ngươi vẫn như thế dũng sao? Chương 769, các ngươi vẫn như thế dũng sao? Ở ước định thời gian, cũng chưa từng xuất hiện ước định biệt quân. Ở ngắn ngủi nghi vấn cùng hoang mang sau, ở một ít người có trí kích độc dưới, hoang mang cùng nghi vấn cấp tốc biến thành tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tiếng kêu gào đầu tiên từ đầu tường vang lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thành. Nột ngạt đã lâu khủng hoảng cùng oán khí trong nháy mắt bạo phát. Đức không xứng vị, thoái vị, xin mời bệ hạ thoái vị, xin mời Tô tướng chủ trì đại cục. Ở Tô Liên Khanh vây cánh có ý định dưới sự dẫn đường, lượng lớn dân chúng cùng bộ phận bị đầu độc quân sĩ bắt đầu hướng về vương cung tụ tập. Tiếng gầm một làn sóng cao hơn một làn sóng. Vương cung trước tối om om đám người quần tình kích phẫn. Đại tướng quân Tạ Vân Lưu bén nhạy nắm lấy những người kích động nhân viên, vậy mà lúc này giờ khắc này, nàng nhưng hoàn toàn không thể làm cái gì. Nàng biết, nàng bất luận cái nào cử động, sẽ chỉ làm toàn bộ thành thị diện. Nàng nhìn về phía tể tướng Tô Liên Khanh, trong lòng biết này tất nhiên là đối phương ở kích động. Nàng nắm thật chặt bên hông chuôi kiếm, hận không thể một kiếm chém đối phương, rồi lại không thể ra tay. Tô Liên Khanh ở một đám vây cánh cùng tướng lĩnh chen chúc dưới, đi đến cửa cung trước. Trên mặt mang theo trách trời thương người vẻ mặt, nhưng trong lòng liên tục cười lạnh. Cửa cung mở ra, nữ vương một thân một mình, từng bước một đi tới cửa cung thành lầu. Đối mặt phía dưới đám người công phẫn, sắc mặt nàng trắng xám, vẫn như cũ nỗ lực duy trì uy nghi. Vậy hạ, Tô Liên Khanh cao giọng hô, âm thanh truyền khắp tứ phương nói, buổi trưa đã qua, viện quân ở đâu? Ngài lời vàng ý ngọc, giờ khắc này có hay không nên làm tròn lời hứa, vì là Tây Lương vạn ngàn con dân, tìm một con đường sống. Phía dưới đoàn người nhất thời bùng nổ ra càng to lớn hơn tiếng gầm, thoái vị, thoái vị. Nữ vương nhìn phía dưới, trong mắt lóe ra đau lòng, thất vọng, thậm chí có một tia phẫn nộ. Nhưng lập tức ánh mắt của nàng lại khôi phục yên tĩnh. Nàng biết, không thể trách các thần dân lúc này bạo phát, bởi vì các thần dân đã chịu đựng quá nhiều áp lực. Hiện tại là thời điểm để Tây Lương nữ quốc giành lấy cuộc sống mới. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, âm thanh vượt trên náo động nói, "Chấm thừa chưa bao giờ làm trái lời hứa." Thanh âm trong trẻo truyền khắp toàn trường. "Chấm, hôm nay thuận theo dân ý, liền như vậy thoái vị." Dứt tiếng, Nữ vương trên người một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt hơi lóe lên, lập tức lặng yên tiêu tan. Đó là Tây Lương vận nước cùng nàng trong lúc đó liên kết, từ đó đoạn tuyệt. Nàng hơi lảo đảo một cái, phản phất mất đi một loại nào đó chống đỡ, dung nhan dù chưa cải, nhưng hiện ra một tia phàm tục vẻ bại cùng yếu đuối. Chỗ tối Dương Tiễn huynh muội liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt né qua một tia mừng rỡ. Hiện tại mẫu thân chuyển thế, đã không còn là Tây Lương nữ vương, chỉ cần duy trì trạng thái này, như vậy chuyện về sau là tốt rồi giải quyết. Hiện tại chỉ cần để phòng điểm mẫu thân chuyển thế quá mức phụ trách, sau khi càng làm nữ vương trọng trách buộc lên đến. Tô Liên Khanh trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ như điên, trên mặt cũng không thể tự chế hiện ra rốt cục được đền bù mong muốn nụ cười. Tây Lương nữ quốc đời sau truyền thừa, cần thông qua tử mẫu hạ, vậy thì để cho rất nhiều cùng truyền thừa có quan hệ sự, cùng bình thường quốc gia không giống. Bởi vì Tây Lương nữ quốc cả nước có thể tu hành, người người đều có thể đạt đến nhân tiên cảnh. Số tuổi thọ bình quân ở 200 tuổi khoảng chừng. Vì lẽ đó nữ vương sẽ ở sinh mệnh cuối cùng 50 năm lúc mới gặp uống vào tử mẫu hạ nước, sinh ra thái tử. Nếu như trung gian xảy ra điều gì bất ngờ lời nói, như vậy liền do tể tướng tiếp nhận. Nói cách khác, tể tướng bản thân thì có quyền thừa kế. Điều này cũng làm cho là vì sao Tô Liên Khanh mục đích của nàng chính là vị trí kia. Hiện tại, nàng rốt cuộc được. Nhưng mà, ngay ở Tô Liên Khanh tiến lên, chuẩn bị tiếp nhận nữ vương vị trí lúc. Thái, cái nào bẩn thỉu rồi mới, một mình ngươi giặt bán nước, cũng xứng ngồi trên nữ vương vị trí. Một tiếng như lôi đỉnh quát ầm, dường như ruộng cạn kinh lôi, đông nhiên từ bầu trời nổ vang. Một đạo kim quang dường như sao băng giống như đập xuống ở cửa cung thành lầu bên trên. Không phải Tôn Ngộ Không là ai? Hắn cầm trong tay Hỗn Nguyên Chấn Khí Đổng, hướng về trên đất một trận, nhìn chung quanh phía dưới, mắt vàng hỏa nhãn bệ nghệ tư phương, lạnh lùng nói, "Viện quân vì sao đến muộn?" Chính là bởi vì điều tra rõ các ngươi cái đám này bán nước cầu đinh, cấu kết yêu nghiệt, khi quân vong thượng loạn thần tặc tử. Tô Liên Khanh, ngươi cùng Ngũ Độc Quốc chủ hạt tử tinh trong bóng tối vãng lai thử tín, thu lấy hối lộ. Ước định thành phá đi sau dâng lên Lạc Thai Tuyền mắt tội chứng, ta lão Tôn đã toàn bộ nắm giữ. Bọn ngươi vây cánh, một cái đều chạy không được. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vung tay lên, vô số trang giấy bóng mở trên không trung lấp lóe. Mặt trên rõ ràng ghi chép Tô Liên Khanh một đảng tư thông với địch bán nước bằng chứng. Đồng thời, Chu Bát Giới, giết tăng bóng người lấp lóe. Cấp tốc khống chế lại Tô Liên Khanh cùng với bên người mấy cái hạt nhân vây cánh. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị bất tình lình xoay ngược lại kinh ngạc đến ngây người. Tô Liên Khanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thét to, nói xấu. Đây là nói xấu. Tôn Ngộ Không, một mình ngươi người ngoài. Vân Hoa đã không phải quốc quân, ngươi càng không có quyền can thiệp ta Tây Lương nội chính. Ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi những người chứng cứ là thật? Ngươi căn bản là không có cách chứng minh. Các con dân, cái này Tôn Ngộ Không chỉ là một cái ngoại lai nam nhân, các ngươi tại sao có thể tin tưởng hắn? Chu Vi Tô Liên Khanh vây cánh, cùng không rõ chân tướng mách tính, ở nàng kích động dưới, lại một lần nữa sao độc lên. Rất nhiều xông lên vương đại ý tứ. Tôn Ngộ Không cười ha ha, cuồng ngạo một mặt hiện lộ hết, cây gậy trong tay không có chút gì do dự rơi xuống. Phúc! Tô Liên Khanh vạn vạn không nghĩ đến, Tôn Ngộ Không căn bản không cho nàng lôi những câu nói kia thuật. Nàng toàn bộ đầu, dường như một cái bị gõ nát dừa hấu bình thường nổ tung. Tôn Ngộ Không niết môi, cố ý để máu tươi cùng óc ở động trên người chậm rãi nhỏ xuống. Bóng người của hắn lay động, hóa thành mười mấy trượng to nhỏ, không chút nào bảo lưu đem Thái Ức Kim Tiên cảnh giới triển lộ ra. Khủng bố uy thế trong nháy mắt ép tới sở hữu đầu hàng phái đều không người xuống. Hầu tử lộ ra một cái đằng đằng sát khí cởi gằn, nói: "Một bầy kiến hôi thứ tầm thường, các ngươi vẫn như thế dũng sao? Dám ở ta lão Tôn trước mặt tiêu gạo. Ai muốn tới cùng cái này bẩn thỉu hàng như thế hạ tràng? Ta lão Tôn cùng địa phủ Diêm Quân từ trước đến giờ giao hảo, rất tình nguyện cho bọn họ đưa đi một ít hồ đồ quỷ." Toàn bộ vương trước này, yên lặng như tờ. Nhiệt huyết nhất, tôi có can đảm những người kia, biết tất cả trận tướng, đương nhiên sẽ không động. Những người không biết trận tướng, nhưng vào lúc này vây công vương đại người, có mấy cái là thật là có can đảm lượng. Một đám đầu hàng phải thôi. Khẩu hiệu gọi đến ầm ầm. Một cái so với một cái sợ chết. Đại tướng quân Tạ Vân Lưu có chút khó khăn địa nhìn về phía Đường Tam Tạng, nói: "Thánh tăng, đã như thế, ta Tây Lương quốc lại không sĩ khí." Đường Tam Tạng đang muốn mở miệng, lại nghe được ngao giáp chuyển đến một đạo thần niệm. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cười nhạt, nói: "Đại tướng quân không cần lo lắng, sĩ khí đã đến." Theo hắn tiếng nói hạ xuống, phương đông, đường chân trời bắt đầu hơi rung động, tầng mây dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ khuấy lên giống như cuộn cuộn. Ngay lập tức, một trận tự rồng gầm lại như vượng hót tiếng ong ong từ xa đến gần, xé rách trời cao. Một mặt to lớn màu đen sẫm đường tự xoáy kỳ trước tiên phá tan tầng mây. Mặt cờ thêu màu vàng khí vận bản long văn, ở cương phong bên trong bay phần phật, phóng ra vạn trượng đại đường vận nước hào quang. Cờ xí bên dưới là lít nha lít nhít cửu tiêu độn tiên liễn. Lưu tuyến hình liễn thân mặt ngoài khắc đầy phù văn, phun ra màu xanh ra trời linh diễm. Đại đường các tướng sĩ người mặc phù văn chiến giáp, cầm trong tay rót vào linh lực trường giáo, eo quải chu tiên nỏ, đứng ở phi liễn bên trên, dường như thiên binh giáng lâm. Trước tiên một chiếc màu vàng nóng độn tiên liễn càng chói mắt, liễn thủ điêu thành khỏe mắt trợn lên hình dạng. Trình chi tiết người mặc vảy rồng bảo giáp, cầm trong tay một thanh thép buồn phở ảm trường giáo, sừng sững liễn thủ. Nó trên đầu bay, nguyệt tịch chính mở to lưu ly giống như con người, tay nhỏ vung vẩy lại có điểm điểm ánh sao rơi ra. Đại đường tiên phong ở đây, yêu nghiệt phương nào, dám phạm Tây Lương nước bạn? Trình chi tiết âm thanh dường như cựu thiên kinh lôi, ẩn chứa kim tiên cảnh như thế, chấn động đến mức phương viên trăm dặm mây khói tứ tán. Chân chính tiên quân, ở thời khắc này sẽ rách thương cùng, đúng giờ giáng lâm. Thời cơ chi tinh chuẩn, đúng như bói toán đại sư thôi diễn thiên cơ, kỳ diệu tới đỉnh cao. Thành lên thành dưới, sở hữu Tây Lương mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia chi từ thiên mà tới viện quân. trong lúc nhất thời càng đã quên phản ứng. Sau đó, sở hữu tâm tình hóa thành cuồng nhiệt hoan hô. Đường Tam Tạng lặng lặng mà nhìn đại tướng quân Tạ Vân Lưu một ánh mắt, nói: "Đại tướng quân, ngươi cảm thấy đến làm sao?" Tạ Vân Lưu há miệng, trong lúc nhất thời thiên ngôn và ngữ đều không nói ra được nửa cái tự đến. Chương 770, Dương Nhị Lang giao động mẫu thân. Chương 770, Dương Nhị Lang giao động mẫu thân. Đại Đường Thiên Quân tự cửu tiêu mà hàng, nó thế như thiên hạ cuốn ngược. Huy hoàng vận nước ngưng với màu đen huyền xoáy kỳ bên trên, cái kia bàn long hoa văn giống như là có sinh mệnh lưu chuyển, ánh đến nửa bầu trời khung kim hà văn trượng. Trình Chi Tiết đứng ở khỏe mắt trận lên phi liên đứng đầu, thép buồn phở ảm trưởng giáo chỉ tay phía dưới hắt chiều giống như ngũ độc yêu quân, thanh chấn hoàn vũ, quát lên: "Đại Đường binh sĩ, đặng yêu trừ ma, ngay ở hôm nay!" Giết! Giết! Vạn tên đường quân tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm như lôi. Cửu Tiêu Độn Thiên Liễn hàng ngũ đột nhiên biến hóa, như chòm sao rơi xuống đất, đáp xuống. Độn Thiên Liễn mặt ngoài phù văn trong nháy mắt sáng lên, ngưng kết thành nửa trong suốt xanh thẳm tấm chắn. Ngũ độc quốc yêu quân gào thét phun ra khói độc, nọc độc, tính ăn mòn yêu pháp oanh kích ở tấm chắn trên. Nhưng chỉ gây nên vòng tròn gợn sóng, khó có thể tiến thêm. Mà đường quân tướng sĩ trong tay Chu Tiên Nọ dĩ nhiên kích phát. Những này Chu Tiên Nọ cùng đại thương nguyên bản uy lực giảm xuống rất nhiều, nhưng như cũ đối với kim tiên cảnh trở xuống có chí mạng nguy hiểm. Xì, phi thị như hoàng, vô số đạo ngưng tụ Chu Tiên trừ yêu phủ văn ánh sáng, dường như tật phong sậu vũ giống như chút xuống. Hào quang lướt qua, độc trùng yêu vật liên miên ngã xuống, thân thể cấp tốc tan rã tăng rã, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Một vòng bắn một lượng, yêu quân tuyến đầu dĩ nhiên thanh không tảng lớn. Biến trận, mũi tên gió, Trình Chi Tiết trưởng giáo lại vung. Phi liên tụ quân lập tức dễ sai khiến, hóa thành mấy chi bén mà không nhọn súng kích mũi tên, hung hãn va vào yêu quân trong trận. Ầm ầm ầm, yêu quân cái gọi là kiên cố trận hình, ở độn thiên liễn khủng bố lực xung kích cùng Chu Tiên Nọ tính chất hủy diệt xạ kích dưới, dường như giấy bình thường bị dễ dàng xé rách, xuyên qua. Độc yêu môn nỗ lực vây công, nhưng căn bản không đổi kịp độn thiên liễn linh động uy tích. Tình cờ có công kích rơi vào tấm chắn trên, cũng bị dễ dàng văng ra. Chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Trên tường thành, Tây Lương quân coi giữ cùng bách tính đều xem sững sờ. Lúc trước các nàng dùng huyết phân chiến, trả giá to lớn đánh đổi mới có thể miễn cưỡng chống đối yêu triều. Tại đây Chi Thiên quân trước mặt, càng như đất gà chó sành, không đỡ nổi một đòn. Hy vọng cùng chấn động, lần thứ nhất như vậy chân thiết xông lên đầu. Đại Đường, Thiên quân. Đại tướng quân Tạ Vân Lưu đỡ Lô Châu Mai, móng tay hầu như bấm tiến vào gạch đá. Trong lòng nàng khoái động vô cùng. Có đối với Tây Lương quốc rốt cục được cứu trợ vui mừng, lại có đối với Tây Lương quốc tương lai lo lắng. Đại Đường, thật sự như thánh tăng nói tới như vậy tốt đẹp sao? Cái kia nghe đồn bên trong nhân gian, đúng là phàm nhân kết quả tốt nhất sao? Chiến cuộc hơi định, Trình Chi Tiết đem quyền chỉ huy tạm giao phó tướng, mang theo nguyên tịch, giá độn quang hạ xuống Tây Lương đầu tường. Hắn bay về đã rút đi nữ vương hoa phục, chỉ một thân tố y vân hoa, trịnh trọng ôm quyền nói: "Đại Đường Tây Trình tiên phong đại tướng, Trình Chi Tiết, phụng Ngô hoàng bệ hạ cùng nhân vương ý chỉ, chuyên đến để viện trợ Tây Lương nước bạn. Bệ hạ không việc gì hay không?" Hắn thanh như hồng trùng, thái độ cực kỳ khách khí, mang theo đối với nước bạn quân chủ kính ý cứ việc đối phương đã tuyên bố thoái vị. Bởi vì Dương Tiễn sớm đã nói với hắn, nữ vương tại sao lại thoái vị? Đối với vị quốc dân bình yên, không thiết thoái vị bảo vệ dân nữ vương, tính tình ngay thẳng chỉnh đại tướng quân, chỉ có kính ý Vân Hoa vội vã đáp lễ, nói: "Đa tạ thượng quốc tướng quân gấp rút tiếp viện, chúng ta Tây Lương vạn ngàn con dân với thủy hỏa. Này ân, Tây Lương vĩnh viễn không quên." Trình Chi Tiết vung tay lên, dũng cảm nói: "Bệ hạ nói quá lời. Ta Đường hoàng bệ hạ có chỉ, Tây Lương như nguyện vào nhân gian, chỉ cần tuân cơ bản nhất luật pháp, có thể vĩnh bảo vệ tự trị. Đại Đường cùng nhân gian, chính là Tây Lương kiên cố nhất hậu thuẫn." Lời này hắn nói tới cực hưởng, bảo đảm chu vi tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, thành lên thành dưới Tây Lương quân dân nghe vậy, đầu tiên là khó có thể tin tưởng, lập tức bùng nổ ra mừng như điên hoan hô. Nhân gian, chúng ta có thể gia nhập nhân gian, tự trị, còn có thể tự trị, quá tốt rồi. Đại Đường và thuế, nhân vương và thuế, bọn họ kỳ thực cũng không biết nhân gian vì sao, không biết Đại Đường vì sao, nhưng nữ vương nói tới Đại Đường một vạn biệt quân thật sự đến, hơn nữa từ trên trời giáng xuống, vũ độc quốc ở Đại Đường tiên quân trước mặt không đỡ nổi một đòn. Đã như vậy, vậy bọn họ cũng không cần quan tâm Đại Đường là cái gì, nhân gian cái gì. Vào lúc này, hoan hô là tốt rồi. Tôn Ngộ Không cười lạnh nhìn những người hoan hô đám người. Những người lúc trước bức ung, giờ khác này lại thấy phong khiến tay lái cỏ đầu tướng các đại thần, đột nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lấy một vị họ Tiền lão thần dẫn đầu, nước mắt giàn rùa địa vì giảm xuống Vân Hoa trước mặt, dập đầu như đào tỏi nói: "Vậy hạ, vậy hạ a, chúng thần hồ đồ, chúng thần tội đáng muốn chết. Bị gian nhân Tô Liên Khanh che đậy, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Bây giờ gian định đã trừ, Đại Đường tiên quân đến cứu viện, Tây Lương tình thế nguy cấp đã giải, quốc không thể một ngày không có vua a. Xin mời bệ hạ vì Tây Lương xã tắc, vì vạn ngàn con dân, lại lên vương vị. Chúng thần thề sống chết cống hiến cho." Nàng một vùng đầu, phía sau lập tức ào 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 quỳ xuống một mảnh quan chức. Mỗi người biểu diễn đến tình chân ý thiết, phản phất trước hô thoái vị không phải bọn họ. Không ít bị kích động dân chúng cũng bị theo dưới, mù quáng mà la lên: "Xin mời bệ hạ đăng vị, xin mời bệ hạ đăng vị." Vân Hoa nhìn tình cảnh này, trong mắt lóe ra một tia vẻ phức tạp. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa nói: "Chư vị ái khanh, dân chúng, xin đứng lên. Là chấm, là ta vô năng, ta không thể bảo vệ tốt quốc gia, khiến mọi người thất vọng, lòng sinh bàng hoàng, há có thể trách tội lại ra." Nàng lại đem trách nhiệm toàn vơ tới trên người mình. Nàng nhớ tới ở tất cả bắt đầu trước, vị kia gọi Dương Tiễn tiên nhân nói cho nàng mấy lời. Khi đó, Dương Tiễn đầy mặt nghiêm túc nói với nàng:
"Bệ hạ, chuyến này tất cả không thể quay đầu lại, một khi ngươi thoái vị, dù cho chỉ là chốc lát, ngươi cùng bận nước liên tiếp cũng đem gián đoạn. Bệ hạ ngươi chủ động thoái vị, đây là đại nhân quả." Như mạnh mẽ lại nối tiếp, biết gấp tổn Tây Lương vốn là yếu đối bận nước, e sợ có vong quốc tai họa. Lúc đó, nàng tín nhiệm Chi Chu Tinh mấy vị cũng ở, mấy vị kia cũng là dồn dập gật đầu biểu thị, thật có việc này. Vân Hoa đối với tiên thần việc không đủ hiểu rõ, nhưng nếu Dương Tiễn tiên trưởng cùng Chi Chu Tinh môn đều như vậy nói, cái kia nghĩ đến không có sai. Nàng lúc đó cũng đã làm ra quyết định, một khi thoái vị, tuyệt không lại kế vị. Đối mặt đại thần cùng bách tính quỷ cầu, Vân Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, việc này không cần bàn lại, ta đã lui vị, không thể lại kế. Quốc chi đại sự, há có thể như này cho đùa? Ta Tây Lương từ xưa có tương quan đối sách, tất cả theo ấn luật làm việc liền có thể. Nàng nhìn về phía đại tướng quân Tạ Vân Lưu, nói, theo ấn luật, vương vị làm do quốc dân một lần nữa đề cử. Nhưng ở này trước, do ngươi đại hành vương quyền, ghi nhớ kỹ tất cả vì dân vì nước. Đại tướng quân Tạ Vân Lưu lúc đó cũng ở đây, từ vừa mới bắt đầu liền biết nữ vương không thể lại kế vị. Nàng há miệng, có tất cả lời nói muốn nói, nhưng nhìn một chút phía dưới quỳ những người kia, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Nếu không chính là quốc vì là dân, nàng hiện tại duy nhất chuyện muốn làm chính là cố sức chửi những người này. Nữ vương vì mọi người trả giá tất cả, các nàng bình thường không nhìn thấy sao? Bị Tô Liên Khanh một kích động, dĩ nhiên thật sự bất cung. Theo Tạ Vân Lưu, dù cho là Tây Lương quốc hôm nay thật sự vong quốc, cũng là những người này đáng đời. Nhưng những câu nói này, ở nữ vương nhìn kỹ, nàng chỉ có thể tất cả đều nuốt xuống bụng. Nàng cúi đầu, nói, vâng. Vị kia tiền tính lao thần còn muốn quên, nhưng còn không chờ nàng mở miệng, Dương Tiễn đã đầu đi một đạo ánh mắt lạnh như băng. Thật vất vả để mẫu thân thoái vị, ngươi dám nữa cho đẩy tới đi, ta hiện tại liền chặn ngươi. Dương Nhị Lang lần này vì mẫu thân thoát khỏi sở hữu nhân quả, đã muốn không chỗ nào không cần. Dù sao, giao động mẫu thân sự, tất cả đều làm, còn có cái gì không dám làm? Chương 771, Tôn Ngộ Không, khởi công. Chương 771, Tôn Ngộ Không, khởi công. Ngay ở Tây Lương đầu tưởng vì là vương vị một chuyện hỗn loạn thời khắc, Ngũ Độc quốc đại doanh nơi sâu xa, một luồng cực kỳ khủng bố, ấm lãnh, bạo ngược khí tức phóng lên trời. Ầm. Màu xanh sấm yêu vân trong nháy mắt che đậy mới vừa trong sáng bầu trời, đại địa kịch liệt rung động, canh hôi độc phong bao phủ tứ phương. Rát rưởi. Một đám rát rưởi. Sắc nhọn đoán độc giọng nữ gào thét, ẩn chứa đại la kim tiên đỉnh cao khủng bố pháp lực. Đại đường làm sao làm đến nhanh như vậy? Bọn họ làm sao sẽ biết tình huống của nơi này? Lấy cái người? Không thể. Linh Sơn tạm thời không còn tin tức, Tô Liên Khanh tên ngu xuẩn kia cũng liên lạc không được. Hảo, hảo, hảo. Bản tọa tự mình đến nuốt các ngươi. Tây Lương quốc, đại đường quân, hết thảy đều muốn hóa thành bản tọa độc công chất dinh dưỡng. Lời còn chưa dứt, dòng dã 50 đạo tỏa ra mạnh mẽ yêu khí bóng người bay lên trời. Người cầm đầu chính là một thân tím đen cung trang, khuôn mặt yêu diễm, phía sau vung vẩy một cái sáng lấp lóa đuôi bỏ cạp hạt tử tinh. Phía sau nàng, cái kia 50 tên hậu cung nam sủng, càng cùng một màu đều là đại la kim tiên sơ kỳ hoặc trung kỳ ngũ độc đại yêu. Bàng bạc yêu khí hỗn hợp kịch độc phát tác, dường như thực chất sóng thần, hướng về Tây Lương thành cùng đại đường quân trận đè xuống. Bầu trời triệt để tối tăm, độc vân bên trong phảng phất có vô số độc trùng huyễn ảnh đi lên. Mới vừa giảm bớt chiến cuộc, trong nháy mắt bị một luồng làm người nghẹt thở đại khủng bố bao phủ. Chân chính quyết chiến, nương theo hạt tử tinh dốc toàn bộ lực lượng lửa giận, hung hãn giáng lâm. Đầu tương trên, mới vừa còn ở thỉnh nguyện dân chúng cùng các đại thần. Giờ khắc này đối mặt này hủy thiên diệt địa yêu vương như thế, từ lâu sợ đến sủi lơ trong đất, làm trò hề. Trình Chi Tiết nắm chặt trường giáo, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Tôn Nộ không lố néo cái cổ, mắt vàng bên trong chiến ý bắt đầu thiêu đốt. Dương Tiễn huynh muội cùng Chi Chu Tinh môn thì lại lặng yên bảo hộ ở Vân Hoa trước người. Bao tác đã tới. Hạt tử tinh đứng ở xanh sẫm yêu vân bên trên, phía sau 50 đại la kim tiên cảnh hậu cung yêu khí liền thiên, độc sát như nước thủy triều. Nàng sát nhọn âm thanh xuyên thấu chiến trường, mang theo đầu độc cùng uy hiếp nói, Tây Lương quốc ngu các người dân, còn có Đường quân. Bọn ngươi nghe bản vương đối với Tây Lương quốc ra tay, chỉ vì Vân Hoa thu nhận giúp đỡ bản vương dưới trướng kẻ phản bội, là Vân Hoa trước tiên đối với bản vương bất kính. Hôm nay chỉ cần bọn ngươi giao ra Vân Hoa, bản tọa tức khắc lui binh, tha chết cho bọn ngươi. Bằng không, thành phá đi sau, khắp thành đều vì ta ngũ độc con dân đồ ăn. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nó thanh như vạn hạt hí lên, chui vào mỗi người trong thai, làm nổi lên sợ nhất sợ. Trong thành vừa mới hơi định lòng người, lần thứ hai kịch liệt dao động. Tiên kia tính lao thần liên tục lăn lộn lao ra đoàn người, nước mắt đan sen, hướng về đã thốn vương phục Vân Hoa dập đầu kêu khóc nói, bệ hạ. Trước bệ hạ. Hạt vương nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không phải nói dối a. Ngài đã không phải quốc quân, hà tất lại là giả tên mệnh. Nếu có thể lấy ngài một mạng, đổi khắp thành sinh linh, đây là vô thượng công đức a bệ hạ. Phía sau hắn mấy tên quan chức cũng dồn dập quỳ xuống, nhìn như thương xót, thật là bất cùng, xin mời trước bệ hạ vì nước liều mình. Xin mời trước bệ hạ từ bi. Vân Hoa sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run, nhưng cắn chặt răng bạc, không nói một lời. Dương Tiễn huynh muội lông mày đều dựng thẳng lên đến rồi. Mẫu thân vì những người này, làm được còn chưa đủ nhiều sao? Vốn là trong nước thực lực mạnh nhất người, nhưng vì dân vì nước lo lắng hết lòng, cho tới tuổi thọ tổn thất lớn. Những người này lại dám để mẫu thân vì các nàng đi chết. Dù là Dương Thiền, thời khắc này đều không khỏi lộ ra một tia sát ý, nhưng vào lúc này. Được rồi. Một tiếng lôi đình gầm lên nổ vang. Đại tướng quân Tạ Vân Lưu đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, ánh kiếm như tuyết, chiếu rọi nàng nhân phẫn nộ mà sáng quắc hai mắt. Nàng một bước ra, xích giáp lên keng, càng không chút do dự, chém xuống một kiếm. Xì xì. Tiên kia tính lao thần đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe chu vi quỳ xuống đất quan chức đầy người đầy mặt. toàn trường tĩnh mịch. Tạ Vân Lưu nắm nhỏ máu trường kiếm, mục quang như đao, đảo qua những người run lẩy bẩy đầu hàng phái, âm thanh len ken như sát, truyền khắp toàn thành nói, bọn ngươi kẻ nhu nhược, lẽ nào quên ta Tây Lương làm sao lập quốc? Ngàn năm trước, yêu tộc phá thành, nước ta nam tử đều chết trận xa trường, hải cốt không còn. Là ta Tây Lương nữ tử, là chúng ta tổ mẫu, mẫu thân, lấy thoa làm kiếm, lấy phát vì là cùng, huyết chiến đến cùng, mới bảo vệ cuối cùng này quê hương. Hôm nay, bọn ngươi càng muốn đem từng thể sống chết bảo vệ các ngươi quân vương, hiến cho yêu nghiệt để cầu sống tạm. Bọn ngươi nhưng còn có một tia huyết tính, còn xứng đáng chết trận tiền bối. Nàng đột nhiên giơ kiếm hướng thiên, âm thanh xé rách trời cao, như vượng hót cửu tiêu nói, ta Tây Lương quốc tuy tất cả đều là nữ tử, nhưng tử không loại nhát gan. Vậy hạ vì dân vì nước, lo lắng hết lòng, tuổi thọ tổn thất lớn, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 năm tuổi thọ. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thời khắc bây giờ, bọn ngươi lại vẫn vong ân phụ nghĩa, càng còn muốn buộc nàng chịu chết. Năm đó hủy diệt chúng ta tổ tiên quốc gia chính là những ngày ác yêu, bây giờ các ngươi còn muốn tin ác yêu nói như vậy. Hôm nay nàng yêu cầu bệ hạ, ngày mai liền sẽ yêu cầu toàn thành con dân. Bọn ngươi thật sự cho rằng vì liền có thể sinh sao? Nàng xoay người, mặt hướng ngoài thành đầy trời yêu ảnh, lạnh lùng nói, ta Tạ Vân Lưu hôm nay đối với thiên địa tuyên thể, đối với tổ tiên tuyên thể, Tây Lương có thể vong quốc, nhưng tuyệt không làm vong ân phụ nghĩa loại nhát gan. Ta Tạ Vân Lưu thả chết đứng, cũng tuyệt không quỳ sinh. Ai muốn cùng ta cùng chịu chết, hộ ta quốc thổ, hộ ta đồng bào. Trầm mặc. Chợt, trong thành các nơi, con đường thanh âm cô gái vang lên, khởi đầu linh tinh, tiện đà hội tụ thành dòng lũ, nguyện theo đại tướng quân tử chiến. Hộ ta quốc thổ, hộ ta đồng bào. Tây Lương nữ tử, không phải loại nhát gan. Con đường yếu ớt nhưng cứng cỏi, nhân tiên khí tức từ trong thành bay lên. Tuy không kịp ngoài thành yêu khí bằng bạc, nhưng như tinh hỏa liệu nguyên, hội tụ thành một luồng bất khuất ý chí. Tây Lương quốc bản đã ảm đạm, bận nước càng tùy theo rung động. Một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt xông lên tận trời, tuy không lớn lao, nhưng lẫm liệt không thể phạm. Đầu tường, Trình Chi tiết mắt hổ sáng quắc, đột nhiên vỗ một cái lỗ châu mai, cười nói, "Được, thật một đám cân quắc hảo kiệt. Ta lão Trình hôm nay liền nhận các ngươi là chân chính chiến hữu." Đại đường binh sĩ, hắn thanh như hồng trùng, truyền khắp đường quân, ta nhân gian từ xưa có thánh hiền nói, mày liêu không nhường mày dâu. Hôm nay, liền cùng Tây Lương cân quắc, sóng vai dễ yêu. Nặng. Vạn tên đường quân gào thét đáp lại. Tôn Nộ không đào móc lỗ thai, nhếch miệng nở nụ cười, bộ này cuối cùng cũng coi như có chút ý nghĩa. Hắn nhìn về phía bả vai nóng lòng muốn thử Nguyệt Tịch nói, "Tiểu công chúa, xem ngươi." Nguyệt Tịch khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ chót, trọng trọng gật đầu, tay nhỏ ném đi. Nàng lại một lần nữa tê đứng dậy cái nào đó không biết tên báu vật, tiện tay bay ra. Nho nhỏ hình dáng tay nhỏ bên trong, không biết tên hỗn độn linh bảo cấp tốc phát họa biên giới, diễn biến địa thủy hỏa phong. Bước bước vòng vòng bước bước. Xấu yêu quái, không cho chạy. Non nớt tiếng quát vang lên, một đạo vô hình càn khôn giới bích bỗng nhiên sinh thành, lại đem Hạ Tử Tinh cùng với 50 hậu cung, cùng với mấy trăm tên thái ớt kim tiên cảnh độc yêu đầu mục, tất cả bao phủ đi vào. Càn khôn lệch vị trí, tự thành một giới. "Hả? Cho bạn." Hạ Tử Tinh hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói, "Vừa bạn, trước tiên nuốt các ngươi này mấy cái hàng đầu sức chiến đấu, bên ngoài đám kia run rế, tiện tay có thể diệt." Càn khôn bên trong không gian, yêu khí độc sắt trong nháy mắt nồng nặc gấp trăm lần. Tôn Nộ không uốn éo cái cổ, rút ra kim cô đồng, tên ốc, giết tăng, Dương Nhị Lang, thiền em gái, khởi công. "Ha, hầu ca, lúc này có thể chiếm được thêm món ăn." Chu Bát Giới cựu sĩ đinh bà với một cái. Giết tăng trầm mặc gật đầu, hàng ma trượng ấu quang phun ra nuốt vào. Dương Tiễn Tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ xéo, mi tâm thiên nhãn mở đóng. Dương Thiền ôm ấp bảo liên đăng, nhu hòa ánh sáng xua tan tới gần khói độc. Năm người hóa thành năm đạo lưu quang, hung hãn giết vào yêu quần. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Càn khôn bên trong không gian pháp tắc nổ vàng, ánh sáng chớp loạn, nhưng nhân ngăn cách, ngoại giới chỉ nghe sấm vang cuộn cuộn, không gặp cụ thể. Chương 772, pháo bình ngũ độc yêu. Chương 772, pháo bình ngũ độc yêu. Làm Tôn Ngộ Không một nhóm, cùng Hạt Tử Tinh chờ ngũ độc quốc người mạnh nhất, tại Càn Khôn Thiên Địa bên trong đại chiến lúc. Tây Lương nữ quốc trên chiến trường, mất đi hàng đầu đầu mục chỉ huy, còn lại hơn 100.000 ngũ độc yêu quân đầu tiên là hỗn loạn chốc lát. Chợt ở bản năng điều động, hướng về Tây Lương thành phát động điên cuồng xung phong. Nọc độc như thác nước, độc trùng như nước thủy triều, yêu pháp che kín bầu trời. Lần này, so với trước mấy tháng, ngũ độc quốc loại kia cố ý ép thế tiến công công kích, có thể to lắm có sự khác biệt. Hiện tại là chân chính diệt quốc cuộc chiến. Kết trận. Ngự. Trình Chi tiết rít gào chỉ huy. Đại đường độn tiên liên kết thành tiên cố hàng phòng thủ, chu tiên nọ tiễn như châu chấu, không ngừng đem bọn tới yêu vật bắn rơi, nổ nát. Tây Lương các nữ binh thì lại điều khiển thành phòng thủ khí giới, hoặc lấy yếu đất pháp lực ngừng tụ mũi tên, quân đá, phối hợp đường quân, tử thủ chiến tuyến. Không ngừng có đường quân phi liễn bị nọc độc ăn mòn, rơi dụng nổ tung. Không ngừng có Tây Lương nữ binh bị độc trùng đánh gục, hoặc ở yêu pháp oanh kích dưới hóa thành máu mủ. Chiến trường trong nháy mắt hóa thành máu thịt cối xay. Nhưng lần này, không người lùi về sau. Các tỉ muội, bảo vệ, vì là bệ hạ, vì là quê hương. Tạ Vân Lưu làm gương cho binh sĩ, ánh kiếm lượn lờ, không ngừng chém giết leo lên đầu tường độc yêu, cả người đẫm máu. Đại đường đàn ông, đừng làm cho Tây Lương các tỷ muội chê cười, cho lão tử giết. Trình Chi tiết dục huyết phân chiến, trường giáo vung đẩy, yêu vật phần vụn thi thể bay ngang. Nguyệt Tịch tiểu công chúa liền vẫn vững vàng ngồi ở Trình Chi tiết trên bả bay, thân kỳ hoàn toàn không bị Trình Chi tiết bất kỳ động tĩnh ảnh hưởng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trình Chi tiết động tác. Nàng ra tay không nhiều, dù sao nàng cũng biết, nếu như nàng ra tay toàn lực, xác thực có thể chớp nhoáng giết hết những này độc yêu. Nhưng này dạng, liền xấu đại sự. Cho nên nàng chỉ là tình cờ đối với những người đặc biệt lợi hại kim tiên cảnh độc yêu ra tay. Tây Lương ngoài thành, thi tích như núi, máu chảy thành sông. Đường quân hơn bạn tiên phong tổn hại gần 3/10, Tây Lương nữ binh tử thương càng nặng. Hàng phòng thủ mấy lần kề bên tan vỡ, dựa cả vào một luồng tinh lực cùng ý chí gắt gao chống đỡ. Tất cả mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi, thể lực, pháp lực gần như khô cạn. Trình Chi tiết giáp trụ phá nát, cả người vết thương, trên mặt cũng chẳng biết lúc nào có thêm một đạo độc thương, lưu lại giữ tợn vết sẹo. Nhưng mà hắn như cũ đứng ở đầu tường, dường như tối ngoan cố đáng ẩm. Ở dưới chân hắn độc yêu thi thể nhiều, thậm chí đem Tây Lương quốc tường thành đều ăn mòn thành phấn. Tạ Vân Lưu cánh tay trái rủ xuống, hiển nhiên đã đứt, nhưng một tay cầm kiếm tử chiến. Nàng bỏ rơi máu trên mặt, làm cho con mắt có thể mở lớn hơn một chút. Nàng nhìn về phía trên tường thành. Tây Lương đã không binh có thể dùng, hiện tại ở trên tường thành huyết chiến đã là bình dân. Nàng biết, Tây Lương quốc sắp không kiên trì được. Nàng đi đến Trình Chi Tiết bên người, nói, Trình tướng quân, viện quân. Nàng biết, đại đường mặt sau còn có viện quân, nhưng đại quân hành động tất nhiên không có tiên phong nhanh. Như vậy, đại đường viện quân, có thể tới kịp sao? Trình Chi Tiết đang muốn nói chuyện, đột nhiên biểu hiện khẽ nhúc đích, cái kia có lưu lại đau xót mặt lập tức lộ ra một cái tương đương giữ tật cười, nói, Tạ tướng quân, ngươi xem, bọn họ đến. Phương đông phía chân trời, chuyển đến so với ba ngày trước càng thêm nặng nề rộng rãi nổ vang. Con đường càng tráng kiện màu xanh lam linh diễm cắt phá trời cao. Một mặt càng thêm to lớn đường tự xoáy kỳ đón gió phấp phới, bay phần phật. Trình Chi Tiết trước sắp xếp 40.000 đến tiếp sau tinh nhuệ, đến. Đại đường tướng sĩ, trợ giúp quân đội bạn, giết sạch yêu ma. Rít lên một tiếng dường như rồng gầm, rung khắp hoàn vũ. Lưỡi kiếm hướng về, đại đường biên cương, giết, giết, giết. Lít nha lít nhít đại quân, cưới loại cỡ lớn độn tiên liễn, dường như dòng lũ bằng sắt ép quá tầng mây, xuất hiện ở trên chiến trường không. Tại đây chút loại cỡ lớn độn tiên liễn trên, một môn lại một môn loại nhỏ tinh thần tháo, bắt đầu phun ra nuốt vào tinh thần ánh sáng. Loại cỡ lớn độn thiên liễn trên tốc độ xa xa so với không đường trên binh cựu tiêu độn thiên liễn, nhưng chúng nó thắng ở đủ lớn, không chỉ một lần có thể vận chuyển hơn 1.000 tướng sĩ, cũng có thể mang theo loại nhỏ tinh thần tháo. Mỗi một kích giống như là một cái kim tiên cảnh một đòn toàn lực, dùng ở đối phó tiên phật yêu ma đơn đả độc đấu trên không tính cái gì, nhưng dùng ở trên chiến trường, uy lực cự đại, mấy chục môn tinh thần pháo đồng thời nã pháo, thô to cổ sáng quét ngang mà qua, nơi đi qua nơi, yêu quân tận thành một biển. Như bẻ cánh khô, chân chính như bẻ cánh khô. Chu tiên nỏ tiễn hình thành hủy diệt mưa ánh sáng, mật độ cùng uy lực vượt xa trước mấy lần, dường như thiên phạt giống như chút xuống. Ầm, ầm, ầm. Yêu triều liên miên thành miếng địa bốc hơi lên tan rã. Mới vừa còn hung hãn vô cùng độc yêu đại quân, tại đây tuyệt đối hỏa lực nghiền ép dưới, dường như dưới mặt trời chói chang băng tuyết, cấp tốc tan rã. Chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Tạ Vân Lưu ngơ ngác mà nhìn tất cả những thứ này, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng phương nào là người, phương nào là yêu. Nàng nhìn về phía Trình Chi Tiết, nói, Trình tướng quân, đây chính là đại đường chủ lực. Trình Chi Tiết khoát tay chặt lại, nói, tiên phong, tất cả đều là tiên phong. Các ngươi nơi này quá gấp, lão tử trăm vạn Tây Trinh quân căn bản không kịp chạy tới. Lão tử đem Tây Trinh quân sở hữu cựu tiêu độn tiên liễn đều tập trung lên, cũng chỉ đủ nhanh chóng kéo tới 5 vạn người. Nếu là có thời gian nửa năm, vậy ta đại đường trăm vạn Tây Trinh quân sẽ làm những này độc chủ biết cái gì gọi là hoàng ủy quân quận. Lão tử phi thành trên cái kia tinh thần cự pháo, một pháo xuống là có thể đem phương viên vạn dặm bình. Tạ Vân Lưu trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Nàng nghe hiểu, nhưng không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà, nàng nghe được trong thành hoan hô. Viện quân. Chân chính viện quân đến rồi. Chúng ta bảo vệ. Thắng. Tiếng hoan hô, tiếng khóc trong nháy mắt vang vọng đầu tường. Đường Tam Tạng này 3 ngày, cũng ở đầu tường tác chiến, lúc này cái kia một thân áo cà sa, tất cả đều là vết máu. Hắn biết hiện tại thành trước chiến trường định ra đại cục. Liên nhìn về phía giữa không trung. Cái kia dường như đen kịt viên cầu càn khôn thiên địa bên trong, lúc này như cũng không gặp bất kỳ động tĩnh. Cũng không ai biết, bên trong đến cùng tình huống thế nào. Hắn nhìn về phía Trình Chi Tiết trên bả vai Nguyệt Tịch. Tiểu công chúa ngay lập tức sẽ chủ động mở miệng, nói, ta cũng không biết nha. Cái này càn khôn thiên địa, là ta mượn nhân vương ra sức mạnh mới bày xuống, ta có thể không có cách nào nhìn thấy bên trong. Tuy rằng ta có thể lại để một ít giúp đỡ đi vào, thế nhưng các ngươi không phải là những người đại yêu quái đối thủ nha. Nàng nói, nhìn về phía 7 cái chi chủ tinh, nói, các tỷ tỷ cũng không được nha. Cái kia hạt tử tinh độc cực kỳ lợi hại, không có đại la kim tiên cảnh giới, đi vào sẽ chết rồi, ta cũng không thể để cho các ngươi đi vào. Tất cả mọi người biết tiểu công chúa nói tới không giả, tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Vừa lúc đó, đột nhiên thấy một tia ánh sáng đỏ tự phương đông mà tới. Cái kia hồng quang dường như một viên thiêu đốt tinh thần bình thường, mang theo lửa nóng hừng hực. Nguyệt Tịch ngay lập tức liền phát hiện này một viên tinh thần. Nàng lập tức liền nhảy lên, đứng ở Trình Chi Tiết trên bả vai, dùng sức vung lên tay nhỏ, nói, "Na cha thúc thúc, Nguyệt Nhi ở đây, ở đây." Đạo kia ngọn lửa bình thường tinh thần, ở trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt đám đông. Chương 773, Hạt tử tinh luyện cổ nhập thánh. Chương 773, Hạt tử tinh luyện cổ nhập thánh. Nguyệt Tịch vừa thấy Na cha, cặp kia lưu ly giống như con mắt nhất thời sáng lên. Nàng giẫm phong hỏa luân liền bay nào qua, giòn tan hô, "Na cha thúc thúc, ngươi làm sao tới rồi?" Na cha nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra 2 viên răng nanh, đưa tay xoa xoa Nguyệt Tịch phát đỉnh, nói, "Đại vương có lệnh, để cho ta tới tiếp chúng ta tiểu công chúa hồi cung. Ngươi nha đầu này, ở bên ngoài giã được rồi không?" Nguyệt Tịch miệng nhỏ một đô, con ngực nhưng xoay tròn xoay một cái, đống để sát vào mấy phần, nhẹ giọng lại nói, "Na cha thúc thúc, nhân vương ra. Không nói gì thời điểm nhất định phải trở về đi thôi." Na cha nụ cười bất biến, trong mắt nhưng né qua một tia giảo hoạt, nói, đại vương chỉ nói nhanh đi mau trở về cũng không định chết thời thần. Nguyệt Tịch nhất thời tâm lĩnh thần hội, người nhỏ mà ma mãnh địa điểm gật đầu, lập tức lộ ra một bộ lo lắng dáng dấp, nói: "Na cha thúc thúc, Thiền Di Di bọn họ còn ở bên trong đánh cái kia xấu bò cạp đây. Cái kia bò cạp thật là lợi hại, ta thật lo lắng cho Thiền Di Di bọn họ, Na cha thúc thúc ngươi giúp ta đi xem làm sao?" Nàng chắt chắt nước long lanh địa mắt to, cười đến xem cái trộm được gà tiểu hồ ly như thế. Nói, nàng tay nhỏ một phen, từ túi bách bảo bên trong móc ra một đống bảo bối. Chính là trước từ Na cha cho mượn nàng chơi hỏa tiêm thường, hôn tiên lăng, phong hỏa luân, cựu long thần hỏa cháo, âm dương kiếm, kim chuyên trở linh bảo. Nàng đem những này một mạch nhét về Na cha trong lồng ngực. Những này trước tiên trả lại thúc thúc. Na cha thích nhất chính là tham gia trò vui cùng đánh nhau. Về điểm này hắn cùng tiểu công chúa ham muốn là giống như lúc. Đại vương đô đã nói, hắn cùng tiểu công chúa trong lúc đó là bị thiên lôi đánh bình thường hợp phách. Hắn trở chính là tiểu công chúa câu nói này. Ngay sau đó, Na cha đem bảo vật vừa thu lại, cười ha ha, hỏa tiêm thương run lên, chiến ý chủ tiên, được. Cái kia ta liền đi nhìn, nhị ca cùng tam tỷ bọn họ có phải là an toàn. Ngươi mà ở đây chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo đỏ đậm sao băng, đột nhiên va về phía cái kia lơ lửng giữa trời cao đen kịt càn khôn giới. Làm Na cha đang cùng tiểu công chúa hiểu ngầm đối thoại thời điểm, càn khôn giới bên trong, đại đạo hỗn loạn, yêu khí cùng đạo vận va chạm kịch liệt, nổ tung từng đoàn hỗn độn quấn ngất. Tôn Ngộ Không một đồng đem tên cuối cùng hạt tử tinh nam sủng đánh đến thần hồn câu diện, kinh bị gắt một cái khí, mắt vàng quét về phía ở giữa chiến trường. Chu Bát Giới cựu sĩ đinh ba chống đất, hồn hển mang thở. Giết Tăng trầm mặc lau chùi hàng ma trượng trên máu đen. Dương Tiễn Tiên nhãn khép hở, khí định tần nhàn. Dương Thiền Bảo Liên đăng ánh sáng không nhiễm một hạt bụi. Hạt tử tinh những này hậu cung cùng thủ hạ, tuy rằng thực lực không tầm thường, hơn nữa đều có thiêu đốt thần hồn, mạnh mẽ để cao đến hôn nguyên kim tiên thần thông. Nhưng đối mặt bọn họ còn chưa đủ xem. Bảo Liên đăng tế lên là có thể khắc chế những này ngũ độc yêu lợi hại nhất độc. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đều tu bản cổ khai thiên công, nhưng Dương Tiễn đi chính là xảo kỹ, tất cả biến hóa, ngàn loại thần thông, mặc kệ đối diện thủ đoạn là gì, Dương Tiễn đều có thể tìm tới ứng đối chi pháp. Hầu tử thì lại triệt để lấy lực chứng đạo, lại thêm hỗn nguyên chân khí bổng có lực chi đại đạo cùng không gian đại lực. Hắn nhưng là dốc hết toàn lực, mặc kệ đối phương thủ đoạn gì, hắn đều một động. Hơn nữa đã chứng đạo đại La Kim Tiên Chu Bát Giới, cũng đã sớm là đại La Kim Tiên Giết Tăng. Bọn họ cường cường liên hợp, đối phó một đám độc yêu, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, giờ khắc này chiến đấu còn chưa kết thúc. Tôn Ngộ Không ánh mắt từ trên người mọi người thu hồi, nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung bên trên, một đoàn không ngừng vặn bẹo bành trướng màu xanh sẫm yêu vân, chính đang lộ ra càng ngày càng khí tức kinh khủng. Trong mây phảng phất có vạn cổ kêu gạo, ngàn hồn hai khắp, từng chân ngai, nghiền ngẫm thôn phệ không ngừng bên hai, gọi ra đầu tê dại, chân linh run rẩy. Cái kia hạt tử tinh đang bị Dương Tiễn một cái tam tiêm lưỡng nhận đao chém thương sau khi, liền vẫn ẩn thân trong đó. Mỗi có một đầu độc yêu ngã xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị đoàn kia yêu vân thôn phệ. Những người độc yêu cũng từ vừa mới bắt đầu đánh mạnh, biến thành liều mạng bảo vệ yêu vân. Hiện tại độc yêu hết mức, cái kia yêu vân cũng rốt cục bành trướng đến để hầu tử đều có mấy phần bất ngờ trình độ. Hầu tử niết niết miệng, lẩm bẩm nói, đây là ở luyện cổ. Dương Tiễn ở một bên gật gật đầu, nói, một ít độc yêu sinh mà nắm giữ luyện cổ thần thông, có thể thông qua thôn phệ cái khác độc yêu tăng lên tự thân. Nhưng tầm thường luyện cổ thần thông tuyệt đối không thể làm được trình độ như thế này, cái kia yêu trong mây khí tức không hề tầm thường. Thường thường dưới tình huống này, mọi người đều chỉ có thể nhìn. Dù sao cũng không ai biết vào lúc này các nhau, đối diện sẽ không trực tiếp nổ. Bọn họ hay là có thể thông qua thực lực mạnh mẽ cùng các loại linh bảo gánh vác. Nhưng này càng không thiên địa là tiểu công chúa vẽ ra, tiểu công chúa dù sao tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ. Vạn nhất ra bất kỳ chỗ sơ suất, có một tiêm một hào sức mạnh tiết đi ra bên ngoài, cái kia chết chính là toàn bộ Tây Lương quốc cùng đại đường quân. Vì lẽ đó, thời khắc bây giờ, dù cho biết rõ ràng chờ đợi thêm nữa, hạt tử tinh gặp trở nên càng thêm không thể khống. Cũng phải chờ chính hạt tử tinh đi ra mới được. Hạt tử tinh đã đem ngập trời yêu lực, hoa khí, độc sát, như bách xuyên quy hải giống như mạnh mẽ nhét vào bản thân. Hơi thở của nàng điên cuồng kéo lên, càng ở trong chớp mắt phá tan đại La Kim Tiên, trở lên hôn nguyên kim tiên. Sau đó, cấp tốc gáp sát cái kia bước cuối cùng. Rốt cục, nàng thôn vệ đến cực hạn, cảnh giới của nàng cũng bị mạnh mẽ đẩy lên cực hạn. Nửa bước hôn nguyên đại la. Đây là nàng bộ thân thể này, cùng với nguyên thần chân linh có thể chịu đựng cực hạn. Ha 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 ha. Phật tổ, hôm nay ta chắc chắn hoàn thành ngươi pháp chỉ. Hạt tử tinh cười gần thanh dung khắp càn khôn, toàn bộ đất trời cùng rung động theo. Nàng đột nhiên hiện ra yêu thần, từ lâu không phải lúc trước rắn giết mỹ phụ hình mạo. Thời khắc bây giờ, nàng người thủ hạt thần, lần phúc màu tím đen độc tinh giáp trụ. Đôi bỏ cạp như thái cổ độc long giống như giữ tợn lay động, nó nhọn lập lòe dập tắt pháp tắc hàn quang lạnh như băng. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, hạt tử tinh âm thanh xé rách hư không, chen lẫn vô tận đoán độc cùng điên cuồng, nói, nếu không có hai người ngươi buộc ta vào tuyệt cảnh, bản tọa cũng khó quyết tuyệt hành này cấm kỵ chi pháp. Linh Sơn hứa ta Phật quốc chính quả, mệnh ta ngăn trở ngươi đi về phía tây. Nếu có thể giết ngươi, càng là công đức vô lượng. Nguyên bản chỉ muốn nuốt lại bọn ngươi, lặng lẽ chờ Linh Sơn hậu chiếu, ai biết trời cũng giúp ta, càng có thể một lần chôn vùi toàn bộ các ngươi tính mạng. Nửa bước thánh nhân, bây giờ ta đã chạm đến thánh cảnh cửa nhà. Mặc dù sau lần đó căn cơ bị diệt sạch, thần hồn câu diệt, cũng phải kéo các ngươi cùng ra đi. Vì là Phật môn diệt trừ đại họa tâm phúc. Nàng quanh thân độc sát mãnh liệt như nước thủy triều, ngưng tụ thành thực chất giống như màu xanh sẫm lĩnh vực lan tràn từ cực. Nơi đi qua nơi linh khí tan vỡ, liền càn khôn giới bích đều phát sinh bị thực gào thét. Chu Bát Giới sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, "Hầu ca à, này độc phụ là muốn cùng chúng ta liều mạng. còn có đến đánh sao? Dương Tiễn sắc mặt cũng là hơi đổi, nói: Nhị huynh, đại thánh, những này khói độc đã hóa thành độc con đường vận, dù cho là có bảo liên đang che chở, mái che cùng quyển liêm cũng không ngăn được. Tôn Ngộ Không mắt vàng đột nhiên co lại, trong tay hỗn nguyên chân khí bỗng nóng không ngừng, liền chuẩn bị mạnh mẽ ra tay. Một đạo rừng rực như hỏa thương mang đâm thẳng mà vào, nương theo một tiếng cười dài trong trẻo, nói: Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, làm sao có thể ít đi bản uy vũ bình loạn đại tướng quân? Xích quang rơi xuống đất, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa thiêm thương, tay quải càn cốt quyển, cánh tay đối phó hôn tiên lăng. Quanh thân liên hương phân tán, vạn độc bất xâm tiên liên đạo thể, một cách tự nhiên mà xua tan bốn phía khói độc. Chương 774, một con khỉ, hai lạng ngẫu, ba con mắt khiên con chó. Chương 774, một con khỉ, hai lạng ngẫu, ba con mắt khiên con chó. Na Cha đột nhiên đến, không chỉ để Tôn Ngộ Không một mặt bất ngờ, liền ngay cả Dương Tiễn cùng Dương Thiền đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Na Cha, Dương Tiễn mở ra, ngươi làm sao đến rồi? Na Cha mũi thương chỉ tay cái kia khổng lồ hạt tử tinh, ánh mắt đảo qua Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, cười hì hì nói: Đại vương đã nói, ba người chúng ta là một con khỉ, hai lạng ngẫu, ba con mắt khiên con chó đánh nhau, đương nhiên muốn tập hợp một đống mới chỉnh tề. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Hào Thiên Quyển. Tuy rằng không biết Na Cha đang nói cái gì, nhưng nếu là Đại vương từng nói, vậy thì có đạo lý. Na Cha nhưng là khoát tay chặn lại, cũng mặc kệ cái khác, mà là đối với Dương Tiễn nói: Tam tỷ, ngươi mang thiên đồng cùng quyển liêm đi ra ngoài trước. Nay độc phụ độc đạo lợi hại, bảo liên đăng tuy có thể bảo vệ các ngươi, nhưng pháp lực tiêu hao quá lớn, giữ lại trái lại nguy hiểm. Nơi này giao cho chúng ta. Dương Tiễn nhìn thấy Na Cha đến, cũng là yên lòng, đối với Dương Tiễn nói: Tiểu muội, mau mau rời đi. Ngươi ở bên ngoài, dùng bảo liên đăng thành tựu tầng thứ 2 che chở, để tránh khỏi nơi này có cái gì sai lầm. Thu thập hạt tử tinh chỗ khó, không ở chỗ hạt tử tinh bản thân, mà ở chỗ đối phương độc, đã hóa thành độc chi đại đạo. Dù cho có một tia tiết lộ đến Tây Lương quốc vương thành, đều sẽ trong khoảnh khắc để toàn thành mất mạng. Thân là nhân gian tư pháp chính thần, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mặc kệ mẫu thân chuyển thế, có phải là cũng ở, hắn đều sẽ không trơ mắt nhìn một thành người bởi vì hắn sơ sẩy mà bị thương tổn. Dương Thiền rõ ràng huynh trưởng ý tứ, lập tức gật gật đầu. Chu Bát Giới cùng Giết Tăng cũng biết, bọn họ tiếp tục lưu lại đi, chỉ là phiền toái. Liền không nói hai lời, theo Dương Thiền liền đi. Dương Thiền không do dự nữa, bảo liên đăng ánh sáng cuốn một cái, bảo vệ Chu Bát Giới cùng Giết Tăng, hóa thành lưu quang độn ra càn khôn giới. Giờ khắc này, giới bên trong chỉ còn dư lại Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha, cùng với cuồng bạo hạt tử tinh. Hạt tử tinh cũng không truy đuổi. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại trừ phi thánh nhân giáng lâm, bằng không ai tới cũng vô dụng. Nàng chỉ cần cấp tốc giết chết trước mắt ba người, sau đó sẽ đem toàn bộ Tây Lương thành đổ là được rồi. Trốn đi, tùy tiện trốn đi, các ngươi trốn không thoát ta cũng sỏ ngựa, đều phải chết. Tôn Ngộ Không ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ở nết miệng lên trêu tức cười. Na Cha nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thì hi nở nụ cười, nói: Đại thánh, cho này độc phụ đánh dạng. Dương Tiễn cũng là thong dong nở nụ cười, hướng về Tôn Ngộ Không làm một cái thủ hiệu mời. Tôn Ngộ Không cười ha ha. Ở đây hai vị không chỉ đều biết hắn là sư tôn đệ tử, cũng biết hắn chân chính cảnh giới. Để Chu Bát Giới cùng Giết Tăng rời đi, không chỉ là ở bảo vệ bọn họ, đồng thời cũng là cho hầu tử một cái chân chính thoải mái tay chân cơ hội. Tôn Ngộ Không uốn éo cái cổ, trên người bỗng nhiên chuyển đến một trận nhỏ bé răng rất thanh, phản phất một loại nào đó gông xiềng bị mở ra. Một luồng không chút nào kém hạt tử tinh, càng thêm mênh mông bằng bạc, bá đạo tuyệt luân, thậm chí cuồng bạo khí tức, tự trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Lực chi đại đạo pháp tắc như màu vàng cuồng chiều giống như dâng trào mà ra, đem màu xanh sống độc vực đều bức lui ba điểm. Nửa bước thánh nhân, Tôn Ngộ Không nhếch miệng, lộ ra trắng như tuyết răng nanh, mắt vàng bên trong chiến ý thiêu đốt, cười đắc ý, nói: Đúng dịp, ta lão Tôn cũng là. Hạt tử tinh cái kia điên cuồng đắc ý vẻ mặt trong nháy mắt cứng ở trên mặt, mắt kép bên trong lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin tưởng cùng kinh hãi nói: Không, không thể, ngươi làm sao có khả năng? Ngươi vẫn đang ẩn tàng thực lực, đây là cái cạm bẫy. Na Cha hỏa tiêm thương vẫy một cái, tiên liên thanh khí gột rửa tứ phương, khinh bị nói: Ngươi cũng xứng để đại thánh bố cạm bẫy? Ngươi thật sự cho rằng Linh Sơn những người con lựa chọn không biết đại thánh giấu giếm thực lực? Ngươi có điều là dược sư lưu ly dưỡng một con độc chúng tôi, ngươi đã sớm là con rơi. Hạt tử tinh bị Na Cha lời nói đâm trúng đau nhất một điểm. Từ khi nửa năm trước bắt đầu, nàng liền cũng lại không thu được bất kỳ dược sư Phật tổ tin tức. Mặc kệ nàng làm sao liên hệ, cũng không có nửa điểm hồi âm. Khi đó, nàng liền biết nàng đã bị vứt bỏ. Nhưng nàng không cam lòng, cho rằng chỉ cần mình có thể giết chết lấy kinh người, như vậy Phật tổ nhất định còn có thể một lần nữa tiếp nhận nàng. Nàng điên cuồng mà điên cuồng hét lên kêu lên, đừng hòng dao động ta hướng về Phật chi tâm. Dương Tiễn mi tâm thiên nhãn toàn mở, ánh bạc chiếu khắp hư không. Khóa kín hạt tử tinh sở hữu khí thế biến hóa. Trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao ong ong vang vọng, lãnh đạm nói: Hôm nay chính là ngươi chết đi thời gian. Hắn không có hứng thú, cùng một cái lửa mình dối người hạt tử tinh, tốn nước bọn. Hạt tử tinh triệt để rơi vào tuyệt vọng, phát sinh cuồng loạn tiếng rít nói: Đã như vậy, cái kia liền cũng chết đi. Nàng điên cuồng bốc cháy lên còn lại không có mấy bản nguyên thần hồn, thân thể tiến một bước biến dạng bành trướng, hóa thành một đầu từ đầu đến đuôi độc sát quỷ khổng lồ, mang theo hủy diệt tất cả nửa bước thánh nhân oai, đánh về phía ba người. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hạt tử tinh tuy rơi vào tuyệt vọng, nhưng nửa bước thánh nhân liều mạng oai, vẫn như cô khủng bố tuyệt luân. Cự vĩ quét ngang, độc sát như biển, ẩn chứa ăn mòn đại đạo bản nguyên tịch độc, đủ khiến tầm thường hỗn nguyên kim tiên trong nháy mắt hóa thành nước mủ. Khẩu khí khép mở, luyện cổ thần thông triển khai, còn muốn mạnh mẽ thu nạp ba người pháp lực cùng đạo tắc. Nhưng mà nàng đối mặt ba người, nhưng vừa vặn là nàng trung cực khắc tinh. Đến hay lắm, an ta láo Tôn một đồng. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, không tránh không né, Hỗn Nguyên chấn khí bỗng bùng nổ ra bóng ánh ánh vàng. Lực chi đại đạo cực hạn ngưng tụ, một đổng đập về phía cái kia thôn vệ hố đen. Thuần túy sức mạnh nghiền ép tất cả hoa xảo, cái kia thôn vệ thần thông càng bị một đổng đánh đến vặn vẹo đổ nát. Hạt tử tinh gào lên thê thảm, khẩu khí nổ tung, máu độc phun mạnh. Độc. Cho mèo dám mua dịu quá mắt thợ. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, bóng người như điện, hóa thân ba đầu tám cánh tay hình ảnh. Trong tay hỏa tiêm thương múa như rồng, vạn ngàn bóng thương hóa thành lửa cháy bừng bừng hồng liên, bao phủ mà đi. Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Kim Chuyên, Âm Dương Kiếm Gia Bảo cùng xuất hiện. Tiên Liên Đạo Thể vạn độc bất xâm, quanh thân mùi thơm ngát tràn ngập, nơi đi qua nơi, xanh sống độc sát như tuyết ngộ mùa xuân, dồn dập tan rã rút lui. Càn Khôn Quyển xoay tròn bay ra, tinh chuẩn bộ hướng về hạt tử tinh cự vĩ. Hỗn Thiên Lăng như rắn ra khỏi hang, cuốn quanh ràng buộc, hạn chế nó hành động. Thần thông biến hóa. Buồn cười. Dương Tiễn Tiên nhàn ánh bạc sáng quắc, từ lâu nhìn thấu hạt tử tinh tất cả phép thuật vận chuyển cùng pháp tắc tiết điểm. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao mỗi một lần chạm kích, đều vừa đúng địa cắt đứt nó yêu lực lưu chuyển, phá nó thần thông mô hình. Hao Thiên Quyển càng là hóa thành một đạo hắc quang, chuyên tấn công nó phòng ngự bạc nhược địa phương, cắn xé gãi, nhiễu loạn tâm thần. Tôn Ngộ Không chủ công, lực phá bạt pháp. Na Cha tiếp ứng, vạn độc bất xâm. Dương Tiễn khống chế toàn cục, phá hết thần thông yêu pháp. Ba người phối hợp không kẽ hở, hiểu ngầm mười phần, phản phất diễn luyện quá vô số lần. Mặc cho cái kia hạt tử tinh làm sao điên cuồng phản công, thiêu đốt thần hồn, sử dụng cả người thế võ, đều bị ba người dễ dàng hóa giải, áp chế gắt gao. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo độc công, ở Na Cha trước mặt không hề tác dụng. Nàng thôn phệ mà đến bệ bội pháp lực, ở Tôn Ngộ Không sức mạnh tuyệt đối dưới không đỡ nổi một đòn. Nàng khổ tu thần thông biến hóa, bị Dương Tiễn Thiên nhãn hết mức xuyên thủng phá giải. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Không, ta không cam lòng. Phật tổ, cứu ta, cứu ta. Hạt tử tinh phát sinh cuối cùng một tiếng oán độc đến cực điểm khóc thét. Tôn Ngộ Không một đổng đập nát nó hạt nhân yêu đan. Na Cha hỏa tiêm thương xuyên qua nó đầu lâu tiên đài. Dương Tiễn Tam Tiêm Lưỡng nhận đao chặt đứt nó nhân quả mệnh tuyến. Ba người hợp lực một đòn, ánh sáng trong nháy mắt thôn vệ hạt tử tinh tàn tạ thân thể. Khủng bố nổ tung sóng xung kích bao phủ toàn bộ càn khôn giới, lại bị đã sớm chuẩn bị ba người liên thủ bày xuống kết giới ngăn trở. Hào quang tan hết, cái kia ngông cuồng tự đại hạt tử tinh, dĩ nhiên hình thần đều diện, liền một điểm cho cặn cũng không từng lưu lại. Càn khôn giới bên trong khôi phục lại yên lặng, chỉ còn lại dưới khuấy động chưa bình pháp tắc cỡ sóng. Tôn Ngộ Không thu rồi kim cô đồng, đào móc lỗ thai, thì hì nở nụ cười, sách không khỏi đánh. Na Cha bĩu môi, uổng phí nửa bước thánh nhân tu vi, hóa ra là cái thùng rỗng. Dương Tiễn nhàn nhạt thu đao, thiên nhãn khép kín, nói, ngoại lực xây, căn cơ phủ phiếm, đạo tâm bất ổn, bại vong là tất nhiên. Ba người nhìn nhau, đều là cười ha ha. Trận chiến này, đánh cho thoải mái. Chương 775, Thiên Thủ Linh Lung 2 vào Trường An. Chương 775, Thiên Thủ Linh Lung 2 vào Trường An. Giữa lúc Tây Lương nữ quốc chiến sự dần tức, khói bụi tan hết, sắp sửa còn lấy càn khôn trong sáng. Thiên Thủ Linh Lung, vị này do Quan Âm Bồ Tát nghịch chuyển bản nguyên mà sinh tiên thiên kỳ lân. Đã lặng yên để đạp tường vân, người mặc huy hoàng nhân gian khí vận, nhắm đông thổ đại đường mà đi. Cùng lần trước thân là Quan Âm lúc, cần cẩn thận từng ly từng tí một tận nấp Phật quang, chống đối nhân gian bại xích tuyệt nhiên không giống. Giờ khắc này, nàng kỳ lân chân thân tắm rửa đang nồng nặc an lành nhân đạo khí vận bên trong, càng như cá bơi vào nước, không nói ra được tự tại vui sướng. Nàng quan sát phía dưới sơn hà, thiên mạch tung hành, thành quách phồn thịnh, bách tính an cư. Một luồng phồn thịnh hướng lên trên, không ngừng vươn lên ý chí tràn ngập bên trong đất trời. Trong lòng nàng cảm khái vạn ngàn nói, ngày xưa ta vì Bồ Tát, coi nhân gian vì là khổ hải, độ hóa chúng sinh vì là công đức. Hiện nay thân nhuộm đỏ bụi, mới biết trần gian này pháo hoa, tự cường tự lập mới là chính đạo chí lý. Đại vương tái tạo ân huệ, Linh Lung ghi nhớ. Nàng không khỏi nhớ tới lúc trước đến đại đường tìm kiếm lấy kinh người chật vật, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa bị chặt đầu. Mà hiện tại, nàng đã phản bản truy xuất nguồn gốc, không còn là Phật môn Bồ Tát, mà là nhân gian kỳ lân. Thiên Thủ Linh Lung tâm niệm chuyển động, thu lại quanh thân điểm lành, hóa thành một tầm thường quần áo, khí chất nhưng thanh lệ thoát tục nữ tử, theo rộn ràng dòng người, đi vào thành Trường An. Ngay ở nàng bước vào cửa thành một sát na, một luồng cực kỳ ẩn nấp, nhưng tinh khiết dị thường Phật môn khí tức, dường như tập trung vào tĩnh hồ cục đá, ở nàng trong linh đài gây nên nhỏ bé gợn sóng. Hơi thở này giấu đi cực sâu, nếu không có nàng từng là Quan Âm, đối với Phật môn pháp lực cảm ứng nhạy cảm vô cùng. Thêm nữa giờ khắc này trên người chịu nhân gian khí vận, cùng Trường An long khí mơ hồ kết hợp lại, hầu như khó có thể nhận biết. Quả nhiên ở đây, Thiên Thủ Linh Lung ánh mắt đọc lại, khoe miệng lại làm giấy lên một tia lạnh lẽo độ cong, nói: thật sự là Phật môn quen dùng thủ đoạn, đều là ở bàn ở ngoài chiều trên dùng sức. Đáng tiếc, đại vương sớm đã đem các ngươi hết thể đều nhìn thấu. Nàng không chút biến sắc, theo cái kia tia cảm ứng, hướng về hoàng thành phương hướng nhìn tới. Hoàng cung đại nội, Cam Lộ điện bên trong. Đường Hoàng chính tay nâng một quyển kinh thư, cao mày. Cuốn sách phong bì trên chính là ba chữ lớn phá tà luận. Điện bên trong ánh đến sáng rực, nhưng chiếu không ra hắn giữa hai lông mày cái kia một tia từ từ ngưng tụ mù mịt. Phu Phật pháp viên thâm, bao quát vật tượng, siêu sinh chết, thoát luân hồi, chính là vô thượng chính trở chính cảm thấy chi đạo. Nho đạo hai nhà, tuy nói chỉ thế tu thân, nhưng mà câu với hình hài, hữu với lễ pháp, không thấy chân tính, không đạt bản nguyên. Hà nếu ta Phật môn năm phần pháp thân, ba minh loại trí. Trầm tĩnh cường nhạc, hà biến hà thiên, mặc rồi đúng như, không phải sinh sự diện, mà có thể đạo tư mà có. Từ bị bất linh, khải giải thoát phía bên kia chi tân, mở đến tột cùng vô vi chi phủ, nổi bật sinh ở thế hải ở ngoài, cứu gia tử với hỏa trong nhà. Ở đường hoàng bên người, trưởng tôn vô kỵ trầm giọng nói, gần nhất khắp nơi lượng lớn Phật môn giáo chúng cho tàn lại cháy, hơn nữa tất cả đều thành kính vô cùng. Bất Lương nhiều người phiên kiểm chứng bên dưới, phát hiện là một vị tên là Pháp Lâm Phật Môn pháp sư, bốn phía giảng kinh truyền pháp. Này phá tà luận, chính là hắn truyền kinh nói như vậy. Đường Hoàng chau mày. Này phá tà luận bên trong, kinh văn mỗi chữ mỗi câu, nhìn như lời lẽ đánh thép, khá là Phật đạo nho ưu khuyết. Kỳ thực bên trong khảm vi diệu phản âm tụng kinh lực lượng, vô thanh vô tức địa ăn mòn xem người tâm thần. Đường Hoàng chính là nhân gian đế vương, tự có vận nước hộ thể, tầm thường tà pháp khó xâm. Nhưng này phá tà luận xuất từ cao tăng bàn tay, nói có sách, mách có chứng, nhìn như công chính. Kỳ thực trong bóng tối làm thấp đi nhân đạo căn cơ, càng ẩn hàm độ hóa lực lượng. Chiều nhà tùy suy vong lúc chiến loạn thường xuyên, hai họa nổi lên bốn phía, bách tính khó khăn. Phật pháp ánh sáng ảm đạm, pháp vũ đen khô. Hay gặp đại đường thuận theo thiên mệnh, tiên ổn lê dân, vá trời như chi thiếu, ổn ngũ nhạc chi cơ, bách tính giành lấy cuộc sống mới, Phật giáo có thể phục hưng. Bây giờ hân gặp thịnh thế, trở về thuần pháp, phổ biến vô vi mà trị. Đường Hoàng lúc đầu xem văn bên trong ngôn ngữ, chỉ cho là chuyện cười, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng mà hắn càng xem nhưng càng cảm thấy tâm thần rung chuyển, trước mắt phảng phất xuất hiện phương Tây thế giới cực lạc, phản âm từng trận, thiên hoa loạn truy. Một luồng muốn quy y, thả xuống trần thế gánh nặng ý nghĩ lặng yên sinh sôi. Hắn nhất thời biết trung kế, nay phá tà luận có trò lửa. Nhưng mà, hắn lúc này phản ứng lại, đã chậm. Bệ hạ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, thả xuống chấp nhất, tức chiếm được ở. Ở trong đầu của hắn, như có như không phản âm đã bắt đầu vang vọng. Đường Hoàng ánh mắt dần dần có chút mê ly, nắm cuốn sách tay khẽ run, thái dương chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Hắn nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ, chỉ thấy vị này quốc cứu, lúc này dĩ nhiên cũng người mặc Phật quang, mặt lộ vẻ si mê vẻ. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, lễ trên đường hoàng, hét lên từng tiếng, dường như thần trung mộ cổ, trong nháy mắt đánh nát cái kia là lướt phản âm. Vạn ngàn kỳ lân thụy tường lực lượng bao phủ xuống, dường như thanh lưu hồng thao, đem phản âm Phật quang rội rửa đến sạch sành sanh. Đường Hoàng cả người chấn động, đột nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy áo lót đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy điện bên trong chẳng biết lúc nào có thêm một vị thanh lệ nữ tử, chính thần sắc nghiêm nghị mà nhìn hắn. Đường Hoàng trong lòng cả kinh, nhưng thân là đế vương, hắn ở tinh thần mới vừa tỉnh táo trong phút chốc, cũng đã phân biệt ra được đầu đuôi câu chuyện. Hắn nhìn trước mắt thanh lệ nữ tử, trầm giọng nói, nhưng là vạn thọ đến tiên nhân. Vừa nãy tình huống vạn phần hung hiểm, mà có thể cứu hắn tiên nhân, quá nửa là vạn thọ thành tiên thần. Trường Tôn Vô Kỵ cũng tỉnh lại, hắn so với Đường Hoàng chậm một bước tỉnh táo, nhưng ở nhìn thấy, dĩ nhiên có người xa lạ xuất hiện ở đây lúc, vẫn là ngay lập tức che ở Đường Hoàng trước mặt, quát lên, ngươi là người nào, lại dám xông vào cấm cung? Thiên Thủ Linh Lung hờ hững thi lễ, nói, Đường Hoàng, Trường Tôn tể tướng, ta tên Thiên Thủ Linh Lung, phụ đại vương pháp chỉ đến đây. Nàng nói, trên người dựng lên một luồng có khác biệt với đại đường vận nước, nhưng lại có thể cùng đại đường vận nước hoàn toàn dung hợp khí vận kim quang đến. Đây là vạn thọ thành tiên nhân mới có thể nắm giữ khí vận kim quang. Có này khí vận kim quang, liền đủ để cho thấy thân phận. Bởi vì chỉ có đi theo đại vương tiên thần mới có thể nắm giữ nhân vương khí vận. Có bất kỳ một điểm phản bội chi niệm, đều sẽ lập tức mất đi nhân vương khí vận che chở. Đường Hoàng cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đã không nhận ra, trước mắt Thiên Thủ Linh Lung chính là ngày xưa Quan Âm Bồ Tát. Bọn họ xác nhận Thiên Thủ Linh Lung là người mình sau, đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đường Hoàng hít sâu một hơi, nói, nhưng là đại vương có gì phân phó? Thiên Thủ Linh Lung lắc lắc đầu, nói, đại vương chỉ là để bần đạo đến đây giúp đỡ Đường Hoàng. Cho tới đại đường việc, tất cả đều do Đường Hoàng bệ hạ định đoạt, vạn thọ thành chỉ hộ nhân gian, đại đường vẫn cần Đường Hoàng định định cả khuôn. Nàng mấy câu nói dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Đường Hoàng vẻ mặt thoáng ung dung chút. Nàng vẫn cùng nhân tộc giao thiệp với, đối với nhân tính biết sơ lược. Nàng biết, dù cho đại vương nói muốn bắt đi Đường Hoàng vương vị, Đường Hoàng cũng không dám phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Nhưng nhân tính gây ra, Đường Hoàng gặp đồng ý ở gặp nguy hiểm thời điểm, chịu đến đại vương trợ lực. Nhưng nhất định sẽ không yêu thích, mọi chuyện đều do đại vương định đoạt. Mà cái này cũng là Thiên Thủ Linh Lung khâm phục nhất đại vương, là gia thiên tiên thần năm đó tối không thể nào hiểu được đại vương một bước. Đại vương rõ ràng đã đăng lâm nhân gian đỉnh cao, đại thương tung hoành hồng hoang. Nhưng mà, đại vương nhưng thối vị nhượng hiền, thậm chí để đại thương tiến ẩn, chỉ để lại sau đó nhân tộc nhường ra vị trí. Lòng dạ như vậy, chỉ vì nhân gian phát triển. Thiên Thủ Linh Lung có thể khẳng định, dù cho thánh nhân cũng khó có thể làm được. Đường Hoàng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần, hắn nhìn Thiên Thủ Linh Lung, nói, không biết Thiên Thủ Linh Lung tiên tử, cũng biết này phá tà so sánh sự. Hắn cảm thấy thôi, đại vương để trước mắt vị tiên tử này, lúc này đến, tất nhiên chính là phá tà luận. Không phải vậy làm sao như thế sao? Thiên Thủ Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, nói, bần đạo đến lúc cũng không biết phá tà luận, nhưng ở tiến vào thành Trường An lúc, liền biết này phá tà luận. Toàn bộ Trường An đã bao phủ ở một mảnh Phật môn đạo vận bên trong. Nếu không có đại đường vận nước hưng thịnh, thành Trường An đã sớm bị độ hóa. Đường Hoàng cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh sợ địa liếc mắt nhìn nhau, vạn vạn không nghĩ đến gặp nghe được như thế một cái đáp án. Chương 776, đây là một cái bẫy. Chương 776, đây là một cái bẫy. Trường An hoàn thành, Cam Lộ điện bên trong. Đường Hoàng cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ gặp từ Thiên Thủ Linh Lung trong miệng, nghe được đáng sợ như thế tin tức. Ở tại bọn hắn bất chi bất giác, dĩ nhiên thiếu một chút liền toàn thành bị độ hóa. Đường Hoàng hạ thấp giọng, nói, Linh Lung tiên tử, không biết ngươi có thể trợ chấm diện trừ cái này pháp lâm. Thiên Thủ Linh Lung không hề nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn Đường Hoàng. Đường Hoàng nhớ tới, ban đầu hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, vì là đại đường cảnh nội Phật môn việc, lấy ngọc tỷ truyền quốc hướng về đại vương cầu viện một chuyện. Khi đó, hắn cũng là loại này cảm giác. Có mấy lời, không thể do những này đã cao hơn phàm nhân vị trí tồn tại nói ra. Bằng không, bọn họ trái lại không cách nào ra tay giúp đỡ phàm nhân. Đường Hoàng tâm lĩnh thần hội, hắn khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói: "Tể tướng, đây là đại sự, ngươi cảm thấy thỏa đáng phái ai đi?" Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là đồng dạng khôn khéo vô cùng, rất tự nhiên liền rời đi đề tài, nói: "Lấy thần góc nhìn, việc này làm phái Hưu Vũ Hậu đại tướng quân." Hưu Vũ Hậu đại tướng quân chính là đại đường có tiếng Lô Mãng người tổ hai người trong đó một vị, Úy Trì Kính Đức. Một vị khác nhưng là chính đang lĩnh quân Tây Trinh trình chi tiết. Hai vị này là nổi danh Lô Mãng, Lô Mãng không nói lên nghi, nhưng lại đối với Đường Hoàng trung thành tuyệt đối. Quan trọng nhất chính là, nói riêng về cá nhân võ lực, hai người này là mạnh nhất. Đường Hoàng gật gật đầu, nói: "Chuyển chỉ." Mệnh Úy Trì Kính Đức tức khắc lĩnh cấm quân, đem trong thành yêu tăng Pháp Lâm cùng với đồng đảng cho chấm một lưới bắt hết. Nó kinh quyển tà luận, cùng nhau tiêu hủy. Chờ Đường Hoàng lật chỉ, lại quay đầu lúc, cũng đã không gặp Thiên Thủ Linh Lung. Nhưng mà, loại kia bị bảo vệ cảm giác như cũ tồn tại. Đường Hoàng lược một suy nghĩ, dĩ nhiên hiểu được. Hắn cười nhạt một tiếng, đem thả xuống, không còn lưu ý Úy Trì Kính Đức xuất lĩnh cấm vệ, bắt đầu theo các loại manh mối tìm kiếm Pháp Lâm. Tất cả thuận lợi đến vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hắn rất dễ dàng liền truy xét được một tòa bí ẩn chùa chiền bên trong. Ngay ở cách thành Trường An không đủ ngàn dặm địa phương. Đối với bây giờ nhân gian mà nói, ngàn dặm xa chính là gần trong gang tấc. Úy Trì Kính Đức nhìn trước mắt bí ẩn chùa chiền lúc, lên cơn giận dữ, trừng mắt dự thẳng. Bệ hạ đã sớm truyền đạt ý chỉ, đại đường cảnh nội tuyệt Phật, bất kỳ chùa chiền không được chủ kiến. Cách thành Trường An gần như thế địa phương, lại vẫn có thể có như vậy một tòa chùa chiền. Hắn cái này Hữu Vũ Hậu đại tướng quân, Ngô Quốc Công, không có chiến sự thời điểm, chính là phụ trách Trường An thành phòng thủ. Nói cách khác, cách thành Trường An như thế gần địa phương, dĩ nhiên có như thế nguy hiểm một tòa chùa chiền. Thậm chí suýt chút nữa liền bệ hạ đều bị hại nặng nề, đây chính là hắn trách nhiệm. Điều này làm cho tính khí từ trước đến giờ táo bạo Úy Trì Kính Đức, làm sao không giận. Đại tướng quân một cước đạp nát sơn môn, hắc thiết khải trên, hiện ra huyết quang. Chùa chiến bên trong, không có một bóng người, nhưng có một luồng âm ế khí phả vào mặt. Úy Trì Kính Đức trong tay trường giáo rung lên, cười lạnh một tiếng, nói: "Giấu đầu lòi đuôi, cho bổn tướng quân lăn ra đây." Một tiếng gào to dưới, quả nhiên dị biến đột ngột sinh. Liền thấy hậu đường bên trong, bước nhanh đi ra mấy vị lao tăng. Những lao tăng này toàn thân khói đen âm sát lượn lờ, mỗi đi một bước, trên người người khí tức liền tối lui một phần. Có điều bảy, tám bộ, những lao tăng này đã thân hình tăng gọn, tăng bào xé rách, lộ ra thanh hắc vảy cùng bẩn bèo tứ chi. Trong miệng gào thét không phải người tiếng, lao thẳng tới Úy Trì Kính Đức. Càng có vô số bóng đen tự trụ hành lang, dưới nền đất tuôn ra. Càng là trong chùa tăng chúng đều hóa thành nửa người nửa yêu quái vật, hai mắt đỏ đậm, lực lớn vô cùng. Kết trận. Chu Tả. Úy Trì Kính Đức quát tầm như lôi, dưới trướng bách chiến cấm quân trong nháy mắt kết trận nên địch. Chính hắn thì lại thả người nhảy vào yêu tăng quân bên trong, trong tay trường giáo vung ra phong lôi tư thế. Một giáo đem đứng mũi chịu sào yêu tăng đánh đến đầu lâu nổ tung, máu đen tung tóe. Lại một yêu tăng miệng phun độc diễm, lại bị quanh người hắn bảng bạc khí huyết trực tiếp đánh tan. Trở tay một giáo đâm tới, đem cái kia yêu tăng đóng đinh trên đất. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, trong chớp mắt đã tiến vào gay cấn tột độ. Này bí ẩn chùa chiến bên trong yêu tăng, dường như bất tử bình thường, đoạn chi vẫn có thể bỏ sát hại người. Cấm quân kết trận thận trọng từng bước, đao phách phủ chém, thương đâm vất kích, trong chùa trong khoảnh khắc máu chảy thành sông. Úy Trì Kính Đức rũ chiến rũ nghi. Những này yêu vật tuy hung mãnh, nhưng không có trương pháp gì, càng như là bị người khí ở chỗ này, chỉ vì kéo dài thời thần. Hắn đột nhiên phát lực, trường giáo trên cương phong nổ vang. Liên tục ba giáo đem tên cuối cùng biến dị trụ trì chém giết, lúc này mới quét sạch đại điện. Nhìn khắp bốn phía, thủ hạ binh sĩ tuy nhiều mang thương, nhưng không một người lùi về sau, đều là đẫm máu tử chiến đến đây. Tìm. Đao đất ba thước cũng phải tìm ra Pháp Lâm. Úy Trì Kính Đức âm thanh chìm lạnh. Nhưng mà triệt để lục soát sau khi, chỉ bắt được một chút chưa biến dị tiểu sa di. Tìm ra lượng lớn phá tà luận kinh quyển tiêu hủy. Cái kia mục tiêu chủ yếu nhất, yêu tăng Pháp Lâm, nhưng như nhân gian bước hơi lên, không hề tung tích. Úy Trì Kính Đức đứng ở gió tanh mưa máu bên trong, lông mày phong chói chặt. Trận chiến này tuy chạm yêu trừ ma, hắn nhưng cảm thấy trong lòng bất an rũ trùng. Chống lại tuy mãnh, nhưng càng như là một hồi đứt đuôi cầu sinh tiết mục. Cái kia Pháp Lâm, đến tột cùng bày xuống thế nào hậu chiêu? Cũng được, chuyện như vậy lao tử không am hiểu, giao cho bệ hạ cùng trong triều người thông minh đi. Đại tướng quân khoát tay áo một cái, để thủ hạ cấm vệ thu thập tàn cục, đem đồng liêu di thể mang đi, còn lại tất cả một cây bước tiêu hủy. Cấm vệ môn cấp tốc quét tước chiến trường, sau đó mượn bật tổ lực lượng, mời đến vượng hoàng chân hỏa, đem tất cả phần vì là đất trống. Bệ hạ, yêu tăng Pháp Lâm đã nghe tiếng mà chạy, còn lại vây cánh đã tan tác như chim ong, tà luận kinh quyển đều đã tiêu hủy. Úy Trì Kính Đức đến đây phục mệnh. Cùng với trước như thế, cam lộ điện bên trong chỉ có Đường Hoàng cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Đường Hoàng nghe vậy, lông mày hơi chuyển, đang muốn mở miệng. Úy Trì Kính Đức phía sau mặc ảnh càng như nước sôi bốc lên, một đạo chói mắt ánh vàng nước ảnh mà ra. Pháp Lâm khoác vạn trượng Phật quang đạp không hiện hình, tay áo bào bay khắp tiếng niệm kinh chấn động điện. Quân quân độ hóa Phật quang như thiên bộ chút xuống, lao thẳng tới ngự tòa. A Di Đà Phật. Pháp Lâm cười sang sảng như lôi, trên mặt thương xót mỉm cười, đáy mắt nhưng tự kiểu lũ hàn băng giống như nói: "Đường Hoàng bệ hạ, hôm nay liền nhường ngươi kiến thức như thế nào chân Phật sức mạnh to lớn, ngoan ngoãn quy y ta dưới trướng, làm ta Phật môn kim tòa hộ pháp." Nhưng thấy vị này kim thân tượng Phật ống tay áo gồ lên, quanh thân hiện lên vạn ngàn đại thừa Phật pháp phù văn. Phật quang lướt qua, cột nhà nổ tung, gạch lát sàn tung bay, cả tòa đại điện càng bị ngập trời Phật uy thế đến kéo kẹt vang vọng. "Cùng đầu ngươi dám?" Úy Trì Kính Đức trợn mắt quát tầm, dầu quai nón nội trường. Quanh người hắn bách chiến sát khí hóa thành xích hổ hình đô vật giết mà đi, lại bị Phật quang một chiếu liền tan thành mây khói. Vị này khai quốc dũng tướng càng bị chấn động đến mức lão đạo rút lui, mỗi một bước đều tại trên kim chuyên bước ra hồ sâu. Trường Tôn Vô Kỵ múa bút thành văn, thừa tướng quan ấn bay lên trời, xúc động đại đường vận nước hóa thành ngàn trượng thanh hồng đè xuống. Pháp Lâm nhưng cười nạo một tiếng, bấm tay bắn ra một đạo ba la thần chú, thanh hồng theo tiếng vỡ vụn như lưu ly. Ngoài điện bỗng hiện 300 cấm quân, cung nỏ cùng phát phá cửa sổ mà vào, chu tả mưa tên mật như châu chấu. Pháp Lâm cũng không thèm nhìn tới, sau đầu bay lên 7 tầng vận hoàn, mũi tên cự thứ 3 trượng liền hóa thành một miệng. Run rề ham thụ, buồn cười buồn cười. Pháp Lâm cười lớn chấn động điện, Phật quang càng tăng lên gấp 10 lần. Bản tôn đã sớm tính tới tất cả. Đường Hoàng ngươi giống như nhân vương, quá tự tin. Ngươi cho rằng bản tôn không biết, đây là một cái bẫy. Chương 777, Nhân Gian Đế Vương chém Phật thi chương 777, Nhân Gian Đế Vương chém Phật thi cam lộ điện bên trong, Pháp Lâm đắc ý vô cùng. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đường Hoàng, nói, bản tôn biết ngươi gặp liệu định bản tôn tới đây. Bản tôn cũng biết, ngươi chắc chắn bày xuống tầng tầng cấm cung phòng ngự. Bản tôn biết, đây là một cái bẫy. Nhưng Đường Hoàng lại ngươi làm sao sẽ biết, cái này cũng là bản tôn để cho ngươi một cái bẫy. Hôm nay, liền để bọn ngươi phàm phu tục tử biết, ở bản tôn sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bọn ngươi xảo tư, chỉ là chuyện cười thôi. Hai tay hắn kết ra Phật ấn, quanh thân Phật quang lại thịnh ba điểm. Hắn cái kia dường như thi thể bình thường trong mắt, chảy xuôi băng lạnh 3000 đại thừa Phật văn. Tất cả làm như thế, tất cả đều do Phật. Hắn cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, phải đem đại đường đế hoàng triệt để độ hóa. Lần này, hắn mạo hiểm mà đến, chỉ vì cuối cùng ngày một đòn. Một khi thành công, như vậy Tây Du xu hướng suy tàn, đều sẽ một khi xoay ngược lại. Vinh hành hiểm chiêu, nhưng chiêu này có thể được. Đường Hoàng quanh thân vận nước kịch liệt rung động, hộ thể kim quang phát sinh gào thét, bắt đầu thốn vũ giận nước. Ở tại mi tâm, dĩ nhiên cũng bắt đầu dần dần hiện ra hoa sen Phật ấn. Nhưng vào lúc này, Đường Hoàng dĩ nhiên trái lại bật cười. Hắn đón Pháp Lâm thi thể kia bình thường hai mắt, nói, ngươi nói đúng, chấm tương đương tự phụ. Nhưng chấm tự phụ, đến từ chính đại đường ngàn tỷ bách tính chống đỡ, đến từ chính đại đường vạn ngàn văn võ sinh tử dùng mệnh. Đến từ, ta nhân tộc tự đại thương sau khi, không nữa quỷ tiên thần bong bong tiết cốt. Hắn dứt tiếng trước mắt. Một đạo kỳ lân kết tường ánh sáng, trong nháy mắt bổ ra cam lộ điện bên trong độ hóa Phật quang. Một cái lạnh lẽo như băng, réo rắt như linh âm thanh ở cam lộ điện bên trong vang lên, nói, Nhiên Đăng, ngươi thiện thi dù cho giấu ở người tối ra bên trong, như cũng không lấn át được cái kia sát tối. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ở nhân gian đế vương trước mặt làm cản. Thiên thủ Linh Lung từ một mảnh mịt mở vận nước bên trong đi ra. Trên người nàng, bao phủ một tầng so với đại đường vận nước càng thêm rộng rãi quang diễm. Cái kia quang diễm dường như thiêu đốt đại đường vận nước bình thường. Trong khoảnh khắc liền để cam lộ điện bên trong, vốn đã bị Phật quang áp chế đại đường vận nước lần thứ hai sôi trào. Chỉ là trong chớp mắt, Đường Hoàng, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Úy Chỉ Kính Đức tất cả đều thoát khỏi Phật môn độ hóa ảnh hưởng, triệt để tỉnh lại. Pháp Lâm toàn thân Phật quang, trong nháy mắt liền bị áp chế xuống, hắn ngơ ngác nhìn Thiên thủ Linh Lung, nói, nhân vương khí vận, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng lẩn đi? Bản tôn căn bản không có phát hiện ngươi. Thiên thủ Linh Lung khinh bỉ mà nhìn Pháp Lâm, nói, tàng, ngươi có phải hay không quên cái gì là nhân gian khí vận? Bản tôn trên người khí vận cùng đại đường vận nước đồng căn đồng nguyên. Không cần tàng, chính ngươi mắt mù không có nhìn thấy, trách ai bây giờ? Nàng dứt lời, nhìn về phía Đường Hoàng, nói, bệ hạ, bần đạo không thể tự mình ra tay. Chẳng biết có được không do bệ hạ, tể tướng, còn có đại tướng quân làm rút. Trong mắt nàng kỳ lân kết tường ánh sáng càng ngày càng sáng sủa. Một tầng lại một tầng địa kỳ lân kết tường ánh sáng, rơi vào Đường Hoàng trên người ba người. Lập tức hoàng đế, một đao một thương đặt xuống đại đường Giang Sơn võ hoàng đế. Hắn đã sớm đưa tay. Chỉ là thân là nhân tộc, hắn dù cho có vận nước gia trì, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến thái ớt kim tiên mức độ. Đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên Pháp Lâm, hắn xác thực vô lực. Thiên thủ Linh Lung lạnh nhạt nói, nhân gian khí vận dưới, tiên thần không có tư cách vượt lên nhân gian đế hoàng bên trên. Lời này vừa nói ra, dường như thẩm phán. Cả người khí vận trong nháy mắt ẩm ẩm hơi động. Ngàn tỷ vạn hồng trần lực lượng hóa thành hai ách, bao phủ ở Pháp Lâm trên người. Trong khoảnh khắc, liền đem Pháp Lâm quanh thân Phật quang như lưu ly bình thường nghiền nát. Để cộng cảnh giới bị mạnh mẽ áp chế đến thái ớt kim tiên cảnh mức độ. Đường Hoàng ba người hai mắt sáng ngời, lại không có bất luận cái gì do dự. Ba người trong nháy mắt ra tay. Úy Chỉ Kính Đức trước tiên nổi lên, hắn ở trên điện không mang trường giáo, liền rút ra bên người thiết kích. Thiết kích xé rách trời cao, phát sinh ầm 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 lôi minh. Này một kích ngưng tụ trăm vạn tướng sĩ chiến hồn, kích phong lướt qua càng hiện ra tái ngoại cắt vàng biên quan lãnh nguyệt dị tượng. Chính là đại đường quân hồn biến thành phá trận tư thế. Trường Tôn Vô Kỵ đồng thời múa bút bảy mực, tể tướng quan bảo không gió mà bay. Chu Sa bút đi long xà phát họa ra đường luật sơ nghị văn chương, tự tự hóa thành kim quang xiển xích quấn quanh Pháp Lâm tứ chi. Lấy nhân gian luật pháp vì là ra, cầm cố chư thiên thần Phật. Pháp Lâm vừa kinh vừa sợ, mạnh mẽ thôi thúc bản mệnh kim thân. Bảy tầng Phật quang hóa thành bảo vòng đón nhận, nhưng ở cái kia thiết kích phá trận cùng luật pháp xiển xích hợp kích dưới, vỡ toang ra vạn ngàn vết nứt. Bọn ngươi phàm nhân sao dám nghịch thiên, bất kính tiên Phật. Hắn giận dữ rít gào, quanh thân Phật quang do minh chuyển âm, dĩ nhiên có tầng tầng tành tựa thi khí lộ ra. Đường Hoàng đạp vận nước mà tới, cao giọng mở miệng, nói, "Chấm có gì không dám?" Trong tay hắn thu thủy hiện hàn quang, một thanh trường kiếm ra chỉ 12 vạn trùng đại đường vận nước, hóa thành trạm thiên một kiếm. Này một kiếm mang theo núi Thái Sơn sụp ở phía trước đế uy, càng ẩn chứa nhân tộc kéo dài ngàn tỷ năm bất khuất ý chí. Kiếm kích văng lên, luật pháp như ngục. Ba đạo thuộc về nhân gian sức mạnh hoàn mỹ giao hòa, bùng nổ ra đủ để giết thần chu Phật sức mạnh to lớn. Pháp Lâm Kim Thân đang kịch liệt rung động bên trong bắt đầu tan vỡ, hắn phát sinh không cam lòng giết đạo, nói, nhiên đăng bản tôn chắc chắn sẽ không. Đường Hoàng ba người cùng kêu lên gầm lên, vận nước chi kiếm chém xuống Phật thủ, thiết kích xuyên thủng kim thân, luật pháp xiển xích triệt để cắn nát tàn hồn. phận huyết rơi ra cam lộ điện trong nháy mắt, bị sôi trào vận nước bốc hơi vì là hư vô. Thiên thủ linh lung trong mắt kỳ lần kết tường bốc hơi mà lên, quét tới đường hoàng trên người ba người sở hữu ảnh hưởng bất lợi. Sau đó lại tế lên một giọt tam quang thần thủy, hóa thành cam lộ, ngâm vào đường hoàng ba người trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, liền để ba người khôi phục như lúc ban đầu. Nàng cười nhạt, nói, đa tạ đường hoàng bệ hạ trợ bần đạo chém vật thi. Đường hoàng cười ha ha, nói, tiên tử khách khí, nếu không có tiên tử xuất lực, hôm nay chấm liền muốn rơi vào Phật môn tầm bắn tên. Hắn dừng một chút sau, nói, kính xin tiên tử đại chấm hướng về đại vương đáp lời, chấm đã biết đại vương lần này đi tốt. Tiên Phật vong ta nhân gian chi tâm, vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt, bất cứ lúc nào đều không thể thả lòng bất cần. Đại vương có thể hộ ta chấm nhất thời, nhưng không thể thay chấm hộ đại đường tiên thu muôn đời. Chấm sẽ không lại bất cần. Thân là đại đường khai quốc hoàng đế, hắn chí mưu, há lại là tầm thường. Thiên thủ linh lung đến thời khắc cuối cùng đều không có tự mình ra tay, chuyện này ý nghĩa là một loại cảnh báo. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, đại đường có sức mạnh đối kháng tiên Phật, nhưng đứng ở đại đường mặt trước đường hoàng cung bách quan, không thể có bất kỳ thư giãn. Ở toàn quốc vận nước nhập thể một khắc đó, đường hoàng rõ ràng không có sai sót mà rõ ràng điểm này. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Thiên thủ linh lung khẽ mỉm cười, trong lòng cũng không thể không khâm phục đường hoàng chi thông tuệ. Nàng hơi điểm nhẹ đầu, lại một lần nữa như lai lúc như thế, hóa thành vô hình, vô thanh vô tức điệu rời đi. Đường hoàng ngay ở trước mặt văn võ bá quan tuyên bố, chấm muốn ngự giá thân trinh. 365 tòa phi thành bay lên trời, hướng về Trường An bay đi. Chương 778, không phải Phật cũng không phải ma, ta tên Vô Thiên. Chương 778, không phải Phật cũng không phải ma, ta tên Vô Thiên. Tây Thiên, Linh Sơn bí cảnh nơi sâu xa. Đài sen bảo quang mịt mở yên tĩnh bỗng nhiên bị đánh vỡ. Chính đang nhắm mắt áp chế đạo cơ vết thương nhiên đăng cổ Phật, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi kim quang tán loạn, tất cả đều là ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Hắn cũng không còn cách nào ngột ngạt trong cơ thể bốc lên thương thế, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Cái kia huyết dịch càng đen kịt như mực, sền sệt như triều, tỏa ra làm người buồn nôn nồng nặc sắc tối. Rơi xuống nước ở tinh khiết đài sen bên trên, trong nháy mắt liền đem vàng ngọc giống như cánh sen ăn mòn ra thử thử vang vọng đốm đen. Bản tôn thiệt thi, bị chém. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào nhân vương ra tay rồi? Không thể, sao có thể có chuyện đó? Một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết từ hắn hầu bên trong bắn ra, tràn ngập xót ruột thấu xương đau nhức cùng ngập trời oán giận. Thiện thi bị diệt, giống như là chém ra hắn một phần đạo cơ. Liên lụy bên dưới, trận đánh lúc trước nhân vương lúc chịu đựng trọng thương, lại một lần nữa phản vệ. Vốn là đã sắp áp chế xuống thi thể, lại một lần nữa lấy càng mãnh liệt phương thức bạo phát. Quanh người hắn nguyên bản óng ánh an lành phật quang, dường như nến tàn trong gió giống như kịch liệt ảm đạm, sáng tối chập chờn. Dưới da, tảng lớn đáng sợ đốm đen điên cuồng lan tràn hiện lên, con đường giữ tận màu đen thi khí dường như dãy khỏi gông xiềng bình thường sôi trào mà lên. Sở hữu âm u cùng tương thế, hóa thành nồng đậm thi khí, cũng không còn cách nào giằng buộc, tự hắn thất khiếu cùng quanh thân lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra. Nay cỗ thi khí bắt nguồn từ càn khôn lão tổ đại nhân quả. Giờ khắc này toàn diện bạo phát, phát sinh vạn ngàn đoàn hồn khóc thét giống như tiếng rít. Hung hãn va về phía Linh Sơn vòm trời bên trên cái kia mênh mông bằng bạc, tượng trưng Phật môn vạn thế khí vận óng ánh của sáng. Một tiếng phảng phất lưu ly vỡ vụn, lại như trụ trời vỡ bẻ gãy nổ vang truyền khắp toàn bộ Linh Sơn. Ở cái kia ô hế thi khí xung kích gan mòn dưới, nguy nga trang nghiêm Phật môn khí vận của sáng đột nhiên kịch liệt lay động, ánh sáng cùng điểm. Càng bị mạnh mẽ lột bỏ dòng dã vừa thành, một thành. Đầy trời kim liên bóng mờ dồn dập héo tàn, tiếng niệm kinh thánh âm cũng theo đó hơi ngưng lại, toàn bộ Linh Sơn phảng phất đều vào đúng lúc này ảm đạm phai mờ. Phật môn khí vận càng ở trong một ngày lần thứ hai sụt giảm. Bàng bạc khí vận phản vệ bên dưới, vạn ngàn Phật tử đồng thời lòng sinh cảm ứng, tiếng tụng kinh im bặt đi. Cả tòa đại lôi âm tự, thậm chí toàn bộ Linh Sơn tỉnh thổ, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có cái kia trùng thiên ô hế thi khí cùng ảm đạm đi khí vận của sáng. Ở Linh Sơn tĩnh mịch đồng thời, Linh Sơn nơi sâu xa, bí cảnh u ám. Ngày xưa tiếng niệm kinh không dứt, liên hương tràn ngập ưu bà la đà Phật nơi bế quan. Giờ khắc này lại bị một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tĩnh mịch cùng âm lãnh bao phủ. Nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm khẩn Na La Bồ Tát, quanh thân Phật quang dường như bị mực nước nhuộm dần, cấp tốc cảm đạm, chuyển hóa. Nay khẩn Na La Bồ Tát hóa ra là ưu bà la Phật Đà đệ tử. Mà này ưu bà la Phật Đà, nhưng là A Di Đà Phật ở vẫn là tiếp dẫn thánh nhân lúc liền thu đệ tử. Chỉ là cùng chuẩn đề Phật mẫu đệ tử không giống nhau, A Di Đà Phật đệ tử đại thể là ẩn mà không phát, vốn là thành tựu phương Tây ẩn giấu sức mạnh. Nhưng mà năm đó nhân vương tử thụ phát huy, mượn phương Tây hủy diệt hồng hoang đại lục nhân quả, hầu như đem phương Tây sở hữu ẩn giấu sức mạnh chém tận giết tuyệt. Cái kia sau khi A Di Đà Phật đệ tử còn lại 10 không còn một, ưu bà la Phật Đà cũng là vào lúc này chết đi, nhưng đệ tử nhưng sống sót không ít. Khẩn Na La chính là một người trong đó. Chỉ có điều, này Khẩn Na La Bồ Tát không phải bình thường, bởi vì hắn bái cũng không phải là ưu bà la. Khẩn Na La trong cơ thể bạo phát ma khí, cũng không phải là đơn giản ma khí ăn mòn, mà là một loại càng thâm thúy, càng bản chất lột xác. Nó mi tâm rau má lá rau muốn mang nước ra, hóa thành thâm thúy hắc ám vòng xoáy, phản phất liên tiếp vũ trụ chỉ ám đầu mượn. Phật đã độ không được ta, ma cũng không tha cho ta. Một tiếng trầm thấp nỉ non vang lên, mang theo vô tận tang thương cùng một tia trêu tức. Sư tôn La Hầu, ngươi cùng nhân vương đánh cược, bại vong thời khắc đem còn sót lại chân linh ký thác cho ta thân. Là phán ta có một ngày có thể quay đầu trở lại, hoàn thành ngươi còn giang dở trí nghiệp sao? Khẩn Na La tử vừa mới bắt đầu, thì có hai tầng thân phận. Hắn là ưu bà la đệ tử, nhưng hắn bái chính là ma tổ La Hầu. Năm đó nhân vương trừ cương tộc lúc, tự tay chém giết ma tổ La Hầu. Nhưng chính như La Hầu ban đầu tại huyết hải bên trong phục sinh lúc nói như vậy, nợ ma tộc nhân quả người đều sẽ trở thành ma. Tây Phương Nhị Thánh ở thành thánh lúc tìm hiểu phương Tây độ hóa, bản chất chính là ma tộc ma hóa. Toàn bộ phương Tây nợ ma tổ nhân quả ở tại căn cơ bên dưới. Vì lẽ đó, Phật vốn là ma, Phật bất tận, ma bất diệt. Năm đó, La Hầu bị Nhân Vương chém giết, nó tàn hồn nhưng ở đại nhân quả bên dưới, bám thân với Khẩn Na La. Đáng tiếc, bất kể là ngươi ma đạo, thi đạo, hoặc là Linh Sơn đại thừa Phật pháp, đều quá mức hẹp hòi. Ta tức Khẩn Na La, cũng là La Hầu tàn niệm, nhưng càng là siêu thoát bên trên hoàn toàn mới tồn tại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia trong con ngươi đã không nửa phần từ bi hoặc bạo ngược, chỉ còn giữ lại tuyệt đối lạnh lùng cùng hư vô, phản phất có thể thôn vệ tất cả quang minh cùng hy vọng. Kể từ hôm nay, thế gian lại không Khẩn Na La Bồ Tát, cũng không La Hầu Ma Tổ. Ta tên Vô Thiên. Vô Thiên hai chữ lối ra, mở miệng trước mắt. Toàn bộ Linh Sơn bí cảnh kịch liệt rung động, bóng tối vô tận ma Phật khí tự nó trong cơ thể bạo phát, xông lên tận trời. Rồi lại quỷ dị mà cùng Linh Sơn còn xuất lại Phật môn khí vận đan dệt dung hợp, hình thành một loại không phải Phật không phải ma, cũng Phật cũng ma quỷ dị đại đạo đạo vận. Chính đang nghe hàng Nga tiên tử đánh đàn tử thụ, đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng dương lên, cân nhắc nói, xem ra, vị này Vô Thiên Phật Tổ, so với cô dự liệu còn muốn sốt ruột một ít. Tiếp dẫn chuẩn đề, sớm 500 năm đến Phật vẫn lượng kiếp, các ngươi dự định làm sao tiếp? Tây Phương Nhị Thánh dự định mượn Phật vẫn lượng kiếp dung chuyển, lấy toàn bộ Hồng Hoang vì là lô đỉnh, đột phá ràng buộc. Tử thụ biết không cách nào ngăn cản cái kia ở khai thiên tích địa ban đầu, cũng đã định ra lượng kiếp. Nhưng hắn có thể thúc đẩy lượng kiếp biến hóa. Nguyên bản muốn ở Tây Du lượng kiếp kết thúc 500 năm sau, mới bắt đầu Phật vẫn lượng kiếp, bị hắn đẩy lên lúc này bắt đầu. Hai đại lượng kiếp dung hợp lại cùng nhau, lấy lượng biến dẫn biến chất. Hắn ngược lại muốn xem gặp có biến hóa như thế nào. Hắn mắt phải trọng đồng bên trong, bốc cháy lên nhân gian khí vận kim diễm, nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng. Quả nhiên, nơi đó động tĩnh gì cũng không có. Hồng Quân, ngươi cũng đang đợi cơ hội này đi. Nhưng đang giờ khắc này chính ở vào yếu ớt nhất thời khắc, Thiện Thi bị chém, đạo cơ dao động. Càn Khôn lão tổ thi thể tanh tưởi cùng oán niệm hầu như phải đem hắn thôn vệ đồng hóa. Hắn cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ, quỷ dị lại tựa hồ như bắt nguồn từ Phật môn sức mạnh thức tỉnh, trong lòng không khỏi bay lên một tia hy vọng. Là Khẩn Na La. Hắn càng ở thời khắc này đột phá. Này khí tức tuy quái dị, nhưng mạnh mẽ vô cùng, hoặc có thể giúp ta tạm thời trấn áp này thi họa. Nhân đang cố nén chân linh xé rách giống như thống khổ, lấy Phật tổ quyền năng, hướng về luồng khí tức kia khởi nguồn phát sinh pháp chỉ hô hoán nói, Khẩn Na La, mau tới trợ bản tọa trấn áp tà hế. Linh Sơn tồn vong, hệ ở thời khắc này. Vô Thiên bóng người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên. Quanh người hắn bao phủ ở nhàn nhạt vàng đen đan dệt vầng sáng bên trong, khuôn mặt mơ hồ, khí tức sâu không lường được. Chương 779, thành công vĩ đại phóng to vương nơi đó xem như là tán dương. Chương 779, thành công vĩ đại phóng to vương nơi đó xem như là tán dương Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Nhiên Đăng Nguyên Thần đã nhận biết không rõ trước mắt đến chính là ai. Hắn cảm ứng được có Phật quang tới gần, lập tức gấp gáp hỏi, "Nhanh, lấy ngươi lực lượng, trợ bản tọa ổn định Phật tâm, xua tan này thi khí hoán nghiệm." Vô Thiên chậm rãi đến gần, âm thanh bình tĩnh không lay động nói, "Phật tổ gặp nạn, Vô Thiên tự nhiên giúp đỡ." Nhiên Đăng lúc này Nguyên Thần bị ăn mòn, cho tới nghe được Vô Thiên hai chữ, cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Vô Thiên quay miệng, làm nổi lên một vẻ cười gằn. Hắn xuề bàn tay ra, một luồng dung hợp Phật môn tịch diệt chân ý, cùng ma đạo thôn phệ chi lực năng lượng chậm rãi dâng tới Nhân Đăng. Nhân Đăng lúc đầu chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ sức mạnh truyền vào, sao động thi khí tựa hồ thật sự bị áp chế xuống không ít. Hắn thần hồn không khỏi buông lỏng, ám đạo này Khẩn Na La quả nhiên thần thông phi phàm. Nhưng mà, lúc này Nguyên Thần khôi phục linh trí, hắn lập tức trở về nhớ tới vừa nãy Vô Thiên câu nói kia. Vô Thiên? Như thế nào Vô Thiên? Hắn đột nhiên mở phần mục, rốt cục thấy rõ trước mắt bóng người. Cái kia một thân rộng dài ánh sáng, là phương Tây đại thừa Phật quang. Nhân Đăng cổ Phật lập tức biết đại sự không ổn. Nhưng mà, hắn lúc này mới phản ứng lại, cũng đã muộn rồi. Vô Thiên truyền vào nguồn sức mạnh kia bỗng nhiên biến đổi, từ trấn áp hóa thành điên cuồng thôn vệ cùng đồng hóa. Không còn là xua tan thi khí, mà là dẫn dắt cái kia mênh mông như biển càn khôn lão tổ thi khí hoán niệm. Dường như vỡ đê dòng lũ giống như, ngược rót vào Nhân Đăng cổ Phật kim thân bên trong. Ngươi dám phản bội Phật môn? Nhân Đăng phát sinh sợ hãi thống khổ rít đạo. Hắn cảm giác mình Phật lực, đại đạo, thậm chí chân linh đều đang bị cái kia ô uế thi khí cùng quỷ dị ma Phật lực lượng điên cuồng thôn phệ ô nhiễm. Vô Thiên trên mặt lộ ra một tia băng lạnh ý cười nói, bản tôn chưa bao giờ từng ở Phật môn, tại sao phản bội? Linh Sơn đại thừa Phật pháp, không phải bên buộc thoát ly khổ hải sao? Hôm nay bản tôn liền giúp ngươi thoát ly khổ hải. Nhân Đăng tuyệt vọng phát hiện, chính mình càng hoàn toàn không có cách nào chống đối nguồn sức mạnh này. Vô Thiên sức mạnh tầng cấp vượt xa dự liệu của hắn. Càng đáng sợ chính là, sức mạnh của đối phương bản chất, tựa hồ trời sinh liền khắc chế giờ khắc này trạng thái hắn. Cái kia ma Phật khí dường như tốt nhất cầu đối, đem càn khôn lão tổ còn sót lại ý chí cùng hắn triệt để liên tiếp. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế địa bành trướng, làn da trở nên tàn bụi mục nát. Nồng nặc sát thối hỗn hợp còn sót lại Phật quang, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hắn ý thức từ từ mơ hồ, bị một cái khác cổ lão, hóa độc, tràn ngập hủy diệt dục vọng ý chí thay thế được. Nhân Vương, Tử Thụ, hủy ta thân thể. Thú này, tất báo. Một cái khàn khàn, cổ lão, tràn ngập vô tận đoán hận âm thanh tự nhiên đang trong miệng phát sinh, dĩ nhiên không còn là Nhiên Đăng bản thân. Đã từng vòng với bản cổ khai thiên thức, sau đó mượn thi đạo phục sinh hóa thành cương tộc, nhưng lại bị Nhân Vương đồng dạng dùng khai thiên thức chém giết càn khôn lão tổ. Rốt cục mượn hắn cùng Nhiên Đăng trong lúc đó đại nhân quả, triệt để mà phục sinh. Không phải cương tộc, không phải thi thể, mà là chân chính phục sinh. Tuy rằng kém xa thời điểm toàn thịnh, nhưng này thuộc về hỗn độn ma thần uy thế khủng bố, vẫn như cũng làm cho cả Linh Sơn run lẩy bẩy. Vô Thiên lạnh lùng nhìn về mới vừa phục sinh Càn Khôn lão tổ, lạnh nhạt nói, "Càn Khôn lão tổ, vừa đã trở về, có thể nguyện cùng ta hợp tác. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Ngươi muốn hướng về Nhân Vương báo thù, ta muốn này Linh Sơn, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang, đổi một mảnh Tân Thiên." Càn Khôn lão tổ mở thần ma chi nhãn, lạnh nhạt nói, "Có thể." Hắn biết rõ, dù cho hắn đã chân chính địa phục sinh, nhưng chỉ cần còn ở bên trong Hồng Hoang, hắn liền nhất định không thể vượt qua Hồng Vân, cái kia tất nhiên cũng không thể là Nhân Vương tử thụ đối thủ. Cùng Vô Thiên hợp tác là duy nhất lựa chọn. Vô Thiên hài lòng gật gù, ánh mắt quét về phía toàn bộ Linh Sơn. Hắn một bước ra bế quan khu vực, âm thanh vang vọng toàn bộ Linh Sơn tịnh thổ nói, "Nhiên đăng nhập ma, cấu kết hỗn độn ma thần, đã không phải ta Phật môn chi chủ. Từ đó, Linh Sơn do ta Vô Thiên chấp trưởng. Người thuận ta, có thể chiếm được siêu thoát, người nghịch ta, hóa thành cho tàn." Mênh mông ma Phật lực lượng dường như màn trời giống như đè xuống. Linh Sơn còn lại Bồ Tát, La Hán, Sư, phàm là có chút chống cự tâm ý trong khoảnh khắc liền bị cái kiếm màu đen vàng ánh sáng bao phủ, hoặc là bị độ hóa, trong mắt chỉ còn giữ lại đối với Vô Thiên cuồng nhiệt thành kính, hoặc là trực tiếp hình thần đều diện. Trong lúc nhất thời, Linh Sơn trên dưới, phản âm biến thành ma tụ, kim liên hóa thành hắc liên. Vô Thiên Phật tổ, với máu và lửa, Phật cùng ma đan dệt bên trong, hung hăng đăng lâm Linh Sơn đỉnh. Cách xa ở Tây Như Hạ Châu biên giới Phạn Tịnh Sơn Long Hoa trong động bế quan Di Lặc Phật tổ, đột nhiên tâm thần kịch chấn. Hắn mở bừng mắt ra, đầy mặt ngượng ngác. Linh Sơn khí vận sụt giảm, nhiên năng cổ Phật khí tức hoàn toàn biến mất. Không đúng, đó là cỡ nào tà hế khí tức kinh khủng. Còn có một luồng tự Phật không phải Phật, tựa như ma mà không phải ma sức mạnh chúa tể tất cả. Hắn nỗ lực thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, tiếp khí tràn ngập, càng hoàn toàn không thấy rõ Linh Sơn đã xảy ra chuyện gì. Hắn thân là Linh Sơn Phật tổ, dĩ nhiên cũng không còn cách nào thấy rõ Linh Sơn bên trong tất cả. Không được, đại kiếp đã tới, Linh Sơn cũng đã sinh biến. Di là quyết định thật nhanh, bỏ qua độc phủ, hóa thành một đạo kim quang liền muốn chạy tới Linh Sơn. Nhưng mà đi tới giữa đường, chỉ thấy Linh Sơn phương hướng đã bị ngập trời ma Phật khí bao phủ. Hơi thở kia mạnh, làm hắn bị này vị lai Phật tổ đều cảm thấy hai hùng kết đĩa. Đã muộn, dĩ nhiên đã muộn. Di Lặc Phật tổ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng biết giờ khắc này chính mình trở lại không khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, phương hướng xoay một cái, nhắm 33 tầng trời ở ngoài Tu Di Thiên mà đi. Xem ra, chỉ có thể đi đến Tu Di Thiên, tìm kiếm thánh nhân. Mới vừa rời đi Trường An, đang muốn trở về Vạn Thọ thành phục mệnh thiên thủ Linh Lung. Với đám mây bên trên đống nhiên nghỉ chân, khó có thể tin tưởng địa nhìn phía phương Tây Linh Sơn phương hướng. Nàng trên người chịu kỳ lân kết tưởng, đối với nhân đạo khí vận cùng thiên đạo kiếp khí nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Giờ khắc này, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng trước nay chưa từng có kiếp sát chi khí tự Linh Sơn bạo phát, cấp tốc tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang, nguyên bản liền hỗn loạn Tây Du lượng kiếp khí, càng bắt đầu cùng khác một hồi càng thêm đáng sợ, thâm thúy lượng kiếp khí nhanh chóng dung hợp. Cái kia tân sinh lượng kiếp, tràn ngập hủy diệt, chung kết, cùng lại tố khí tức. Nàng khiếp sợ trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, đây chính là đại vương trước nhắc tới Phật vẫn lượng kiếp. Nàng thời khắc bây giờ rốt cục hiểu ra, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy khiếp sợ cùng thán phục, nói, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Đại lệnh vua ta trợ đường hoàng chém nhiên đăng thiện thi, không phải chỉ là vì giải Trường An nguy hiểm, càng là muốn lấy nhiên đăng đạo cơ bị hao tổn, thiện thi bị chém làm dẫn, sớm làm nổ Phật môn tích góp vô cùng ác nghiệp cùng nhân quả. Để này Phật vẫn lượng kiếp sớm giáng lâm, khiến cho cùng chưa kết thúc Tây Du lượng kiếp xung kích lẫn nhau, dung hợp. Triệt để quấy rầy Tây Phương nhị thánh nguyên bản khí Tây Du, bảo vệ tăng cơ, chờ Phật vẫn tính toán. Đại vương, ngài đây là muốn tương kế tự kế, một lần là xong a. Nàng nghĩ tới rồi trước đại vương báo cho nàng, có quan hệ Phật vẫn lượng kiếp nhân quả lúc đã nói lời nói. Tiếp dẫn chuẩn đề thành công vĩ đại, muốn một lần là xong. Thế nhưng, đại vương ngươi này thao tác, cái kia không cũng vậy. Nàng đem sở hữu ý nghĩ trong nháy mắt bóp chết, lắc lắc đầu. Đại vương sự, có thể khen hay đại hỷ công sao? Đại vương đến hiện tại, đều lấy hôn quân tự xưng. Thành công vĩ đại này phóng to vương nơi đó, xem như là tán dương A Thiên Thủ Linh Lung buồn cười lắc lắc đầu, không do dự nữa, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang, cấp tốc hướng về Vạn Thọ thành phương hướng chạy đi. Chương 780, người nát một chỗ, vần đạo còn muốn đi nhặt lên đến, lãng phí thời gian. Chương 780, người nát một chỗ, vần đạo còn muốn đi nhặt lên đến, lãng phí thời gian. Linh Sơn đột nhiên sinh dị biến, ngập trời ma Phật khí xông thẳng trời cao, khuấy lên hồng hoàng chư thiên tâm giới. Ngày xưa dọi khắp nơi Tây Thiên Tịnh Thổ đại thừa Phật quang, càng bị một đạo quỷ quyệt vàng đen lợi mang triệt để thôn vệ. Tia sáng kiếp như vật còn sống giống như nhúc đích, tự ngàn tỷ vạn bẹo tiếng phạn cùng ma chú đan dệt, đem sủ khả vạ tỷ hóa thành không kẽ hở ma vực. Gia Thiên Tiên Thần đang kinh hãi bên trong liếc mắt, cùng nhau hướng về Linh Sơn nhìn lại. Nhưng mà chỉ một ánh mắt, nhân gian ở ngoài không được nhân gian khí vận che chở người, nguyên thần trong khoảnh khắc bị ma Phật lực lượng ăn mòn. Cái kia độ hóa bay càng vượt xa phương Tây đại thừa độ hóa, so với đã từng thuần khiết ma hóa cũng càng khốc liệt hơn. Chỉ nghe phạn âm đáng hồn, ma niệm tứ cốt, trong một ý nghĩ tức đoạn ngoại đạo. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa đều kinh. Hạo Thiên trong mắt thánh nhân thánh uy đại thịnh, cam tức Linh Sơn, ánh mắt sáng quắc. Ở bên cạnh hắn, Giao Chỉ trầm giọng nói, Linh Sơn đại biến, đại vương nơi đó có lẽ sẽ có pháp chỉ hạ xuống, ngươi là có hay không muốn đi? Hạo Thiên thánh nhân trầm ngâm một hồi, nói, không nội. Hắn cân nhắc nở nụ cười, nói, ngươi đừng muốn quên, ta chính là thay thế thượng thanh thánh nhân, ngồi lên trời đạo thánh nhân ngôi vị. Bản tôn thân là thiên đạo thánh nhân, làm sao có thể cùng nhân vương quá nhiều giao lưu? Giao Chỉ nhàn nhạt nhìn Hạo Thiên một ánh mắt, đương nhiên biết Hạo Thiên lời này không phải muốn vong ân phụ nghĩa, mà là muốn rũ sạch nhân quả. Tây Du lượng kiếp cùng Phật vẫn lượng kiếp dung hợp, thiên mệnh đại biến, thiên đạo thánh nhân trước hết chịu đựng nhân quả. Vào lúc này, Hạo Thiên chủ động đi Vạn Thọ Thành, ngược lại sẽ đem thiên đạo nhân quả mang đến nhân gian. Giao Chỉ nhợt nhạt nở nụ cười, nói, quả nhiên, rời đi cái kia tiên đế vị trí sau, ngươi rốt cục khôi phục dị vãng tầm nhìn. Nhớ năm đó, nàng cùng Hạo Thiên vẫn là Tử Tiêu cung đồng từ lúc, Hạo Thiên vẫn là lấy thông tuệ hơn người, nhạy bén gọi. Thậm chí mấy lần được, lúc đó vẫn không có thành thánh mấy vị thánh nhân tán thưởng. Nhưng mà ở trở thành tiên đế sau khi, được tiên đế vị trí ảnh hưởng, Hạo Thiên từ từ biến thành một cái bụng dạ hẹp hòi, kích động dễ tức giận tính tình. Vậy thì là gánh vác tiên đế vị trí đánh đổi. Hiện tại, Hạo Thiên thành thánh, cũng không còn là tiên đế. Liên phản bản hoàn nguyên, khôi phục năm đó. Hạo Thiên trợn mắt khinh bỉ, nói, cái gì gọi là khôi phục tầm nhìn? Bản tôn khi nào không tầm nhìn? Giao Chỉ biết mà không nói. Ánh mắt của bọn họ cùng nhau nhìn về phía Vạn Thọ Thành. Hiện tại, bọn họ chỉ cần chờ đợi là có thể. Đại vương thì sẽ có sắp xếp. Huyền Đô pháp sư mở hai mắt ra, thật dài mà thở dài, nói, từ khi sư tôn chém thánh vị sau khi rời đi, Thái Thanh Thiên liền giao cho bần đạo trong tay. Đại vương ban ta thành thánh cơ duyên, cũng làm cho ta gánh vác lên này nhân giáo giáo chủ, chúng sinh trọng trách. Đến hiện tại, bần đạo mới biết vị trí này nặng bao nhiêu. Hắn liếc mắt nhìn Linh Sơn phương hướng, sau đó thu hồi ánh mắt, một lần nữa buông xuống hai mắt, lẩm bẩm nói, xem ra tha không xuống đi tới. Bần đạo nên chứng thủ vì là thánh, gánh vác chúng sinh. Một tiếng trung vang, vang vọng cửu thiên thập địa. Một đạo thái thượng vô vi đại đạo đạo vận đảo qua chư thiên. Trong nháy mắt liền để toàn bộ đông thiên, vô số đã bị ma Phật lực lượng độ hóa tiên thần, lại khôi phục thanh minh. Huyền Đô pháp sư âm thanh ở cửu thiên thập địa vang lên, rồi giao nhân giáo giáo chủ uy nghiêm, nói, vô thiên đạo hữu, lượng kiếp kết thúc trước, phương Tây chi pháp không thể đồng chuyển, đây là lượng kiếp trước, nhân vương cùng đạo tổ định ra quy củ. Ngươi hiện tại muốn khiêu chiến vị nào? Vô thiên Phật tổ nâng lên ma Phật chi mục, hai đạo ma Phật oai, bắn về phía Thái Thanh Thiên. Hắn miết môi, lộ ra một cái âm chắc chắc cười, nói, Huyền Đô, ngươi nắm đạo tổ cùng nhân vương ép bản tôn. Huyền Đô chỉ là hờ hững, nói, bần đạo chỉ là nhắc nhở ngươi. Nhân vương trùng quy củ, định ra quy củ liền không thể thay đổi. Ngươi muốn lộn xộn quy củ lời nói, bần đạo không muốn Linh Sơn lại đổi một cái Phật tổ. Dù sao, bần đạo đệ tử ở Tây Du lượng kiếp bên trong, các ngươi Linh Sơn 2-3 ngày đầu đổi Phật tổ, để lấy kinh người rất khó khăn. Hắn dừng một chút, khoe miệng vung lên một cái trêu tức cười, nói, lại nói, bần đạo tọa trấn Thái Thanh Thiên, liền muốn vì là chư thiên phụ trách. Nếu như ngươi bị nhân vương chém vào nát một chỗ sau, bần đạo còn phải từng mảnh nhặt lên đến, để tránh khỏi ô nhiễm thiên địa. Làm như vậy, rất lãng phí bần đạo tu đạo thời gian. Mọi người đều chỉ thiếu chút nữa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La thành thục người tu đạo, không muốn cho bần đạo thêm phiền phức được không? Gia Thiên Tiên Thần. Huyền Đô không thẹn là ở triều ca vào trước mấy trăm năm a, cái miệng này rất có nhân vương chi phong. Rõ ràng là đang mắng người, nhưng chính là cảm thấy cho hắn nói thật hay có đạo lý, chuyện này làm sao phá? Vô Thiên Phật Tổ. Hắn hiện tại thật đánh không lại nhân vương. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, nhân vương dưới cơn nóng giận, thật biết rút kiếm chém hắn. Đến thời điểm, liền thật nát một chỗ. Trên mặt hắn đảo qua một tia mù mịt, lập tức hóa thành cười gằn, nói, cũng được, bản tôn xem ở đạo tổ cùng nhân vương bộ mặt ở dưới. Lượng kiếp kết thúc trước, bất động đông thiên. Có điều, lần này lượng kiếp sau khi kết thúc, cái kia tất cả liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hắn nói chuyện, chặt đứt cùng Thái Thanh Thiên liên hệ. Hắn ngồi ngay ngắn ở Diệt Thế Hắc Liên bên trên, quan sát phía dưới dĩ nhiên cải kỳ đổi màu cờ Linh Sơn chúng sinh. Bồ Tát phục tùng, La Hán đứng trang nghiêm, chỉ là trong mắt lại không từ bi trí tuệ. Chỉ có đối với Vô Thiên tuyệt đối kính nể, hoặc nói là bị ma Phật lực lượng khuất phục sau chỗ trống. Vô Thiên Phật Tổ, quanh thân lượn lờ hắc diễm văn thủ, dùng lạnh băng làm khô âm thanh mở miệng, nói, Linh Sơn trên dưới đã hết ở khống chế. Gắng chống đối người đã hóa thành cho tàn, thuận theo người đều đến siêu thoát. Vô Thiên lãnh đạm gật đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ đại sen, phát sinh khấu kích tâm hồn nhẹ vang lên nói, rất tốt. Càn Khôn lão tổ ở đâu? Văn thủ cung kính đáp lại, nói, về Phật Tổ, Càn Khôn lão tổ đã đi đến Linh Sơn bí cảnh nơi sâu xa, mượn lưu lại hỗn độn nguyên khí vững chắc bản thân. Hắn nói, đối lại hắn khôi phục một chút thực lực, sẽ cùng Phật Tổ cộng thương đại kế. Vô Thiên nhếch miệng lên một tia khó có thể nhận biết độ cong. Hắn chẳng phải biết Càn Khôn lão tổ ý đồ kia, không phải là muốn mau chóng khôi phục hỗn độn thần ma thực lực, đến lúc đó là hợp tác vẫn là đổi khách làm chủ, cũng còn chưa biết. Nhưng hắn cũng không để ý hỗn độn thần ma thì lại làm sao? Ở mảnh này bị đạo tổ cùng nhân vương cùng tồn tại vì là hồng hoang đứng đầu thiên địa, hỗn độn thần ma có thể cũng chỉ đến như thế. Càn Khôn lão tổ thật muốn phản ra Linh Sơn, thoát ly lượng kiếp nhân quả, không cần hắn động thủ, nhân vương liền sẽ đem chém. Nhân vương chờ đem hoàn chỉnh Càn Khôn đại đạo nhét vào nhân gian, đã chờ lâu lắm rồi. Vô Thiên trợ Càn Khôn lão tổ hoàn chỉnh phục sinh, có điều chính là đảo loạn ván cờ thôi. Truyền lệnh xuống. Vô Thiên âm thanh không cao, nhưng truyền khắp toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện nói, đóng kín Linh Sơn, cho phép vào không cho phép ra. Gia Phật Bồ Tát ai về chỗ đấy, trấn thủ tứ phương, lặng lẽ chờ lúc biến. Xin nghe pháp chỉ. Điện hạ Ma Hóa Phật môn mọi người đồng thanh đồng ý, tiếng gầm cuồn cuộn, nhưng mang theo làm người ta sợ hãi uy nghiêm đáng sợ. Vô Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần niệm cũng đã vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, tìm đến phía cái kia Đông Thổ đại đường, tìm đến phía cái kia đi về phía tây trên đường lấy kinh người. Cuối cùng, tìm đến phía cái kia ở trên cao Vạn Thọ Thành, người chấp trưởng nhân vương. Nhân vương tử thụ, ngươi thúc đẩy lượng kiếp, sớm xúc động vật vẫn, muốn loạn ta bước tiến. Cũng không biết, này chính hợp ta ý. Chương 781, chân chính nghịch thiên chính là thánh nhân. Chương 781, chân chính nghịch thiên chính là thánh nhân. Làm Linh Sơn đại biến, Vô Thiên thành Phật làm tổ thời khắc. Đông Thổ đại đường, ngoài thành Trường An. 365 tòa phi thành lơ lửng với đám mây, dường như 365 tòa sắt thép núi cao, uy thế hoàn vũ. Phi thành bên trên, phù văn lấp lóe, linh quang ngút trời. Cùng phía dưới ngàn vạn đại đường quân trận bàng bạc khí huyết, trùng thiên đại đường vận nước hòa lẫn. Đường hoàng Lý Thế Dân thân mang giáp vàng, eo đeo bảo kiếm, đứng ở điểm tướng đài bên trên. Phía sau, trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối các văn thần, Úy Chỉ Kính Đức, Tần Bình, Lý Tĩnh các võ tướng đứng trang nghiêm hai bên. Càng phía sau, là ngàn vạn tinh nhuệ đường quân, giáp trụ rõ ràng, đao thương như rừng, khí tức sơ sát sông thẳng lưu đấu. Đại đường 108 châu, 365 đạo, 9000 quận huyện, phàm tinh nhuệ ra hết, thiết giáp chiếu lạnh quang, chiến ý ngút trời. Châm các tướng sĩ, đường hoàng tiếng như cựu thiên kinh lôi, mượn vạn tượng thiên cơ dám chuyển triệt tăng quân, vang vọng với vạn dặm sơn hà trong lúc đó. Mỗi một chữ đều tự mang theo nhân gian khí vận, bong bong lọt vào tai, nói: "Linh Sơn Phật môn, dùn bỏ minh nước, bắt nạt ta nhân gian." Với Tây Du chưa chung thời khắc, âm như ám hại. Trước đây không lâu, bọn họ lấy độ hóa tà thuật loạn ta đại đường con dân chi tâm, muốn khiến cho ta chúng sinh lần thứ hai cúi đầu thiên Phật, vĩnh viễn làm nô. Đối phương bối mưu toan phúc ta nhân gian chính đạo, hủy ta sơn hà an bình, nó hành có thể chu, nó tâm nên bị diệt. Hôm nay ta đại đường, lập thân nhân gian, đến đại vương cùng bạn thọ thành chúng tiên sư che chở, vận nước hưng thịnh, vạn thế bất di. Nhưng mà vừa thừa nhân gian đạo thống, liền cần hành đại vương chí hướng, kế ý nguyện vĩ đại mà đi đại đạo. Chúng ta quật khởi với bé nhỏ, nghịch thiên mà chiến, không phải vì là xương bá cửu thiên thập địa, mà vì là vạn dân bình an, vì nhân gian không hề bị tiên Phật cả tay. Đại đường ở ngoài, còn có ngàn tỷ nhân tộc thân ở thủy hỏa, nhận hết tiên Phật ức hiếp. Mên ngông hoàn vũ, vô tận sinh linh khát vọng giải thoát, phán một vệ ánh sáng minh. Này, không những chấm một người trách nhiệm, càng chính là ta đại đường ngàn tỷ bách tính chi nguyện, ngàn vạn thiết huyết tướng sĩ chi sứ mệnh. Hôm nay, chấm cùng chư quân cộng nâng chiến kỳ, vì nhân gian mà chiến, vì là chúng sinh mà chiến. Kiếm chỉ Linh Sơn, đòi lại công đạo. Hắn rút ra bên hông bảo kiếm, kiếm chỉ phương Tây, thanh như lôi đình nói, chấm, ngự giá thân trinh. Thề muốn bình định tà ma, trong bắc hoàn vũ, làm ta đại đường lòng kỳ, cắm vào lần Tây Như Hạ Châu. Làm ta nhân đạo văn minh, trạch bị tứ phương. Khiến này hồng hoang thiên địa đều biết, nhân gian, không thể lừa gạt. Đại đường, không thể đủ. Bệ hạ và thuế. Đại đường và thắng. Trăm vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm cuộn cuộn, rung trời động địa. Bàng bạc nhân gian khí vận tùy theo sôi trào, hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng dòng lũ, xoay quanh với quân trận bên trên. Mơ hồ hình thành một cái uy nghiêm ngũ trảo kim long, ngửa mặt lên trời rít đảo. Úy Chỉ Kính Đức, Tần Quỳnh các hãn tướng từ lâu không thể chờ đợi được nữa, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Lý Tĩnh cầm trong tay cờ lệnh, bình tĩnh điều hành. Khổng lồ quân đội dường như ngủ say cự thú, bắt đầu thức tỉnh, chậm rãi xuất phát. 365 tòa vạn thọ phi thành đồng thời khởi động, phát sinh trầm thấp nổ vang. Hộ vệ ở đại quân hai cánh cùng bầu trời, dường như di động pháo đài trưởng thành. Mục tiêu của bọn họ không chỉ là hàng yêu trừ ma, càng là muốn triệt để chung kết Phật môn ở chỗ này thống trị, đem vùng đất này nhét vào nhân gian bản đồ. Đường Hoàng ánh mắt kiên nghị, hắn biết này chính là một hồi gian khổ chiến tranh, xa không phải ngày xưa bình định nhân gian đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng biết đây là đại đường phải vượt qua con đường, là nhân tộc không ngừng vươn lên chứng minh. Tử thụ đại vương, ngươi ở vạn thọ thành yên lặng nhìn, chấm cũng sẽ không để cho nhân gian hổ thẹn. Lý Thế Dân đứng ở kỳ hạm phi trực bên trên, trong lòng niềm tin hóa thành kiên quyết không rời đạo tâm, làm đại đường toàn diện xuất chinh thời khắc. Ra thiên tiên thần với thiên ngoại tiên, hải ngoại hải, dồn dập văng tới thần niệm. Vô số ánh mắt, thần niệm đều nhìn phía cái kia mênh mông cuộn cuộn, đi đến Tây Mưu Hạ Châu nhân gian binh mã. Đại đường tuy lên ngàn và bình, vào Tây Mưu Hạ Châu cũng có điều là chịu chết thôi. Đúng là như thế, trước trăm vạn Tây Trình, có điều là mượn Tây Du lượng tiếp khí vận, trò đùa trẻ con. Ha! Bây giờ Linh Sơn có ma Phật vô thiên tòa chấn, bóng tối bao trùm, đại đạo thì thôi thay đổi. Đại đường đi càng nhiều người, nên chết càng nhiều. Nhân gian, đây là đang tự tìm đường chết. Lớn tiếng chào phúng tiên thần có, nhưng cũng có càng thêm bình tĩnh, nhạy bén tiên thần, dĩ nhiên nhìn ra đầu mối. Một đám ngu xuẩn hạng người, nhân vương khi nào từng làm không nắm việc? Bọn ngươi không gặp cái kia phi thành số lượng, thích hợp chu thiên tinh thần chi cơ à? Các ngươi có thể xác định, nhân vương không thể để cho cái kia phi thành thành trận. Một khi phi thành thành trận, phi thành bao phủ bên dưới, hôn nguyên cũng phải hóa thành cho tàn. Lời vừa nói ra, bốn phía tiên thần đều im lặng. Nếu thật sự là như thế, đại đường lần này biến trình, tuyệt đối không phải lỗ mãng chịu chết, mà là có chuẩn bị mà đến, muốn lấy tinh thần chấn ma thổ. Đông thiên có vài vị tiên thần nhiệt huyết khuấy động, thét dài mà lên nói, nghịch thiên phạt đạo, cứu vớt thương sinh, chính hợp ta hàng ngũ tu đạo đạo tâm. Há có thể khiến người ta độc đam này mặc cho? Lúc này hóa thành lưu quang, tập trung vào đại đường bên trong quân trận, nguyện đồng hành viễn trình, cộng kích ma phận. Nhưng mà cũng có vẫn cửu thị nhân gian, khủng nó lớn mạnh tiên thần, mặt lộ vẻ âm lệ, hừ lạnh nói, nhân tộc càng rỡ, dám chinh phạt Linh Sơn. Đây là tự chịu diệt vong. Ta trở vừa bạn nhờ vào đó cơ hội tốt, nhờ bả vô thiên Phật tổ, vừa bạn gọi người này binh mã, có đi mà không có về. Dứt lời, liền xé rách hư không, cũng không quay đầu lại địa trốn tới Tây Mưu Hạ Châu, chuyển đầu hắc ám Linh Sơn mà đi. Vạn Thọ Thành, nhân vương cung. Tử thụ nghiêng người dựa vào ở nhuyễn giường bên trên, nghe phía dưới thiên thủ linh lung báo cáo. Hằng Nga tiên tử ở một bên tay trắng điều cầm, tiếng đàn dốc rách, nhưng không che giấu được ngoài điện mơ hồ chuyển đến, phi thành xuất phát tiếng nổ vang rền. Vô Thiên, ta còn tưởng rằng hắn có thể đổi một cái tên, thật là không có có ý mới a. Tử thụ đối với Vô Thiên sinh ra, không có bất kỳ bất ngờ, chỉ là đối với Vô Thiên sinh ra nhân quả có biến, có chút cảm xúc. Hắn ở cuộc chiến phong thần trước 30 năm, cũng đã rõ ràng, thiên mệnh nhưng mạng người. Vô Thiên sinh ra không thể thay đổi, nhưng Vô Thiên vì sao mà sinh ra, có thể có vô số loại nhân quả. Đồng dạng, Vô Thiên sinh ra sau khi kết cục cũng có vô số loại. Hắn mắt phải trọng đồng thiên mệnh thần nhãn bên trong, phản chiếu ra thiên tiên thần phản ứng. Một lát sau, hắn cân nhắc nở nụ cười, nói, xem đi, bọn họ đều động lên. Thiên thủ linh lung ngẩng đầu lên, nói, đại vương, đây chính là lượng kiếp biến số. Tử thụ cười nhạt, nói, như thế nào biến số? Lòng người tức là biến số. Như thế nào lòng người? Người niệm, người muốn, người vọng, người tin mà thôi. Vì lẽ đó, khai thiên tam tổ năm đó có lưu lại hậu triều, ma tổ la hầu ba chết mà tam sinh. Linh lung khanh, ngươi hiện tại đã biết rõ cô ở lấy cái gì đối kháng lượng kiếp sao? Thiên thủ linh lung buông xuống con ngươi. Lượng kiếp sợ nhất biến số, mà biến số đến từ lòng người. Nay lòng người không phải chỉ có nhân tộc, mà là tất cả có linh người. Hoặc là trắng ra một chút, lòng người chính là chúng sinh chi tâm. Vì lẽ đó, dù cho là thánh nhân chi tâm, cũng là lòng người. Đã như vậy lại tinh vi lượng kiếp thiên mệnh, cũng tất nhiên gặp có biến số. Đại vương muốn làm, chỉ là tích lũy biến số, cuối cùng để lượng biến xúc động biến chất. Thiên thủ linh lung lẩm bẩm nói, hay là chân chính lịch thiên người, căn bản không phải đại vương, mà là tử thủ thiên mệnh bất biến thánh nhân. Bởi vì thiên mệnh ở thành lập một khắc, liền mệnh chắc chắn biến. Biến số mới là thiên mệnh, bất biến mới là người thiên. Nàng bị chính mình này một phen tâm huyết dâng lên cảm ngộ, sợ hết hồn, không khỏi có chút kinh sợ địa nhìn về phía đại vương. Nàng chỉ nhìn thấy đại vương bình tĩnh địa cười. Quả nhiên, đại vương từ rất sớm trước cũng đã tìm hiểu điểm này. Thiên thủ linh lung trong lòng than nhẹ một tiếng. Từ phong thần lượng kiếp bắt đầu, các thánh nhân bị bại không oan a, bởi vì chân chính người thiên, kỳ thực là những này thánh nhân. A chương 782, tử thụ, lan đi cho ngươi nương khi con trai. Chương 782, tử thụ, lan đi cho ngươi nương khi con trai làm đại đường đường hoàng ngự giá thân trinh, linh sơn vô thiên làm phật thời khắc. Tây lương quốc chiến sự mới vừa bình định, càn khôn giới tán, tôn ngộ không, dương tiễn, na cha ba người đạp quang mà ra. Bọn họ quanh thân đạo vận chưa tán, còn mang chu ma sát khí. Chỉ có tôn ngộ không đã sớm lại lần nữa phong ấn thực lực bản thân, xem ra như là trong ba người yếu nhất một cái. Ngoài thành chiến trường đã định, ngũ độc yêu quốc dương nghiệt bị chỉnh chi tiết xuất lĩnh đại đường tướng sĩ quét sạch hết sạch. Chiến trường các nơi, thi hải chồng chất như núi, máu nhuộm ngàn dặm đất đung. Đường quân phi thành thấp huyền, phù văn lấp lóe, trấn áp tứ phương. Các thức siêu hồn tắc phách đại trận, đảo qua chu vi 10 vạn dặm phương biên, tìm kiếm bất kỳ khả năng nguy hiểm. May mắn còn sống sót Tây Lương bọn nữ tử dắt nhau phủ, nhìn thiên binh giống như đường quân. Trong mắt vừa có kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng, cũng có sâu sắc bất an. Trận chiến này thắng, nhưng đại đường cường thịnh, chính là các nàng sau đó phải đối mặt vấn đề. Trình chi tiết mệnh tướng sĩ trợ Tây Lương thanh lý chiến trường, chữa trị thành phòng thủ, động viên mách tính, tất cả đều đâu vào đấy. Đại tướng quân Tạ Vân Lưu kéo thương thế, chỉ huy nhược định, cùng Trình chi tiết phối hợp hiệu ngầm, dường như nhiều năm đồng bào. Lấy kinh người cũng ở trong đó hỗ trợ, bất quá bọn hắn càng nhiều chính là động viên lòng người. Làm thực sự phương diện, bọn họ không am hiểu. Trên căn bản là càng giúp càng bận điệu. Đặc biệt là ở hầu tử không cẩn thận đem một tòa phi lâu đẩy ngã sau khi, liền bị trói lên, không cho hắn lại đi hỗ trợ. Một tháng thời gian bỗng nhiên mà qua. Tây Lương quốc sơ định, bách phế chờ hưng. Ngay hôm đó, Trình chi tiết với vương cung đại điện, tụ tập Tây Lương văn võ. Tuyên bố đường hoàng ngự giá thân trình, ngàn vạn đại quân Tây Trình Linh Sơn tin tức. Điện bên trong nhất thời ồ lên. Lúc trước Trình chi tiết 5 vạn tiên phong, đã làm cho Tây Lương trên dưới chấn động với đại đường quân tiên phong chi thịnh. Ở biết đại đường Tây Trình quân, tổng cộng có 100 vạn chi chúng sau, càng là khiếp sợ không tên. Nhưng lúc đó mọi người vẫn còn tồn tại một tia may mắn. Tây Nhu Hạ Châu biết bao to lớn, 100 vạn chi chúng mạnh hơn, cũng chỉ có thể khống chế một góc nhỏ. Đại đường biên trinh, sở cầu có điều thần phục tiến cống, Tây Lương hoặc có thể bảo vệ tự trị quyền lực. Nhưng mà, đường hoàng tự mình dẫn ngàn vạn đại quân ngự giá Tây Trinh. Cỡ này quy mô, cỡ này quyết tâm, tuyệt đối không phải vẹn vẹn vì một cái phiên thuộc chi danh. Đây là muốn triệt để đem Tây Nhu Hạ Châu nhét vào nhân gian bản đồ. Bệ hạ, trước bệ hạ. Một vị lao thần run rẩy ra khỏi hàng, nhìn về phía một bên tính tọa vân hoa, do dự mãi, vẫn là nói, đường hoàng ý này chính là muốn hành chiếm đoạt việc. Ta Tây Lương lập quốc ngàn năm, há có thể dễ dàng chắp tay dâng cho người. Quốc không thể một ngày không có vua, xin mời bệ hạ lại lên vương vị, thống lĩnh chúng ta, cộng thương đối sách. Lập tức có không ít quan chức phụ họa, xin mời bệ hạ đăng vị. Một nhóm khác quan chức thì lại mặt lộ vẻ lo sợ, nhìn về phía ngoài điện đứng trang nghiêm đường quân tướng sĩ, thấp giọng nói, chống lại đại đường. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Vũ độc quốc dẫm vào vết xe đổ không xa. Huống hồ Linh Sơn đã sinh đại biến, ma khí ngập trời, nhờ vả Linh Sơn cũng không phải thượng sách ra. Tạ Vân Lưu tuy thương chưa lành, nhưng đột nhiên vỗ một cái bàn trà, trợn mắt nhìn nói, nhờ vả Linh Sơn, bọn ngươi đã quên tổ tiên vì sao lập quốc? Đã quên những năm bị Phật quốc yêu thổ ức hiếp 5 tháng sao? Nàng chuyển hướng Vân Hoa, uy một chân trên đất, giáp trụ rào rào nói, trước bệ hạ. Mặt tướng cho rằng, đại đường tuy mạnh, nhưng không phải bạo ngược chi sư. Chính tướng quân dưới trướng quân kỷ nghiêm minh, đối với bách tính không mảy may thơ hảo. Lời nói nhân gian luật pháp, vĩnh bảo vệ tự trị không hẳn là nói dối. Ta chờ làm lặng lặng chờ đường hoàng bệ hạ giá lâm, biểu minh tâm thích, tranh thủ tối ưu kế sách, mà không phải làm bừa binh nào, hoặc hành cái kia không khôn ngoan việc. Điện bên trong nhất thời chia làm 3 phái, tranh luận không ngừng. Chủ chiến phái muốn đón về Vân Hoa, đối kháng đại đường. Chủ hòa phái lấy Tạ Vân Lưu dẫn đầu, chủ trương cẩn thận tiếp xúc. Đầu hàng phái thì lại tâm hướng về Linh Sơn, tuy không dám nói rõ, nhưng giấu giếm tâm tư. Vân Hoa ngồi ngay ngắn một bên, thố ý hờ hững. Nàng nghe điện bên trong cãi vã, ánh mắt đảo qua từng cái hoặc kích động, hoặc hoảng sợ, hoặc kiên định khuôn mặt, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Điện bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, nói: "Chư vị, xin nghe ta một lời. Ta Vân Hoa đã không phải Tây Lương chi chủ. Ngày đó thoái vị, tuyệt đối không phải trò đùa, chính là vận nước kế, vì là lập tức kế." Nàng ánh mắt bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. "Ta có thể vì Tây Lương chuyện làm, dĩ nhiên làm xong. Liêu Minh thủ thành, chính là hộ các ngươi chu toàn. Dứt khoát thoái vị, chính là đoạn một số nhân quả, không để vận nước lại tổn. Bây giờ tình thế nguy cấp đã giải, hòa ngoại xâm tạm hòa. Tây Lương tương lai, không ở một mình ta thân, mà ở bọn ngươi mỗi một vị thần công, mỗi một vị trí dân lựa chọn bên trong." Nàng nhìn về phía Tạ Vân Lưu, trong mắt tràn ngập tín nhiệm, tiếp tục nói: "Tạ tướng quân trung dũng quả quyết, một lòng vì nước vì là dân. Ta tin nàng có thể ở đây phi thường lúc, bảo hộ Tây Lương, làm ra có lợi nhất lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, Tây Lương tất cả quân chính việc quan trọng, đều do Tạ tướng quân quyết đoán, bọn ngươi cần tận tâm phụ tá, không được sai lầm." Dứt lời, nàng càng không còn nhìn nhiều mọi người một ánh mắt, xoay người hướng về cuối cùng đi đến, bóng người kiên quyết. Chủ chiến phái Lao Thần kinh ngạc thốt lên. Vân Hoa bước chân chưa ngừng, chỉ có một câu nói bay vào đại điện bên trong: "Ta đã không phải các ngươi bệ hạ, chớ lại hoán." Dương Tiễn huynh muội ở tiên điện lấy thần niệm quan sát, thấy tình cảnh này, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Dương Tiễn liền nói ngay: "Tiểu muội, mẫu thân phái vị sau khi rời xa Tây Lương tốt nhất, ngươi bồi mẫu thân đi ra ngoài giải sầu, ta đi tìm đường hoàng. Đại đường toàn lực Tây trình, ta thân là nhân gian tư pháp thần, tự nhiên hắn kỳ thực cũng muốn hầu ở mẫu thân bên người, nhưng thân là tư pháp thần, hắn không thể bất tư. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, vạn dặm không mây trời trong bên trên, đột nhiên ngưng tụ ra một con kim quang loè loè bàn tay khổng lồ, cách vô tận hư không, tinh chuẩn vô cùng vỗ vào Dương Tiễn trên nó. Thanh âm lanh lảnh, sức mạnh không lớn, nhưng trực tiếp để đã chứng đạo hôn nguyên kim tiên Dương Tiễn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Một luồng quen thuộc, bá đạo lại mang theo vài phần trêu tức ý niệm, trực tiếp rót vào huynh muội trong nguyên thần. Ngu ngốc, nhân gian thiếu một mình ngươi tư pháp thần xông pha chiến đấu sao? Lan đi cho ngươi nương khi con trai. Nàng thiếu nhi tử thiếu mất mấy ngàn năm, ngươi còn ở đây nhi cùng cô bái thiên thần phổ." Dương Tiễn bưng sau gáy bỏ lên, lại là lúng túng vừa cảm động, thể diện nóng lên, quay về hư không phương hướng, túi người hành lễ nói: "Thần." Dương Tiễn tuân chỉ. Tử thụ âm thanh ở huynh muội nguyên thần bên trong, nghiêm trọng thiếu kiên nhẫn, lại ghét bỏ nói: "Lan lan lan, nhanh lên một chút cút." Dương Thiền ở một bên che miệng cười trộm, cười đến hai mắt loan như nguyệt. Vân Hoa vừa vặn đi tới, nhìn thấy Dương Tiễn răng dấp, kinh ngạc nói: "Nhị lang chân quân đây là?" Dương Tiễn lập tức đứng thẳng, trên mặt cái kia tư pháp thiên thần lạnh lùng trong nháy mắt hòa tan, bỏ ra một cái có chút đông cứng nhưng vô cùng nụ cười chân thành nói: "Vô sự phát sinh, Vân Hoa phu nhân bây giờ không còn nó vị, có thể có nơi đi." Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Vân Hoa, chỉ sợ mẫu thân nói ra phải tiếp tục ở Tây Lương quốc. Hắn giải mẫu thân tính tình, thật muốn vẫn ở Tây Lương quốc, cái kia cuối cùng vẫn là gặp bước lên Tây Lương quốc trọng trách. Trách nhiệm không là vấn đề, then chốt là lượng kiếp kết thúc trước, Tây Lương nữ vương cùng Đường Tam tạm nhân duyên. Mẫu thân lui ra đến sau, hắn cũng trong bóng tối cho đại tướng quân Tạ Vân Lưu nhắc nhở: "Trong vòng trăm năm, tuyệt đối không thể lại có thêm nữ vương một vị, bằng không Tây Lương quốc gắt sẽ có đại nạn." Chương 783, nói lời từ biệt Tây Lương, lại lên đường. Chương 783, nói lời từ biệt Tây Lương, lại lên đường Tây Lương quốc vương cung trước. Vân Hoa cười dịu dàng mà nhìn Dương Tiễn huynh muội, nàng tuy rằng cũng không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng bản năng đối với huynh muội hai người cực kỳ thân cận. Mỗi khi nhìn thấy hai huynh muội, liền sẽ không tự giác thanh tĩnh lại, không tự giác lộ ra nụ cười. Nàng nhợt nhạt lộ ra nụ cười nhạt, nói: "Ta cũng không biết có gì có thể làm. Ta tự có ký ức lên, liền trên người chịu nữ vương vị trí. Mấy chục năm qua lo lắng hết lòng, hiện tại đi xuống vương vị, trái lại không biết như thế nào cho phải. Hai vị tiên trưởng có thể có đề nghị gì?" Dương Tiễn huynh muội rất không quen mẫu thân gọi bọn họ tiên trưởng, nhưng hiện tại không thể bại lộ quan hệ của bọn họ. Dù sao này ở trong nhân quả, không phải hiện tại mẫu thân phàm nhân thân thể có thể chịu đựng. Dương Thiền đã sớm nghĩ tới các loại lời giải thích, lúc này rất tự nhiên nói: "Không bằng Vân Hoa phu nhân cùng ta cùng đi xem nhân gian, nhìn đại đường. Chân chính đi tìm hiểu một hồi đại đường, tìm hiểu một chút đại vương thống ngự dưới nhân gian. Tận mắt đi xem như thế nào thiên hạ đại đồng, như thế nào chúng sinh bình đẳng. Nói như vậy, nhớ vi phu người cũng sẽ chân chính yên lòng, đem Tây Lương giao cho đại đường trong tay đi." Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Vân Hoa ngay lập tức sẽ lộ ra động lòng nóng trong vẻ. Dương Tiễn tâm chỉ than thở muội muội cơ linh sau khi, cũng lại lần nữa cảm thán mẫu thân tính tình, quả nhiên xưa nay không thay đổi. Nếu không để mẫu thân rời đi Tây Lương, không bao lâu nữa, nhất định sẽ một lần nữa ngồi trở lại nữ vương vị trí trên. Ngày đó, Dương Tiễn huynh muội mang tới Vân Hoa đi đến Trường An. Mấy ngày sau, lấy kinh người từ biệt. Đường Tam Tạng đã thu dọn thật hành trang, giết tăng trước sau như một trầm mặc đứng ở Tam Tạng phía sau. Ngao Giáp đương nhiên vẫn là cùng trước đây như thế, mang theo vật cưới nhãn hiệu, đảm nhiệm lấy kinh người đội ngũ làm nền. Hầu tử thì lại ở cùng Na Cha nói lời từ biệt. Hai người này tính tình tướng vì là gần gũi ra hỏa, từ khi nhận thức sau, chính là tiếc rằng biết nhau quá muộn. Tiến đến đồng thời, không phải thương lượng đánh như thế nào trên Lăng Tiêu, lại tới một lần nữa đại náo thiên cung, chính là làm sao giết tới Linh Sơn. Đương nhiên, náo nhiệt nhất vẫn là Chu Bát Giới cùng bảy vị nương tử trong lúc đó nói lời từ biệt. Hầu tử chỉ liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục nhìn. Nhưng hết cách rồi, hắn lại không có cách nào đem lỗ tai cũng đóng lại. Các nương tử an tâm ở đây rèn luyện, trợ Tây Lương dung hợp đại đường, đây là đại công đức. Phu quân ta đi một chút trở về. Bát Giới cuối cùng từ Ôn Nhu hương bên trong thoát khỏi đi ra, có mấy phần không muốn vô bộ ngực. Toàn cơ thế hắn thu dọn vào áo, Ôn Nhu nói: "Tên ốc, trên đường không nên lại trêu chọc thị phi, rất bảo vệ đường trưởng lão." Nói, đầu ngón tay lặng lẽ ở bên hông hắn thịt mềm vặn. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chăm chú lấy kinh, đừng tiếp tục cưới vợ càng nhiều tỉ muội, đã nhiều lắm rồi. Bát Giới nhất thời nhe răng trợn mắt, liên tục bảo đảm nói, không dám, không dám. Có các ngươi, ta lão Chu trong mắt cái nào còn chứa được người khác. Một bên Hồng Y Tiên Tử yêu lung ăn uống cười nói, phu quân nếu là trên đường cô quạng, chúng ta tỉ muội cũng có thể thay phiên. Tôn Nộ Không rốt cục nghe không vô, nhảy qua đến, một cái ôm lấy Bát Giới cái cổ, thề mi lộng nhăn nói, các đệ muội yên tâm, ta lão Tôn giúp các ngươi nhìn này tên ốc, hắn dám sang bậy, ta lão Tôn đem hắn đánh thành đầu heo. Này yêu lung đệ muội, thật sự là mị tộc, này vừa mở miệng, lực sát thương quá to lớn. Đường Tam Tạng đều dùng mình một cái. Hầu tử đây là không thể không nhảy ra ngăn cản. Chúng tiên tử che miệng cười khẽ, dồn dập cùng Đường Tam Tạng, giết tăng, ngao giáp nói lời từ biệt. Cuối cùng, Chi Chu Tinh thất tỷ bội ở lại Tây Lương, các nàng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Các nàng lần này nhập tiếp, không chỉ là phải giúp lấy kinh người, đồng thời cũng là đại vương ban ân cho các nàng chứng đạo cơ duyên, các nàng cần ở Tây Lương quốc lưu lại. Trợ Tây Lương quốc cùng đại đường hoàn chỉnh chỉnh hợp, lúc này mới toán hoàn thành chính các nàng lượng tiếp. Mọi người từng cái nói lời từ biệt sau, lấy kinh đoàn đội lại lần nữa ra đi, cách Tây Lương thành, vượt qua Tử Mẫu Hà. Bờ sông, Tôn Ngộ Không tiến đến Đường Tam Tạng bên người, nháy mắt, cợt nhả nói, lao Trần à, lúc này nhưng là triệt để đứt đoạn mất nhớ nhung đi. Cái kia nữ vương bệ hạ, chà chà, thực sự là ta thấy mà yêu a. Ngươi như lúc đó điểm cái đầu, nhân duyên này không phải. Ôi. Đường Tam Tạng mặt không hề cảm xúc thu hồi đập vào hầu tử trên đầu thiền trượng, nói, Ngộ Không, chớ có nói bậy. Bần tăng thân là người xuất gia, tứ đại giai không, khi nào những người đường đột nhớ nhung. Hầu tử não đầu sát não, đương nhiên không để ý này dùng một cái, hắn nói, tứ đại giai không, không được. Thất tình lục dục mới là tính tình thật. Chúng ta tu nhân gian đại đạo, muốn chính là chấp trưởng thất tình lục dục, mà không phải giả tình giả ý chém niệm. Đường Tam Tạng trong đôi mắt, Phật quang hiện ra, tự lại có tìm hiểu. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, nói, Ngộ Không, lời ngươi nói có lý. Là bần tăng chấp nhất với tứ đại giai không chấp niệm. Sau đó, hắn lại một lần nữa nâng lên tiền trượng, nói, nhưng ngươi vị trí nói, đối với Vân Hoa thí chủ bất kính. Thân là người tu đạo, há có thể đối với nữ tử khẩu là sinh sự. Làm đánh. Hầu tử hú lên quái dị, quay đầu liền chạy. Liền, lấy kinh người trong đội ngũ, tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Giết tăng yên lặng chọc lấy hành lý, ngao giáp mắt trợn trắng lên xem này một hồi chuyện cười. Chu Bát Giới quay đầu lại liếc mắt một cái dần dần đi xa Tây Lương thành, sờ sờ trong lồng ngực các nương tử nhét linh quả tiên nưỡng, đắc ý mà chép miệng một cái. Hoàng hôn đem bọn họ cái bóng kéo đến mức rất dài, phía trước đường xá vẫn như cũ xa xôi, kiếp nạn chưa hết. Nhưng giờ khắc này, thầy cho một nhóm bước tiến kiên định, bước lên hành trình mới. Làm lấy kinh người tiếp tục bước lên con đường về hướng Tây lúc. Nguyệt Tịch cũng rốt cục muốn kết thúc nàng ở bên ngoài hồ đồ. Na Cha dùng Hỗn Thiên Lăng đem tiểu công chúa cho đóng gói lên, còn Chi Kỷ đầm cái đẹp đẽ nơ bướm. Nguyệt Tịch cũng không tức, chỉ là nháy mắt to, nói, "Na Cha thúc thúc, Nguyệt Nhi đáp ứng ngươi về nhà, ngươi tại sao muốn đem ta trói lại đến?" Na Cha trợn mắt khinh bỉ, nói, "Ngươi muốn chạy đi đường hoàng nơi đó, sau đó cùng đường hoàng giành chính quyền. Hơn nữa ngươi đã chuẩn bị kỹ càng linh bảo, chỉ cần ta vừa buông lỏng, ngươi liền đem ta đánh ngất chạy mất. Chỉ cần ngươi đến đường hoàng trước mặt, nhân quả là được. Đại vương cũng không thể lại nhường ngươi trở lại." Nguyệt Tịch kinh ngạc nhìn Na Cha, nói, "Na Cha thúc thúc làm sao biết?" Na Cha nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy." Nguyệt Tịch hai mắt sáng ngời, nói, "Vậy chúng ta đồng thời." Nhưng mà, Na Cha lần này nhưng lắc lắc đầu, nói, "Không được, đại vương hạ lệnh, ta muốn mang ngươi trở lại. Trở về sau, ta giúp ngươi hướng về đại vương cầu xin, nhường ngươi lại đi cũng có thể. Nhưng hiện tại ngươi nhất định phải trở lại." Hắn ở Vạn Thọ Thành là nổi danh tiền ngạo, nổi danh sang bậy, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi hắn đối với đại vương trung thành. Bởi vì chỉ cần là đại lệnh buộc hiến, hắn cũng có cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Nguyệt Tịch tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, liền đặt cụ, nói, "Được rồi, cái kia Nguyệt Nhi cùng Na Cha thúc thúc ngươi cùng nhau về nhà." Na Cha hướng về một bên đến cáo biệt trình chi tiết, Tạ Vân Lưu gật gù. Sau đó dưới chân phong hỏa luân độn nổi lửa quang, hóa thành một viên lịch xung phi tinh, hướng về Vạn Thọ Thành mà đi. Bọn họ cũng đã trở lại Nhân Vương cung trước. Nguyệt Tịch mới vừa từ Na Cha trong lòng nhảy xuống, liền nhìn thấy cha mẹ một mặt nghiêm túc đứng ở cung trước. Nguyệt Tịch tại chỗ ôm đầu ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, "Không muốn dẫn đầu có được hay không?" Vũ canh, Đồng Nhứ. Chương 784, ngược lại là ứng kiếp, cái gì cướp không trọng yếu. Chương 784, ngược lại là ứng kiếp, cái gì cướp không trọng yếu. Tử Thụ nhìn thấy chính mình tiểu tôn nữ, dĩ nhiên học được ôm đầu tổn phòng thủ, vui vẻ. Hắn không chờ Vũ Canh cùng Đồng Như nói cái gì, đem tiểu nha đầu bắt được trong lồng ngực ôm lên. Nguyệt Tịch biết Nhân Vương gia gia thương yêu nhất chính mình, vừa thấy gia gia đẩy mặt là cười, liền yên lòng. Nàng ngáy mắt to, làm nũng nói, "Gia gia, Nguyệt Nhi giúp ngươi đánh xấu tiên thần nha. Ngươi không tiện ra tay, ta đi, ta có thể lợi hại." Tử Thụ cười ở Nguyệt Tịch chót mũi nhẹ nhàng điểm một cái, nói, "Cô biết ngươi muốn đi đường hoàng nơi đó, nhưng việc này không được. Đại Đường chinh phạt Tây Mưu Hạ Châu, đây là vì nhân gian mở rộng đất đai biên giới, là đại đường nhân quả. Vạn Thọ Thành có thể cho mượn phi thành, đã là có thể tham gia hạn mức tối đa. Ngươi không thể lại đúng tay vào đi. Hiểu chưa?" Nói xong lời cuối cùng, hắn vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nguyệt Tịch tuy rằng bởi vì được sủng ái mà tùy hứng, nhưng nàng phi thường rõ ràng nặng nhẹ. Nhân Vương ra ra chăm chú lời nói ra, nàng đều gặp ngoan ngoãn nghe theo, cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành. Nhưng tiểu nha đầu vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, nói, "Cái kia Nguyệt Nhi có cái gì có thể giúp được ra ra?" Nàng nói, lại ưỡn ngực, nói, "Nguyệt Nhi đã lớn rồi, có thể giúp gia gia cùng cha mẹ phân ưu. Muốn cho những người tiên thần biết, chúng ta nhân gian nhi nữ có khí. Tử Thụ bị tiểu nha đầu này chọc cười. Hắn cái này thiên cổ đệ nhất hôn quân sủng ái nhất tôn nữ, đến cùng là cái gì tính tình, hắn còn không hiểu rõ. Đây chính là cảm thấy đến có náo nhiệt có thể tập hợp, ở nhà không tiếp tục chờ được nữa mà. Vũ Canh ở một bên nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, không được vô lễ, ngươi sao dám ở phụ vương trước mặt nói trái lương tâm nói như vậy? Ngươi tư chạy ra vạn thọ thành, sau khi trở về không bị xử phạt, đã là phụ vương khai ân, sao dám tái tạo thứ? Này nghiêm khắc mấy câu nói, nhất thời để Nguyệt Tịch điên hạ xuống. Tử Thụ nhưng là trợn mắt khinh bỉ, nhìn về phía một bên Hằng Nga nói, ta làm sao có như thế một cái gàn bướng nhi tử? Hằng Nga tiên tử che miệng cười khẽ, cười không nói. Vũ Canh thì lại nhất thời lúng túng lên. Tử Thụ vung vung tay, nhìn về phía Nguyệt Tịch, nói, ngươi muốn giúp gia gia? Nguyệt Tịch vừa nghe có hy vọng, lập tức dùng sức gật đầu, nói, nghĩ. Tử Thụ cười ha ha, nói, vậy ngươi đi Liên Hoa Sơn, đi gặp Thiền Tông Phật Tổ Như Lai, nói cho hắn, Phật vẫn thời khắc đến. Sau khi ngươi liền truy tìm bản tâm hành động chính là, nhưng không thể đi thấy đường hoàng, hiểu chưa? Nguyệt Tịch vừa nghe có thể lại đi nữa, cũng mặc kệ cái khác, vội vã tay nhỏ vỗ một cái, vui vẻ nói, rõ ràng, ta nhất định nghe lời của gia gia. Nói, nàng từ trên thân Tử Thụ nhảy xuống, tay nhỏ một chiêu, liền từ bên hông túi bách bảo bên trong triệu ra một đôi pháp hoàn, nhảy tới sau, trong chớp mắt liền mất bóng. Này pháp hoàn ngoại hình cùng Na Tra Phong Hỏa Luân giống như lúc, nhưng kỳ thực cũng không phải là Phong Hỏa Luân, mà là Thiên Địa Nhân Ba Huyễn Hoàn. Nguyên bản là ba cái ly rượu to nhỏ vòng tròn, làm hắc, bạch, kim ba màu, vì là Thiên Huyễn, Địa Huyễn, Người Huyễn tam tài tư thế. Một khi tế lên, thích làm gì thì làm biến hóa, công phòng thủ một thể, tam tài biến hóa, cực kỳ cứng hãn. Đây là Nguyệt Tịch lúc sinh ra đời, còn đang bế quan nữ ba nương nương, cố ý để Nguyên Phượng làm giúp đưa tới lễ vật. Nguyệt Tịch bình thường sẽ đem Thiên Huyễn Hoàn đeo ở cổ tay, Địa Huyễn cùng Người Huyễn thì lại biến thành Phong Hỏa Luân dáng vẻ. Bởi vì nàng cảm thấy đến như vậy đặc biệt đẹp trai. Vũ Canh nhìn bảo bối con gái nhỏ lại phong đi ra ngoài, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tử Thụ, nói: "Phụ vương, Nguyệt Nhi như vậy càng ngày càng dã." Tử Thụ trợn mắt khinh bỉ, nói: "Cô tôn nữ, dã một điểm mới tốt. Ngươi xem một chút ngươi đem cô cái khác mười mấy đại tôn tử đại tôn nữ đều giáo thành ra sao? Từng cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, học tập tốt và xuất sắc, này còn xem hôn quân hậu duệ sao? Phụ vương ngươi đây là mấy trăm năm không chơi hôn quân nhân vật thiết lập, này lại đột nhiên tâm huyết dâng trào sao?" Tử Thụ cũng không để ý tới Vũ Canh phiền muộn, mà là nhàn nhạt hỏi: "Tìm tới Lam Hái Hà chuyển thế sao?" Vũ Canh sắc mặt nhất thời nghiêm lại, nói: "Không có, năm đó hắn chuyển thế vì là cái nhiếp đời thứ 6 sau, liền triệt để mất đi nhân quả. Nhi thần đi đến Thái Thanh Tiên, xin mời Huyền Đô đạo hưu thôi diễn, cũng không từng có bất cứ kết quả gì. Hắn cũng không có hỏi phụ vương có biết hay không. Hắn biết phụ vương thôi diễn nhân quả, muốn tiêu hao nhân gian khí vận, dù cho ít hơn nữa, phụ vương cũng sẽ không vì là việc tư thôi diễn nhân quả. Dưới cái nhìn của hắn, Lam Hái Hà đối với nhân gian co công lớn, đời thứ 4 là xem như là hắn một tay bồi dưỡng được đến đại thương tướng quân. Đời thứ 6 lại thành phụ vương đệ tử ký danh, còn cùng phụ vương đích truyền Đoan Mục Dung có nhân duyên. Làm sao cũng coi như là người mình. Nhưng chính là bởi vì là người mình, trái lại thành việc tư. Hắn biết, phụ vương là sẽ không vì việc tư, mà tiêu hao nhân gian khí vận. Vì lẽ đó những năm này, hắn vẫn đang dùng biện pháp của chính mình điều tra, chỉ là vẫn không có bất cứ kết quả gì. Nhưng hắn thân là phụ vương chi tử, đối với phụ vương tính tình cực kỳ thấu hiểu. Phụ vương trước vẫn không hỏi đến việc này, hiện tại lại đột nhiên hỏi, hơn nữa hắn dùng hết tất cả biện pháp, đều không tra được Lam Hái Hà tam tích. Hắn đột nhiên mở ra, trợn to hai mắt, nói: "Phụ vương, Lam Hái Hà, làm ưng Phật vẫn chi kiếp." Tử Thụ cân nhắc nở nụ cười, nói: "Lam Hái Hà ứng kiếp mà sinh không giả, nhưng không phải ưng Tây Du lượng kiếp, cũng không phải Phật vẫn lượng kiếp. Hắn chỉ là làm ứng kiếp thôi." Vũ Canh cùng Đồng Như liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bừng tỉnh, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, liền nuốt xuống. Chỉ cần là ứng kiếp là có thể, cái gì cấp không trọng yếu. Nói cách khác, kỳ thực phụ vương đã sớm ra tay rồi, chỉ có điều phụ vương không thể nói. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có phụ vương có thể hoàn toàn không để ý bất kỳ nhân quả, chịu đựng tất cả chân tướng chí lý. Hắn cùng phụ vương khác biệt, có thể khác nhau một trời một vực. Nói không chắc phụ vương đã sớm cho hắn nói về vô số lần, nhưng hắn tất cả đều quên. Tử Thụ thâm ý sâu sắc địa nhìn Vũ Canh một ánh mắt, sau đó nhìn mình con dâu, nói: "Nhớ Nhi, đi Thái Thanh Thiên. Nói cho đầu kia Huyền Đô, Đông Hoa nên vào đời, nhắc nhở hắn, chỉ có 33 năm thời gian." Đồng Như nghiêm mặt, nói: "Vâng, Nhi thần lĩnh mệnh." Chờ Vũ Canh cùng Đồng Như sau khi rời đi, Tử Thụ nhắm mắt trầm tư chốc lát, nói: "Còn có 2 tháng, tiểu hồ linh nên trở về. Cửu Vĩ Hồ tự nguyện đi địa ngục bị tra tấn, lấy trả lại năm đó nhân quả." Hằng Nga tiên tử ôn nhu nói: "Đại vương nhưng là có cái gì sắp xếp?" Tử Thụ nhưng thật lâu không có mở miệng. Hằng Nga cũng không hỏi nhiều, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Tử Thụ mới cân nhắc nở nụ cười, nói: "Tô Đát Kỷ chân linh có thể giải thoát sau, vẫn ở địa phủ." Hằng Nga tiên tử nói: "Nàng chân linh có thiệt thòi, đến đại vương ân điện, vẫn ở địa phủ tinh dưỡng, lấy chờ luân hồi." Tử Thụ lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi đi địa phủ, gặp gỡ Tô Hộ, liền nói cô có một hồi cơ duyên phải cho Tô Đát Kỷ, hỏi hắn có bỏ được hay không." Hằng Nga tiên tử biết, đại vương tất nhiên là có sắp xếp. Nàng cũng không hỏi nhiều, đứng dậy hướng về địa phủ đi tới. Ở địa phủ tĩnh dưỡng một năm Tô Đắc Kỷ, trực tiếp thân vào luân hồi chuyển thế, nhân nó có áp chế oán hồ ác hồn công đức tại người. Vào luân hồi sau không cần chờ, trực tiếp chuyển thế làm người. Sinh ở một họ Triệu trong nhà, tên Hà. Huyền Đô lấy lùi tiên đan, đem đệ tử Đông Hoa đưa vào hạ giới rèn luyện. Đông Hoa ở nhân gian thức tỉnh, tự xưng Lữ Đồng Tân.
Chương 785, nhập kiếp, nhập kiếp, tất cả đều đi nhập kiếp. Chương 785, nhập kiếp, tất cả đều đi nhập kiếp. Liên Hoa Sơn, Thiền Tông đại điện. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn 12 khẩu công đức kim liên, cầm trong tay đa bảo tháp biến thành mõ. Hắn một mặt hiền lành địa mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu công chúa Giá Lâm, Mây Đen Bồ Tát, nhanh đi lên tiếp." Một bên Mây Đen Bồ Tát tạo thành chữ thập thi lễ, đi ra đại điện. Nguyệt Tịch chân đạp viễn hoàn, thân hóa lưu quang, một mặt tò mò đánh giá Liên Hoa Sơn trên tất cả. Nàng đương nhiên biết Liên Hoa Sơn, hơn nữa nhìn thấy đa bảo Như Lai không chỉ một lần, nhưng đi đến Liên Hoa Sơn, nhưng là lần thứ nhất. Nhưng thấy trước mắt này Liên Hoa Sơn, tuy không linh sơn như vậy Phật quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ, nhưng tự có một phen thanh tịnh thiền ý dãy núi địa thúy, mây mù bao phủ, trên núi mơ hồ có Phật âm nhiều tiếng. Không sục sôi, không lớn lao, nhưng như thanh tuyển chảy xuôi, nhuận bật vô thanh. Sơn môn nơi, Mây Đen Bồ Tát vừa lúc ở lúc này đến. Thấy Nguyệt Tịch, Mây Đen Bồ Tát đầy mặt là cười, tạo thành chữ thập thi lễ, nói: "Tiểu công chúa, Phật tổ đã biết ngươi ý đồ đến, mời theo bần tăng đến." Nguyệt Tịch cũng biết lễ nghi, thu hồi ba huyễn hoàn, theo Mây Đen Bồ Tát đi vào sơn môn. Một đường bước đi, chỉ thấy tăng lữ hoặc tính toán nội tiền, hoặc gầy nước quét nhà đình viện. Mỗi người sắc mặt ôn hòa, ánh mắt trong suốt, cùng gian ngoài linh sơn ma khí ngập trời phảng phất là hai cái thế giới. Trong đại điện, đa bảo Như Lai khuôn mặt đầy đà, mặt mày mỉm cười, quanh thân cũng không ép người vì thế, chỉ có một luồng hòa hợp trí tuệ ôn hòa khí tức. Nguyệt Tịch vừa thấy đa bảo Như Lai, liền cười nói: "Đa bảo Phật tổ, ta đến xem ngươi rồi. Nhân vương gia gia để ta mang cho ngươi câu nói." Đa bảo Như Lai khẽ mỉm cười, thanh âm ôn hòa thuần hậu nói: "Tiểu công chúa ở xa tới khổ cực, đại vương có gì phát chỉ?" Nguyệt Tịch đứng lại, khuôn mặt nhỏ một bản, nỗ lực làm ra nghiêm túc răng dấp, háng giọng một cái, nói: "Đa bảo Phật tổ, ta ra ra để ta nói cho ngươi, Phật vẫn thời khắc đến." Dứt tiếng trong nháy mắt, trong đại điện phảng phất liền không khí đều ngưng trệ nháy mắt. Nhưng mà, Đa bảo Như Lai trên mặt nhưng không thấy chút nào kinh hoàng hoảng sợ, trái lại lộ ra một vẻ quả thế thoải mái mỉm cười. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói: "Vẫn tăng đợi đã lâu, rốt cục đợi đến đại vương câu nói này." Hắn tự chứng đạo Thiền Tông Phật tổ tới nay, vẫn kẹt ở Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao vị trí, thực lực tăng lên gấp trăm lần, cảnh giới nhưng vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến đại vương ban ân hắn thập phương tu di kỳ, hắn nhờ vào đó rốt cục tìm hiểu tự thân chứng đạo cơ duyên, chính là ở Phật vẫn hai chữ. Chỉ là cái thời cơ kia ở nơi nào, hắn còn không biết. Hiện tại đại vương lại một lần nữa đưa tay giúp hắn một tay. Đa bảo Như Lai trên người chịu thượng thành, thái thanh, Thiền Tông ba bên đại đạo, tự nhiên biết cơ duyên lớn chính là đại nhân quả, đại nguy cơ. Nhưng mà đây chính là hắn như vậy người tu đạo, ứng nhận trách nhiệm cùng nguy hiểm. Đa bảo Như Lai ngẩng đầu nhìn hướng bề ngoài điện tương cung, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy cái kia bao phủ linh sơn ma phật khí, nhìn thấy cái kia chính đang tây trinh đại đường thiết kỵ, cũng nhìn thấy cái kia trong cõi u minh vận chuyển số trời kiếp khí. Nguyên nhân tính không, thành trụ số không, Phật cũng như thế. Đa bảo Như Lai nhẹ giọng ngâm tụng, quanh thân bắt đầu tỏa ra nhu hòa mà thuần túy Phật quang. Tia sáng kia cũng không chói mắt, nhưng ẩn chứa đối với Thiền Tông Phật pháp chí lý cuối cùng lĩnh nộ cùng thả xuống. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Đến đại vương điểm hóa, hôm nay mới được đại tiệt thoát, đại tự tại." Hắn nhìn về phía đứng hầu một bên Mây Đen Bồ Tát, vuốt cằm nói: "Mây Đen, từ đó sau khi Liên Hoa Sơn Thiền Tông liền giao cho ngươi, đóng chặt sơn môn, lặng lẽ chờ duyên pháp." Mây Đen Bồ Tát kiên định gật đầu nói: "Xin nghe Phật tổ pháp chỉ." Đa bảo Như Lai lại không nhiều nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quanh thân Phật quang dường như trăm sông đổ về một biển giống như hướng vào phía trong thu lại, cuối cùng hóa thành một điểm cực hạn óng ánh minh châu. Lập tức đột nhiên khuyết tán ra đến, dường như gợn sóng giống như đảo qua toàn bộ Liên Hoa Sơn. Sở hữu tăng lữ vào đúng lúc này, đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, đồng thời hướng Đại Hùng Bảo Điện phương hướng, tạo thành chữ thập không người. Phật quang tan hết, trên đài sen đã không có một bóng người, chỉ có một viên ôn hòa xá lợi tử xoay tròn xoay tròn. Xá lợi tử bên, một mặt to bằng bàn tay cờ lệnh tùy theo triển khai. Chỉ thấy cái kia nửa trong suốt lưu ly mặt cờ ẩn hiện vô lượng tu di giới tử, mỗi một hạt hạt bụi nhỏ đều là một phương tiểu thiên thế giới, ra Phật bóng mở ngồi xếp bằng tụ kinh, chính là thập phương tu di kỳ. Hào quang bên trong, thập phương tu di kỳ cuốn lên xá lợi tử, phá tan hư không, tập trung vào trong luân hồi. Phật chuông vang lên, rung động cửu u, lấy Hoàng Phi Hổ cầm đầu thập điện diêm quân, cùng nhau hướng về cái kia bay vào luân hồi Phật quang thi lễ. Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói: "Lại là một hồi chúng sinh lượng kiếp, nhưng lần này chúng ta đem cùng đại vương cùng sóng vai mà chiến." Hắn xoay người nhìn về phía Phong Đô đại đế, nói: "Xin mời đại đế bắt đầu bị quân. Nghĩ đến không lâu sau đó, liền sẽ có một hồi chân chính lượng kiếp đại chiến." Phong Đô đại đế trong hai mắt ứ quang đại thịnh, trầm mặc gật gật đầu. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, cái kia nguyên bản cùng Linh Sơn Phật môn khí vận mơ hồ chống lại Thiền Tông khí vận, đông nhiên suy giảm gần nửa, phản phất từ chưa từng tồn tại bình thường, trở nên tối nghĩa không rõ. Bế quan Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, rất lâu mà nhìn Hồng Hoang biến hóa, nhưng cuối cùng lại nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Nhân vương, còn kém bước cuối cùng, ngươi cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng rồi." 11 kim tiên vị trí, Ngọc Thanh Tiên quang đại thịnh. Quảng Thành Tử sắc mặt nghiêm túc lãnh đạo, thấp giọng nói: "Rất nhanh, hết thảy đều đem một lần nữa quy về ta Ngọc Hư Tiên mệnh bên dưới. Nhân vương, ngươi tất cả dãy rủa, đến cuối cùng cũng có điều là một hồi bọt nước." Mây Đen Bồ Tát hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bi ai, cất cao giọng nói: "Phụ Phật tổ pháp chỉ, tự tức khắc lên, Liên Hoa Sơn phong sơn. Gia đệ tử ai về chỗ nấy, tĩnh tụng kinh văn, không được vọng động." Quần quần Phật âm truyền khắp sân giã, một tầng thanh thánh kết giới tự sơn môn bay lên, đem toàn bộ Liên Hoa Sơn bao phủ trong đó, ngăn cách trong ngoài. Nguyệt Tịch nhìn tình cảnh này, cho dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý,
cũng không khỏi hơi mở lớn miệng nhỏ. Nàng không nghĩ đến, vị này đều là rất hòa khí Phật tổ, dĩ nhiên như vậy thẳng thắn dứt khoát, nói viên tịch liền viên tịch. Nhân Vương gia gia nói Phật vẫn, hóa ra là ý này. Tây Nưu Hạ Châu, nơi nào đó do yêu tộc thống trị nhân tộc nước nhỏ. Một cái toàn thân lôi thôi vô cùng, điên điên khủng khủng nam tử, đi tới một nơi họ kiểu trang biệt trước. Ta là ai? Ai lại là ta? Ta tên Lam Hải Hà, không đúng, là Lam Hải Đóng. Không đúng, là gọi cái nhiếp. Không đúng, không đúng, ta hẳn là. Ngay ở người này càng ngày càng hỗn loạn thời điểm, đột nhiên, trước mắt hắn họ kiểu trong trang viện, có một đạo Phật quang phóng lên trời. Phật quang bên trong, có một phương cờ lệnh triển khai, che chở thập phương. Trong đó một đạo Phật quang, đảo qua này lên người. Người này chấn động toàn thân, liền như thế đứng bất động. Mãi cho đến một đêm qua đi, hắn mới rốt cục thật dài mà thở dài ra một hơi. Nguyên lai, ta trúng rồi Ngọc Hư tính toán a, thật sự là thiên phòng bản phòng, không phòng ngự được kiếp trước nhân quả a. Hắn hướng về phương đông cúi đầu. Đa tạ đại vương, vân đạo Lam thải hòa khấu tạ. Thiên sinh, đệ tử cái nhiếp, đi vậy. Hắn cúi đầu và bụi, cũng không tiếp tục động. Tiểu gia trang bên trong người hầu, phát hiện trang trước chết rồi một cái lưu dân. Chuyện như vậy nguyên bản muốn hướng về trang chủ bẩm báo, nhưng hôm qua trang chủ có tin mừng quý tử, bọn người hầu vẫn cảm thấy không muốn đi vào quấy rối. Cho nên bọn họ trực tiếp đem này chết đi lưu dân cho chôn. Trang viện đại quản sự cũng có tin mừng một con. Đại quản sự họ Lam, trang chủ vì con trai ban tên cho Lam Thải Hòa. Lam Thải Hòa cùng tiểu gia trang công tử cách một ngày sinh ra, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ. Chương 786, nguyện trở về ngày, nhưng thấy hoa sen mở khắp chư thiên. Chương 786, nguyện trở về ngày, nhưng thấy hoa sen mở khắp chư thiên. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Ngôi đàng hoàng ở Diệt Thế Hắc Liên bên trên Vô Thiên Phật Tổ, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong con ngươi màu đen vàng ánh sáng lưu chuyển, xuyên thấu vô tận không gian, nhìn phía Liên Hoa Sơn phương hướng. Đa bảo, càng như vậy quả quyết, trực tiếp viên tịch vào luân hồi, chặt đứt cùng hiện thế tất cả nhân quả, liền thiền tông khí vận đều chủ động tản đi hơn nữa. Vô Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành băng lạnh ý cười, nói: "Muốn lấy viên tịch luân hồi phương thức, thủ xảo Phật vẫn chi kiếp, có phải là quá khinh thường bản tôn?" Hắn nhắm mắt trầm tư một lát sau, lộ ra một vẻ nụ cười gần ý, nói: "Cũng được, bớt đi bản tôn một phen tay chân. Nếu ngươi tự tuyệt con đường phía trước, vậy này thiền tông tản dư khí vận, bản tôn liền vui lòng nhận." Hắn cong ngón tay búng một cái dưới thân Diệt Thế Hắc Liên. Đài sen đú quang lấp lóe, ba đạo đồng nặc đến cực điểm. Phản phất do thế gian thâm trầm nhất ác niệm cùng ma khí ngưng tụ bóng người, tự tim sen chậm rãi hiện lên. Một người thân hình cao gầy, bao phủ ở rộng đại hắc bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi nhảy lên u minh quỷ hỏa con người, khí tức âm lanh quỷ quyệt, chính là áo bào đen. Một người thân thể xinh đẹp, khuôn mặt quyến rũ nhưng mang theo kịch độc nguy hiểm khí tức, phía sau đôi bỏ cạp bóng mờ lay động, chính là bỏ cạp khổng lồ. Một người khôi ngô hùng tráng, khuôn mặt dữ tợn, quanh thân yêu khí hỗn hợp man hoang sát khí, gào thét hình như có vạn yêu chạy trốn, chính là Thăng Yêu. Này ba người chính là Vô Thiên lấy Diệt Thế Hắc Liên lực lượng, dung hợp ma tổ La Hầu lưu lại bản nguyên cùng tự thân ma Phật pháp tắc, đem còn sót lại tại Diệt Thế Hắc Liên bên trong ba ma vương tàn hồn, điểm hóa tân sinh thủ hạ. Ba người thực lực đều là hôn nguyên kim tiên cảnh giới. Áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, Thăng Yêu. Vô Thiên âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm nói: "Mệnh bọn ngươi ba người, xuất lĩnh bát bộ thiên long chúng, kim cương la hán, tức khắc xuất chinh Liên Hoa Sơn, san bằng sân môn, đem tiền tông tàn dư khí vận cho bản tôn đoạt lại. Xin nghe Phật tổ pháp chỉ." Ba đại ma vương cùng kêu lên đồng ý, âm thanh hoặc hàn giọng, hoặc sắc bén, hoặc hùng hồn, đan xen vào nhau, làm người ta sợ hãi. Chỉ một thoáng, Linh Sơn khói đen cuồn cuộn. Vô số bị ma hóa Phật bình, Bồ Tát, La Hán hội tụ, sát khí ngút trời, hóa thành một luồng hủy diệt dòng lũ, thẳng đến Liên Hoa Sơn mà đi. Liên Hoa Sơn ở ngoài, ma khí ngập trời. Áo bào đen, bọ cạp khổng lồ, Thăng Yêu ba đại ma vương xuất lĩnh ma hóa Phật bình, kết xuống bạn Phật ma sát đại trận, đem toàn bộ Liên Hoa Sơn vây lại đến mức nước chảy không loạn. Ma quang trùng kích Liên Hoa Sơn thanh tịnh kết giới, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tuy nhất thời không thể công phá, nhưng này liên miên không dứt sức xâm thực, để trong ngọn núi tăng chúng đều sắc mặt trắng bệnh. Thử, cho rằng nút ở mai rùa bên trong thì có dùng sao? Bọ cạp khổng lồ yêu mị nở nụ cười, đầu ngón tay độc quang ngưng tụ, nói: "Xem bản tọa độc thực ngươi này phá kết giới." Liên Hoa Sơn đại trận hộ sơn lại một lần nữa kịch liệt rung động. Liên Hoa Sơn, Thiền Tông trên cung điện, ánh vàng ảm đạm, đại trận hộ sơn ở ngoài ma khí mãnh liệt, mỗi một lần xung kích đều khiến Phật quang rung động, đài sen chập chờn. Gia Bồ Tát mặt như vàng nhạt, nhưng đọc thầm chân luôn ngã ngồi ở mặt đất. Quanh thân nổi lên mỏng manh nhưng cứng cỏi lưu ly sạch bóng. Giữa hai lông mày đều là một phái liều mình hộ đạo, thề cùng sơn môn cùng chết sống kiên quyết. Nguyệt Tịch cầm trong tay song kiếm, chân đạp ba huyễn hoàn, ánh mắt sáng quắc như tinh hỏa, giòn tan nói: "Mây đen Bồ Tát, lúc nào giết ra ngoài? Ta mà khi tiên phong nha." Đối mặt Linh Sơn ma Phật vây công, tiểu nha đầu nhưng hoàn toàn không sợ. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng thực lực, dù cho có vô số linh bảo kệ bên người, cũng như thế đánh không lại. Nàng là nhân vương tôn nữ, có thể chiến bại, có thể chết trận, nhưng duy nhất sẽ không sợ. Mây đen Bồ Tát nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Tiểu công chúa, trận chiến này ta Liên Hoa Sơn không thể đánh." Nguyệt Tịch khiếp sợ trận to hai mắt, nói: "Vì sao?" Mây đen Bồ Tát lạnh nhạt nói: "Như Lai Phật tổ viên tịch vào luân hồi, ở hắn trở về trước, Thiền Tông khí vận dung chuyển khó bình. Chúng ta xính nhất thời khả năng, giết lùi Linh Sơn dễ dàng, nhưng Thiền Tông khí vận toàn diện tan vỡ, lại nên làm như thế nào?" Đại vương lập Tây Du lược kiếp, chính là vì kết thúc Linh Sơn Phật pháp đông truyền, nhưng Phật pháp chính là thiên mệnh lúc trước. Vì lẽ đó, Thiền Tông Phật pháp nhất định phải thay vào đó. Tiểu công chúa có thể đảm bảo. Nguyệt Tịch há miệng, nàng tuy rằng nhìn thấy tiểu, nhưng đạo tâm thông minh, tự nhiên nghe rõ ràng Mây Đen Bồ Tát ý tứ. Bây giờ Thiền Tông không còn như Lai Phật Tổ trấn áp khí vận, Mây Đen Bồ Tát bọn họ động thủ giết chết Linh Sơn những người ma Phật dễ dàng. Nhưng mà một khi động thủ, khí vận tất tổn. Nếu như Thiền Tông khí vận tiết quang, cái kia Tây Du Lượng Kiếp chẳng khác nào là nhân gian thua. Lấy kinh người này một đường đi tới hiện tại mài rũa, đều bổ phí. Đại đường ngàn vạn đại quân điều động, đường hoàng ngự giá thân trình, cũng sắp trở thành một hồi tai nạn. Nguyệt Tịch nhìn Mây Đen Bồ Tát, nước mắt không khỏi hạ xuống. Nàng rõ ràng, Thiền Tông những này thật Bồ Tát, là muốn hy sinh chính mình, tắc thành thiên hạ thương sinh. Mây Đen Bồ Tát đáy mắt thương xót như hồ sâu tính nước, nói: "Đường đốc, này không phải xính tinh lực chỉ dũng thời gian." Hắn nhất tụ chỉ về kết giới ở ngoài ngập trời ma ảnh, thanh như mộ trung đãng vào tâm thần, nói: "Chúng ta thủ sơn, chính là tuấn đạo, cũng kéo dài thời thần. Mà ngươi trên người chịu tiên tiên linh huệ, cần bước ra kiếp nạn này, tìm được chuyển thế linh đồng." Nguyệt Tịch cầm kiếm bàn tay khẽ run, lệ quang lạ trá, nhưng không mở miệng được. Nàng cái gì đều hiểu, lại nhất thời không làm được quyết đoán. Mây Đen Bồ Tát khẽ quát một tiếng, dường như cảnh tỉnh giống như nói: "Bồ Tát ngã xuống như sao băng, nhưng có thể lại diệu mà vũ." Nhưng mà Tây Du bại trận thì lại khí vận không tồn, thương sinh hà ý ỉa. Thí chủ chính là Nhân Vương Chí Tôn, làm nhận Nhân Vương trọng trách. Nguyệt Tịch thân thể nho nhỏ hơi chấn động một cái, cuối cùng từ xoắn suýt bên trong tỉnh lại. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía bên trong cung điện gia Phật Bồ Tát. Cuối cùng nàng tạo thành chữ thập không người, một chữ một thể nói: "Nguyệt Tịch tất không phụ nhờ bà." Nguyện trở về ngày, nhưng thấy hoa sen mở khắp chư thiên. Phía trên cung điện, gia Phật Bồ Tát đồng thời lộ ra nhạt hoa Phật cười. Phật tổ từ bi, chỉ vì thương sinh. Liên Hoa Sơn đại trận hộ sơn, lại một lần nữa kịch liệt rung động. Màn ánh sáng bên trên, vết rạn nước ẩn hiện, Phật văn cấp tốc lưu chuyển chữa trị, lại có vẻ càng ảm đạm. Đỉnh núi cổ tháp bên trong, tiếng tụng kinh càng thêm gấp gáp, mang theo một tia khó có thể che giấu bi tráng. Ngay ở này tràn ngập nguy cơ thời khắc, một đạo nho nhỏ, ăn mặc nâu hà sắc quần áo bóng người, đấu tử cái kia sắp phá nát màn ánh sáng trong khe hở chui ra. Nàng ước chừng 7-8 tuổi dáng dấp, trải lên song nha kế, đúc từ ngọc, một đôi mắt to trong suốt linh động, phảng phất không dành thế sự. Nàng liếc mắt nhìn vây công Liên Hoa Sơn linh Phật gia ma Phật, bĩu môi, như là một cái bị ủy khuất bé gái bình thường. Xoay người hướng về rời xa chiến trường núi rừng phương hướng bay đi. Nàng vô dụng ba huyết hoàn, chỉ có thể tự thân kim tiên cảnh pháp lực phi hành. Tại đây cái chiến trường, kim tiên cảnh chỉ có thể là bia đỡ đạn. Tốc độ của nàng ở một đám ma Phật trong mắt, chậm như rùa tốc. Hả? Nơi nào đến con sâu nhỏ? Bọ cạp khổng lồ đầu tiên phát hiện, cười nhạo một tiếng, vẫn chưa lưu ý, tiện tay con ngón tay búng một cái. Một đạo cô độc màu tím độc sát ma quang, như mũi tên rời cùng, bắn thẳng đến Nguyệt Tịch hậu tâm. Dưới cái nhìn của nàng, ép chết như thế cái con vật nhỏ, cùng ép chết một con kiến không khác, thậm chí không đáng nhìn nhiều. Áo bào đen cùng Thắng Yêu cũng chỉ là liếc mắt một cái, sự chú ý vẫn như cũ tập trung sắp tới đem phá nát đại trận hộ sơn trên. Cái kia ma quang chớp mắt liền đến. Nhưng mà, ngay ở ma quang cùng thể chớp mắt, Nguyệt Tịch trên người tầng kia nhìn như yếu ớt linh quang, đột nhiên bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng óng ánh ánh sáng. Hào quang óng ánh bên trong, Nguyệt Tịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái thực hiện được cười. Chương 787, Nhân Vương gia gia dạy ta, ta muốn rộng lượng. Chương 787, Nhân Vương gia gia dạy ta, ta muốn rộng lượng. Nguyệt Tịch có 100 loại biện pháp rời đi Liên Hoa Sơn. Hơn nữa bảo đảm sẽ không bị Linh Sơn Ma Phật môn phát hiện một điểm nhân quả, nhưng nàng một mực chọn bắt mắt nhất, chậm nhất phương thức. Nhưng mà, nàng quả nhiên bị công kích. Tiểu nha đầu chờ đến chính là lần này. Nàng không thể trực tiếp ra tay, bằng không cũng sẽ tổn Thiền Tông khí vận. Nhưng nàng thân là Nhân Vương tôn nữ, ở trong thiên địa này, có tư cách hoành hành không trở ngại. Ai dám đánh nàng? Nàng là có thể phản kích. Thậm chí, năm đó Thông Thiên giáo chủ còn nói thẳng, ai dám thương nàng, liền sẽ chém ai. Đây chính là Nhân Vương tôn nữ, vạn thọ thành đệ nhất công chúa điện hạ thô bạo. Chỉ nghe một trận lênh lảnh phiền phức ngọc khánh tiếng chuông vang vang lên, chỉ thấy Nguyệt Tịch quanh thân trong nháy mắt hiện ra chí 7-8 tầng không giống phòng hộ tiên quang, có vòng ngọc hóa khiên tròn, có châm gài tóc hóa thanh loan bóng mở, có vòng cổ đãng ra màu vàng vận sóng. Bọ cạp khổng lồ cái kia đủ để thuấn sát đại la kim tiên độc sát ma quang đánh vào mặt trên, càng chỉ gây nên một trận vận sóng, liền triệt để tiêu tan. Nguyệt Tịch ôi một tiếng, nhân thể trên không trung xoay tròn xoay mấy vòng, vững vàng dừng lại. Nàng vô cũng không cái gì cho bụi báo, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, xoay người lại, cặp kia nguyên bản trong suốt mắt to vô tội bên trong giờ khắc này nhưng lập lòe một tia rào hoạt cùng như kê thực hiện được tia sáng. Này, các ngươi những này đen thủi lùi xấu hoạt thượng. Nàng xoay eo, thanh âm lanh lảnh nhưng mang theo 10 phần năng lượng, nói: dám dùng vật bẩn thỉu đánh ta xiêm y mới, đây chính là vọng thư thần nữ dùng thái âm ánh trăng hạ cẩm tân thủ luyện chế cho ta lễ vật, các ngươi thường nổi sao? Ba đại ma vương đều là ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới cô bé này trên người lại có nhiều như vậy hộ thân linh bảo, càng không ngờ tới nàng dám như thế kêu gào. Tiểu nghiệp trướng, trên người bảo bối cũng không ít, xem ra là điều cá lớn. Thắng Yêu trong mắt vẻ tham lam đại thịnh. Áo bào đen ma vương nhưng mơ hồ cảm thấy đến có gì đó không đúng, cô bé này xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Nhưng Nguyệt Tịch nơi nào sẽ cho những người này phản ứng lại cơ hội. Nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phò lớn tiếng nói, đây chính là các ngươi động thủ trước đánh ta, các ngươi bắt nạt ta, ta liền muốn hoàn thủ. Lời còn chưa dứt, nàng tay nhỏ giương lên. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế lên, trước đem tự thân bảo vệ. Sau đó, nàng tung ra chính mình túi bách bảo. Chỉ một thoáng, toàn bộ tối tăm thiên địa bị vô số bảo quang chiếu lên sáng như ban ngày. Chỉ thấy trước người của nàng, lít nha lít nhít hiện ra hơn 1000 kiện đủ loại kiểu dáng linh bảo, tiên kiếm, ngọc xích, bà bình, kim chuyên, gương đồng, la tán, thiên lang. đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xoa, chủng loại phức tạp. Không có chỗ nào mà không phải là linh quang mịt mờ, đạo vận do trời sinh. Thấp nhất cũng là tiên tiên ngoạn ăn linh bảo, cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng chỗ nào cũng có. Càng có vài món lộ ra hoàn chỉnh đại đạo đạo vận hỗn độn linh bảo. Hơn 1000 kiện linh bảo khí tức tụ hợp lại một nơi, hình thành uy thế càng nhất thời che lại vạn vật ma sát đại trận thao thiên ma khí. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hỗn độn linh bảo. Áo bào đen ma vương rốt cục ý thức được cái gì, sắc mặt kỳ biến, nói: "Ngươi là nhân vương, cái kia huyết thống nguyệt tịch." "Không được, mau lui lại." Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bây giờ chủ nhân là ai? Nhân vương nữ nhân, Hằng Nga. Có thể từ Hằng Nga trong tay bắt được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp người, chỉ có thể là nhân vương huyết thống. Mà bắt được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sau khi, còn có thể có hỗn độn linh bảo kề bên người, trên người cầm mấy ngàn hơn vạn kiện linh bảo người. Toàn bộ hồng hoang chỉ có một cái. Nghe đồn bên trong cái kia tối được nhân vương sủng ái, thánh nhân vui mừng, vạn thọ thành đệ nhất công chúa điện hạ. Cô gái này, ai dám chọc? Nhưng hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Nguyệt tịch cặp kia trong suốt trong con người, chiến ý hừng hực. Nàng trắng non ngón tay, hướng về phía trước che ngập bầu trời ma Phật đại quân dùng sức chỉ tay. Xấu hòa thượng, an ta một chiêu. Bạo. Không có nửa phần chần chờ, cái kia hơn 1000 kiện đủ khiến bất kỳ đại năng đỏ mắt điên cuồng linh bảo. Theo nàng ra lệnh một tiếng, dường như chòm sao rơi dụng bình thường, đánh vào linh sơn đại quân bên trong, sau đó đồng thời ầm ầm tự bạo. Cái kia không phải một cái hai cái tự bạo, mà là hơn 1000 kiện linh bảo đồng thời thiêu đốt bản nguyên, thả ra hủy diệt dòng lũ. Bóng ánh đến mức tận cùng ánh sáng trong nháy mắt thôn vệ tất cả âm thanh cùng màu sắc. Khủng bố đạo vận hóa thành báo táp, dường như hồng hoang cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lấy một loại thuần túy đến mức tận cùng, thô bạo đến mức tận cùng, sang trọng đến mức tận cùng phá hoại phương thức, hung hãn xé nát vạn Phật ma sát đại trận. Dòng lũ nơi đi qua nơi, ma sát tan mỡ, Phật binh liền kêu thảm thiết đều không phát ra được liền hóa thành cho bụi, mắt trận phá nát, trận kỳ xé rách. Không. Bọ cạp khổng lồ ma vương rít gào lên bị cuốn vào báo táp, yêu mị khuôn mặt nhân hoảng sợ mà bẹo. Thằng yêu điên cuồng lấy ra ma bảo chống đối, nhưng đang tiếp xúc trong nháy mắt kể cả ma bảo đồng thời bị dập tắt. Áo bào đen ma vương gào thét lui nhanh, áo bào đen phá nát, ma khu trên nổ tung vô số vết thương, ma huyết phun. Nguyệt tịch hay dùng một loại ngang ngược vô lý, xa xỉ đến làm người giận sôi phương thức liền đem vây nốt liên hoa sơn ma Phật đại quân triệt để trọng thương. Ma trận tan vỡ, ma binh tử thương nặng nề, ba đại ma vương vô cùng chật vật. Đợi đến đạo vận báo táp chậm rãi lắng lại lúc, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lén lút quan tâm tất cả những thứ này ra thiên tiên thần, mỗi người thể diện co rúm, không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia tiểu nữ tử, thật sự không thẹn là nhân vương tôn nữ. A Mây Đen Bồ Tát cùng một đám tăng lữ nhìn ra trợn mắt ngoạm mồm. Sau đó, Mây Đen Bồ Tát yên lặng nở nụ cười, nhìn về phía cái khác gia Phật Bồ Tát, nói: "Chư vị, tiểu công chúa vì chúng ta thắng được ít nhất 10 năm thời gian. Lần này, chúng ta không thể để tiểu công chúa thất vọng, không thể để đại vương thất vọng, không thể để chúng sinh thất vọng." Gia Phật Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, cùng kêu lên: "Phật tổ từ bi, chỉ vì thương sinh." Nguyệt tịch trôi nổi ở giữa không trung, quanh thân vẫn như cũ vẩn quanh vài tầng mạnh mẽ linh quang. Nàng nghiêng đầu nhỏ, nhìn trước mắt chiến công cái mũi nhỏ nhíu nhíu, tựa hồ còn có chút không hài lòng nói: "Hừ, xem các ngươi nghèo túng như vậy, khẳng định là bồi không nổi xiêm ý của ta. Quên đi, nhân vương gia gia dạy ta, còn rộng lượng hơn, ta không cùng các ngươi tính toán." Gia Thiên Tiên Thần: "Ha ha, tiểu công chúa, cái này gọi là không tính đến. Ngươi tính toán thời điểm, có phải là muốn đi đem vô thiên cho tay xé ra? Thật giống, vị này tiểu công chúa thật muốn làm như vậy, cũng không phải là không thể." Gia Thiên Tiên Thần nhìn liên hoa sân trước, mới vừa còn khí thế hùng hổ địa linh sơn đại quân, giờ khắc này mới không còn một. Còn xuất lại ma binh mỗi người mang thương, ma khu tán loạn, kêu rên khắp nơi. Cái kia cứng rắn không thể phá vỡ vạn Phật ma sát đại trận, từ lâu không còn xuất lại chút gì, liền bảy trận ma phiên đều vỡ vụn thành một miệng. Ba đại ma vương càng là vô cùng chật vật. Áo bào đen ma vương khí tức bệ bại, trên người áo bào đen rách rách dưới, không ngừng có tinh khiết ma khí từ vết thương tiêu tán. Thằng yêu ma vương nửa người đều bị nổ thành máu thịt bé bét, đang điên cuồng rút lấy chu vi còn xuất lại ma binh tinh khí chữa trị bản thân. Mà đứng núi chịu sao bọ cạp khổng lồ ma vương thê thảm nhất. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo độc sát lực lượng, ở vừa mới linh bảo dòng lũ bên trong bị như bẻ cánh khô giống như phá vỡ. Giờ khắc này búi tóc tán loạn, khoe miệng chảy màu xanh thấm dòng máu. Yêu mị khuôn mặt nhân đau nhức cùng cực hạn phẫn nộ mà vặn béo biến hình,